Chương 553, sông đại họa 2, chương 553, sông đại họa 2, bốn đầu ngắn nhỏ tứ chi bao trùm lấy tinh mịn thất thải lân phiến, lân phiến hạ cơ bắp đường còn có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên ẩn chứa không nhỏ lực lượng. Đỉnh đầu chính giữa có một đạo màu tím nhạt dựng thẳng văn, như là con mắt thứ ba, một đôi tròn căng ánh mắt như là hắc rượu thạch giống như sáng tỏ, chuyển động ở giữa mang theo hài đồng giống như ngây thơ cùng linh động, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không thổ hệ linh khí. Mỗi một lần hô hấp, linh khí chung quanh liền sẽ hướng phía nó hội tụ, lúc rơi xuống đất, cứng rắn bạch ngọc đáy ao lại bị nó móng đuốt nhỏ ép ra nhàn nhạt tân ký, hiện lộ ra viễn siêu hình thể nặng nề uy áp. Đây là rùa đen. Vân Hạo hoàn toàn ngây ngẩn, lúc trước hắn tưởng tượng qua linh loan khả năng ấp ra linh điểu, linh hổ, thậm chí là truyền thuyết chung cái gì thần điểu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là một con rùa đen. Nhưng khi rùa đen ngẩng đầu, dùng cặp kia ánh mắt linh động nhìn về phía hắn lúc, Vân Hạo trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu thân cận cảm giác, dường như hai người sớm đã quen biết nhiều năm. Hắn vô ý thức vươn tay, mong muốn đụng vào Huyền Uy giáp lưng. Đúng lúc này, tiên nguyên chỉ bên ngoài đống nhiên truyền đến một hồi kịch liệt linh lực ba động, ngay sau đó chính là trưởng quý Túc Lao phẫn nộ tiếng giống, thanh âm kia dường như sấm sét nổ vang, chấn động đến toàn bộ không gian cũng hơi rung động, tiên nguyên chỉ linh dịch khí tức thế nào hoàn toàn biến mất. Nếu là xảy ra sai sót, ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm? Vân Hạo tay dừng tại giữ không trung, trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nên tới vẫn là tới. Hắn có thể tưởng tượng tới trưởng quý Túc Lao giờ phút này phẫn nộ biểu lộ, tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn khẳng định đỏ bừng lên, đục ngầu trong mắt tràn đầy lửa giận. Tiên nguyên chỉ là tiên cơ các căn cơ một trong, linh dịch hao hết tin tức nếu là truyền ra, không chỉ có hắn chịu lấy trọng phạt, ngay cả sư phụ Mạc Phạm Trần đều có thể bị liên lụy. Hắn vô ý thức đem Huyền Quy bảo hộ ở sau lưng, thân thể có chút phát run, trong đầu phi tốc suy nghĩ cách đối phó, lại càng nghĩ càng hoảng, sư phụ sẽ không cảm thấy ta quá lỗ mãng, có thể hay không thất vọng. Tiên cơ đường thật vất vả tại các đường trước mặt ngẩng đầu, có thể hay không bởi vì ta lần này sai lầm, lại bị đánh về tạm vật đường nguyên hình. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, tiên cơ các trên không đột nhiên phát sinh dị tượng. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt bị nặng nề mây đen bao trùm, trong mây đen lại không có chút nào lôi đỉnh, ngược lại dũng động thất thải hào quang bên trong mơ hồ hiện ra to lớn mai rùa hư ảnh. Hư ảnh theo mây đen lăn lộn chậm rãi chuyển động, phạm vi bao trùm trọn vẹn khuyết tán tới hơn 1000 dặm, liền xa xa dãy núi đều bị hào quang bao phủ. Không chỉ có như thế, dưới chân đại địa bắt đầu có chút rung động, tiên cơ các nơi linh mạch dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, nhưng vẫn phát hướng phía linh tê phong phương hướng hội tụ, trong không khí linh khí nồng đậm tới cơ hồ muốn ngưng tụ thành giọt nước, bám vào tại cỏ cây trên phiến lá, phóng ánh sáng long lanh. Bực này thiên địa dị tượng, viễn siêu bình thường chí bảo xuất thế quy mô, tiên cơ các nơi đệ tử nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía linh tê phong phương hướng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bế quan tu luyện bảy đường các trưởng lão cũng nhao nhao phá quan mà ra, thân ảnh như là như lưu tinh hướng phía linh tê phong phi nhanh, áo bào trong gió bay phất phới. Tiên cơ động chỗ sâu, mấy đạo thân ảnh già nua mở hai mắt ra, nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, không chút do dự hóa thành mấy đạo lưu quang bay về phía linh tê phong. Thậm chí liền lâu dài bế quan, cực ít hỏi đến trong các sự vụ các chủ, cũng từ chủ phong bế quan trong điện hiện thần, quanh thân quanh quẩn lấy trầm ổn lại khí tức cường đại, dưới chân dẫm lên một đạo màu vàng kim nhạt quan văn, hướng phía tiên nguyên chỉ phương hướng nhanh chóng chạy đến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiên nguyên chỉ linh dịch là tông môn vài vạn năm tích lũy, nếu là cứ như vậy không có, tiên cơ các tài nguyên tu luyện ít nhất phải rút lui trăm năm. Một vị tiên cơ động túc lao vừa xuống đất, liền nhìn thấy trưởng quý túc lao đang lo lắng đập trận pháp màn sáng, trong giọng nói tràn đầy lửa giận, hoa dâm sợi râu bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Trưởng quý túc lao xoay người, khắp khuôn mặt là đắng chát cùng lo lắng, ta cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi còn có thể cảm giác được linh dịch khí tức, đông nhiên liền hoàn toàn biến mất. Hơn nữa trận pháp bị bên trong một cỗ lực lượng phong tỏa, ta nếm thử nhiều lần, đều không thể cưỡng ép mở ra. Hắn một bên nói, một bên chỉ vào trận pháp màn sáng bên trên nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, hiện nhiên nội bộ có sức mạnh tại chống cự. Bảy đường đường chủ lần lượt đổi tới, Mạc Phàm Trần nhìn xem hỗn loạn trận pháp màn sáng, trong lòng đã lo lắng Vân Hạo an nguy, lại lo nghĩ linh dịch tình trạng, hai tay không tự giác nắm thành quả đấm. Chiến đường đường chủ Triệu Hổ tính cách nhất là vội vàng sao động, thấy thế nhịn không được gầm thét, quản hắn bên trong là tình huống như thế nào, trước tiên đem trận pháp phá vỡ lại nói. Nếu là Vân Hạo tiểu tử kia ở bên trong làm ẩu, ta không phải thật tốt dạy vấn hắn không thể. Luyện đường đường chủ Cơ Thanh Liên cao mày, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trận pháp màn sáng, cảm giác nội bộ khí tức, một lát sau lắc đầu nói, không được, bên trong lực lượng rất là thù, mang theo nặng nề sinh mệnh khí tức, cưỡng ép phá trận có thể sẽ dẫn phát phản vệ, làm bị thương người ở bên trong. Mọi người ở đây tranh luận không ngớt lúc, các chủ chống rông xuất hiện, chậm rãi cất bước tiến lên, hắn thân mang một cái một mạc đạo bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, trên mặt không có chút nào biểu lộ, lại kèm theo một cỗ uy nghiêm, nhường chung quanh tranh luận trong nháy mắt lắng lại. Ánh mắt đảo qua trận pháp màn sáng, trầm giọng nói, liên thủ phá trận, động tác nhẹ nhàng chậm chạp chút, xem trước một chút tình huống bên trong lại nói. Lời còn chưa dứt, các chủ xuất thủ trước, một đạo ôn hòa nhưng không để kháng cự lực lượng rót vào trận pháp màn sáng. Tiên cơ động các bô lão cùng bảy đường đường chủ nhau nhau đổi theo, hơn 10 đạo thuộc tính khác nhau linh lực hội tụ thành một đạo ánh sáng dịu dịu trụ, như dòng nước chậm rãi rót vào trận pháp hạch tâm. Trận pháp màn sáng nổi lên tầng tầng gợn sóng, nguyên bản đóng chặt lối vào, dần dần mở ra một đạo rộng khoảng một trượng môn hộ, trong môn hộ truyền đến nồng đậm sinh mệnh khí tức, còn có một tia nhàn nhạt thổ hệ linh khí. Đám người không kịp chờ đợi tràn vào tiên nguyên trì, lại tại nhìn thấy nội bộ cảnh tượng lúc, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Khô cạn linh dịch chỉ đáy, tán lạc mấy chục phiến thất thải mảnh vỡ. Vân Hạo đang đứng tại mảnh vỡ bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bối rối, mà chân hắn bên cạnh, một cái lớn chừng bàn tay thất thải rùa đen đang chậm rãi nhúc nhích, giáp lưng bên trên thất thải đường vân cùng không trung hào quang hô ứng lẫn nhau, nặng nề sinh mệnh khí tức từ huyền quy trên thân phát ra, bao phủ toàn bộ không gian. Vân Hạo, ngươi không sao chứ? Linh dịch đâu? Thiên Nguyên Chỉ linh dịch đi nơi nào? Mạc Phàm Trần phản ứng đầu tiên, bước nhanh vọt tới Vân Hạo bên người, trên dưới dò xét hắn, xác nhận trên người hắn không có vết thương sau, mới chuyển hướng khô cạn ao, trong giọng nói mang theo khó có thể tin lo lắng. Vân Hạo bờ môi giật giật, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, là ta dùng linh dịch ép cái này Mai Linh Oán, ta không nghĩ tới nó cần nhiều như vậy linh dịch, chờ ta kịp phản ứng lúc, linh dịch đã đều bị hấp thu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một vị tiên cơ động túc lao đông nhiên tiến lên một bước, chỉ vào Vân Hạo gầm thét, hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Ngươi có biết tiên nguyên chỉ linh dịch đối tiên cơ các ý vị như thế nào? Kia là vô số tiền bối tích lũy được căn cơ, ngươi vì bản thân chi tư, càng đem hoàn toàn hao hết, đây là tại lung lay tiên cơ các căn cơ. Hôm nay nếu là không cho ngươi một bài học, như thế nào xứng đáng tiên cơ các tiền bối túc lao gầm thét như là trọng truy giống như nện ở Vân Hạo trong lòng, đầu của hắn rủ xuống đến thấp hơn, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy uy nghi cùng thất vọng. Hắn không phải cố ý muốn lãng phí linh lực, chỉ là không nghĩ tới linh ngoãn nhu cầu lượng sẽ lớn như vậy, nếu là sớm biết có thể như vậy, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn tại tiên nguyên chỉ ấp. Mấy vị khác túc lao cũng nhao nhao như mày, nhìn về phía Vân Hạo trong ánh mắt mang theo bất mãn, thậm chí đã có người bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào trừng phạt hắn. Vân Hạo cắn môi dưới, vừa muốn mở miệng giải thích, lại nhìn thấy các chủ đống nhiên cất bước tiến lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Hạo bên chân thất thải rùa đen, nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt, dần dần hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó chính là khó mà ức chế rung động. Các chủ chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, thất thải rùa đen chẳng những không có chỗ tránh, ngược lại chủ động đem đầu tiến tới, nhẹ nhàng cọ sát đầu ngón tay của hắn. Các chủ thân thể chấn động mạnh một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Chư vị, đều tỉnh táo chút, các ngươi nhìn kỹ một chút cái này rùa đen đường vân, còn có nó khí tức trên thân. Đây không phải bình thường rùa đen, đây là thượng cổ thần thú, là thất thải huyền vũ." "Cái gì? Thần thú huyền vũ?" Câu nói này dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, nguyên bản vẫn nộ các bô lão trong nháy mắt quên chỉ trích, nhao nhao vây đến Huyền Quy bên người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Quy giáp lưng bên trên thất thải đường vân, còn có nó quanh thân quanh quần thổ hệ linh khí, trong mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Thượng cổ thần thú Huyền Vũ, sớm đã tại tu tiên giới tuyệt tích vài bản năm, trong truyền thuyết Huyền Vũ trưởng khống nước cùng thổ hai đại nguyên tố chi lực, có thể trấn trụ một phương linh mạch, hội tụ thiên địa linh khí, mang đến vô tận sinh cơ, là chân chính tùy thú, không nghĩ tới hôm nay có thể tại tiên nguyên chỉ nhìn thấy nó hậu duệ. Không sai. Các ngươi nhìn nó đỉnh đầu tự sắc dựng thẳng văn, còn có giáp lưng bên trên tiên thiên đường vân, đây chính là trong cổ tịch ghi lại thất thải Huyền Vũ đặc thù. Trước đó gầm thét túc lao, giờ phút này cũng quên phẫn nộ, tiến đến Huyền Quy bên người, cẩn thận quan sát lấy, trong giọng nói tràn đầy vui mừng như điên, khó trách sẽ dẫn phát lớn như thế thiên địa dị tượng, hóa ra là thần thú xuất thế. So với một đầu sống thượng cổ thần thú, một ao linh dịch lại đáng là gì? Linh dịch không có có thể lại tích lũy, có thể thần thú xuất thế, lại là ngàn năm vạn năm khó gặp cơ duyên a. Mạc Phàm Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha ha, vỗ Vân Hạo bà bay, lực đạo to đến kém chút đem Vân Hạo đập ngã. "Hạo tiểu tử, ngươi thật đúng là cho vi sư, cho chúng ta tiên cơ đường tăng thể diện. Không nghĩ tới ngươi có thể ấp ra thượng cổ thần thú, đây chính là cơ duyên to lớn." Hắn nhìn xem Huyền Quy thân mật cọ lấy Vân Hạo ống quần, trong mắt tràn đầy tự hào, đây chính là đệ tử của hắn, là tiên cơ đường đệ tử ấp ra thần thú. Cái khác đường chủ cũng nhao nhao kịp phản ứng, trên mặt bất mãn sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là nồng đậm hâm mộ. Tài phú đường đường chủ Tiền Thông xoa xoa tay, tiến đến Vân Hạo bên người, vừa cười vừa nói, "Vân Hạo à, ngươi vận khí này cũng quá tốt. Thượng cổ thần thú a, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, ai có thể có ngươi cơ duyên này. Về sau Huyền Quy nếu là cần gì tài nguyên, cứ nói với ta, tài phú đường trong khố phòng đồ tốt, tùy ngươi chọn." "Không sai." Chiến đường đường chủ Triệu Hổ cũng cười phụ họa, "Ngươi là chúng ta tiên cơ các thủ tọa đại sư minh, ngươi thần thú chính là tiên cơ các thần thú. Tương lai chúng ta tiên cơ các có thần thú tọa chấn, tất nhiên khinh thường toàn bộ tu tiên giới. Nói không chừng không bao lâu, chúng ta tiên cơ các liền có thể trở thành tu tiên giới tuyệt đỉnh thế lực." Đám người ngươi một lời ta một câu, nguyên bản khẩn trương đè nén không khí, bởi vì thất thải huyền vũ hậu duệ xuất hiện, biến nhiệt liệt mà hưng phấn. Các chủ đứng người lên, vẻ mặt một lần nữa biến nghiêm túc lên, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, "Chư vị, thần thú xuất thế tin tức tuyệt không thể ngoại truyền. Bây giờ Huyền Quy còn tuổi nhỏ, thực lực chưa trưởng thành, nếu là bị những tông môn khác biết được, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé, đến lúc đó không chỉ có Huyền Quy cùng Vân Hạo sẽ có nguy hiểm, toàn bộ tiên cơ các đều có thể bị cuốn vào phân tranh." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Kể từ hôm nay, việc này liệt vào tông môn cơ mật tối cao, bất luận kẻ nào không được đối ngoại lộ ra một chữ, cho dù là thân cận đệ tử cũng không được. Đồng thời, ta sẽ an bài tiên cơ động túc lao thay phiên âm thầm bảo hộ, tại Huyền Quy trưởng thành trước đó, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Đầu này thần thú là Vân Hạo cơ duyên, càng là chúng ta tiên cơ các tương lai cơ duyên cũng là át chủ bài, là tiên cơ các quật khởi hy vọng, nhất định phải thật tốt thủ hộ." "Tuân mệnh." Đám người cùng kêu lên đáp, trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Có thể nắm giữ một đầu thượng cổ thần thú, đối bất luận tông môn gì tới nói đều là thiên đại chuyện may mắn, bọn hắn tự nhiên sẽ đem hết toàn lực thủ hộ phần cơ duyên này. Chương 554, hội tụ thiên địa linh khí. Chương 554, hội tụ thiên địa linh khí. Vân Hạo nhìn bên cạnh hưng phấn các sứ trưởng, một khoảng nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, xem ra thần thú Huyền Vũ ấp viễn siêu một ao linh dịch, có chút may mắn, còn tốt ấp đi ra chính là một đầu thần thú, nếu không, thật không biết chuyện hôm nay nên như thế nào thiện. lại cúi đầu nhìn về phía bên chân. Đang dùng cái đầu nhỏ cọ hắn ống quần thất thải thần thú huyền vũ, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Vừa rồi ấy nấy, ủy khuất, thất vọng, giờ phút này đều hóa thành khó nói lên lời ngạc nhiên mừng rỡ cùng may mắn. Không chỉ có không có bởi vì linh dịch hao hết mà bị phạt, ngược lại bởi vì ấp ra thượng cổ thần thú, là tiền cơ các mang đến ngàn năm khó gặp cơ duyên. Cái này vừa phá xác thất thải thần thú, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cũng đã hiện lộ ra thượng cổ thần thú bất phàm khí độ. Lưng của nó giáp hiện lên hoàn mỹ hình tròn, như là tỉ mỉ điêu khắc ngọc bản, mặt ngoài che kín bất quy tắc lại rất có vận luật thất thải đường vân, màu son như liệt diễm, màu tràm dường như biển sâu, vàng sáng giống mặt trời mới mọc, xanh biếc như bích diệp, còn có tím nhạt, trắng mướt, kim tranh tam sắc xen lẫn ở giữa, đường vân biên giới hiện ra nhàn nhạt lưu quang. Nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện mỗi một đạo đường vân đều là thiên nhiên hình thành thượng cổ phù văn, mơ hồ lộ ra trấn áp thiên địa nặng nề khí tức. Giáp lưng trung ương, một cái đồng tiền lớn nhỏ màu bực điểm lấm tấm phá lệ bắt mắt, điểm lấm tấm bao quanh lấy chín đạo nhỏ xíu kim tuyến, giống như là trời sinh trận nhãn, tản ra như có như không thổ hệ linh khí. Lại nhìn nó bụng giáp, lại là tinh khiết màu ngà sữa, như là tốt nhất dương chi bạch ngọc, bóng loáng đến có thể chiếu ra bóng người. Bụng giáp biên giới khảm nạm lấy một vòng tinh tế viền vàng, mỗi một mảnh giáp phiến dính liền chốt đều kín kẽ, không nhìn thấy mảy may khe hở, dường như trời sinh một thể. Khi nó chậm chạp bỏ lúc, bụng giáp cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, sẽ nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, giảm bớt cùng mặt đất ma sát, để nó nhúc nhích lên lặng yên không một tiếng động. Đầu của nó so bình thường huyền quy càng lộ vẻ linh động, đỉnh đầu chính giữa có một đạo dựng thẳng dáng dấp màu tím nhạt đường vân từ cái trán kéo dài đến cái hốc, như là cái thứ ba đóng chặt ánh mắt, đường vân mặt ngoài bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc, lân phiến hiện ra chân châu giống như con trạch. Một đôi tròn căng ánh mắt như là hai viên hắc diệp thạch, con người hiện lên dựng thẳng dài hình, chuyển động ở giữa mang theo hài đồng giống như ngây thơ, nhưng lại ngẫu nhiên hiện lên một tia không thuộc về ấu thú thâm thúy. Ánh mắt bao quanh lấy một vòng thất thải lông tơ mềm mại xoa tung, sờ lên như là đám mây giống như nhẹ nhàng, cùng trên thân cứng rắn lân phiến hình thành kỳ diệu tương phản. Bốn đầu ngắn nhỏ tứ chi bao trùm lấy cùng giáp lưng đường vân kêu gọi lẫn nhau thất thải lân phiến tầng tầng lớp lớp, sắp xếp đến cực kỳ hợp quy tắc, mỗi một phiến trên lân phiến đều có nhỏ xíu đường vân, ánh mặt trời chiếu xuống, sẽ chết xạ ra hoa mỹ hào quang. Móng đuốt có màu vàng kim nhạt, mũi nhọn sắc bén lại không chừng dương, nhẹ nhàng xẹt qua đá bạch ngọc mặt đất lúc, chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt tân ký, đã hiển lộ ra lực lượng, lại không mất dịu dàng ngoan ngoãn. Cái đuôi ngắn nhỏ trắng kiện, đồng dạng bao trùm lấy thất thải lân phiến, cuối cùng có một nắm màu đỏ, giống như là tam giác đầu rắn, đong đưa lúc mang theo vài phần hoạt bát. Tốt, nơi đây không thích hợp ở lâu, thiên địa dị tượng còn chưa tiêu tán, nếu là dẫn tới những tông môn khác thám tử liền phiền toái. Các chủ trước tiên mở miệng, phá vỡ giờ phút này náo nhiệt không khí, ánh mắt rơi vào Huyền Quy trên tân lúc, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác quý trọng. Trường quý, ngươi lưu lại một lần nữa bố trí tiên nguyên chỉ tụ linh trận, tận lực tăng tốc linh dịch hội tụ tốc độ. Những người khác cùng ta về tiên cơ điện, sau khi thương nghị tục phòng hộ an bài. Vân Hạo, ngươi mang theo Huyền Quy về trước tiên cơ đường, trong khoảng thời gian này tận lực không nên đi ra ngoài, chờ chúng ta an bài tốt bảo hộ biện pháp lại nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Vân Hạo cung kính đáp, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay. Huyền Quy giống như là biết được ý đồ của hắn, chủ động theo ống quần của hắn leo đến lòng bàn tay của hắn, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của hắn, mang đến một hồi ngứa ý, trên móng vuốt kim sắc mũi nhọn hiện ra ánh sáng dịu dịu, không có chút nào đả thương người ý đồ, nhường Vân Hạo nhịn không được cười lên. Lòng bàn tay truyền đến Huyền Quy thân thể ôn nhuận xúc cảm, cứng rắn lân phiến hạ có thể cảm nhận được bình ổn nhịp tim, mang theo một cỗ để cho người ta an tâm lực lượng. Đám người lần lượt rời đi tiên môn trì, các chủ đi tại cuối cùng, trước khi đi còn cố ý căn dặn Vân Hạo, thần thú vừa ấp, đối cảnh vật xung quanh còn chưa quen thuộc, nó giáp lưng bên trên phù văn ẩn chứa thượng cổ chi lực, nếu là gặp phải nguy hiểm, phù văn sẽ tự động hộ chủ, nhưng ngươi vẫn phải lưu ý thêm tình trạng của nó, nếu là có bất cứ dị thường nào, lập tức đưa tin cho ta. Đệ tử minh bạch, đa tạ các chủ quan tâm. Vân Hạo không người nói tạ, đưa mắt nhìn các chủ sau khi rời đi, mới bưng lấy Huyền Quy quay người hướng phía tiên cơ đường phương hướng đi đến. Cố ý thả chậm bước chân, nhường Huyền Quy có thể rõ ràng hơn quan sát cảnh vật xung quanh, Huyền Quy tựa hồ đối với ven đường linh thảo cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng duỗi ra cái đầu nhỏ, dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi nghe. Đỉnh đầu tự sắc đường vân sẽ tùy theo nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, giống như là tại cảm giác linh thảo khí tức. Rời đi linh tê phong sau, bầu trời thất thải tường vân đã phai nhạt rất nhiều, nhưng trong không khí linh khí vẫn như cũ so thường ngày nồng đậm mấy lần, dọc đường các đệ tử đều tại hưng phấn nghị luận vừa rồi thiên địa dị tượng. Suy đoán đến tột cùng là cái gì trí bảo xuất thế, lại không người biết, dẫn phát đây hết thảy, đúng là Vân Hạo lòng bàn tay cái này nhìn như tiểu xảo thất thải huyền vũ thần thú. Vân Hạo đem huyền quy giấu ở rộng lượng trong tay áo bên cạnh thêu lên tiên cơ đường vân văn, mềm mại vải vóc sẽ không cấn tới huyền quy. Huyền Quy tại trong tay áo phá lệ nhu thuận, chỉ là ngẫu nhiên dò ra cái đầu nhỏ, một đôi hắc diệu thạch giống như ánh mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh đệ tử cùng kiến trúc, nhìn thấy sát thái tiên diễm cờ phớt lúc, sẽ còn nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi, lộ ra mười phần hoạt bát. Trở lại tiên cơ đường đại điện lúc, Đông Phương Tuệ sớm đã chờ ở nơi đó. Nàng mới từ tiên cơ động đi ra, liền nghe nói thiên địa dị tượng sự tình, lo lắng Vân Hạo xảy ra chuyện, liền lập tức chạy về. Nhìn thấy Vân Hạo bình an trở về, nàng nỗi lòng lo lắng mới buông xuống, bước nhanh về phía trước hỏi, "Sư đệ, ngươi không sao chứ? Vừa rồi thiên địa dị tượng là chuyện gì xảy ra?" Ta nghe nói tiên nguyên chỉ xảy ra biến cố, còn tưởng rằng ngươi sư tỷ yên tâm, ta không sao. Vân Hạo cười cười, trong lòng tính toán muốn hay không đem hôm nay chuyện phát sinh nói cho sư tỷ. Dù sao vừa rồi các chủ hạ lệnh bất kỳ không được ngoại truyền, nhưng Vân Hạo nghĩ đến Đông Phương Tuệ là chính mình sư tỷ, thân sư tỷ, hơn nữa sư làm việc có chừng mực, người một nhà, liền cẩn thận từ trong tay áo bưng ra huyền quy, ngươi nhìn, đây chính là dẫn phát thiên địa dị tượng thủ phạm, thượng cổ thần thú thất thải Huyền Vũ hậu duệ. Đông Phương Tuệ nghe xong trong mắt trừng lớn, nửa ngày về sau ánh mắt của nàng rơi vào Huyền Quy trên thân, trong nháy mắt bị nó đặc biệt ngoại hình hấp dẫn, trong mắt tràn đầy chấn kinh, trời ạ. Cái này giáp lưng bên trên thất thải đường vân, còn có đỉnh đầu tự sắc dựng thẳng văn, cùng văn nguyên đường trong cổ tịch ghi lại thất thải Huyền Vũ giống nhau như lúc. Nhất là giáp lưng trung ương viên kia màu mực điểm lấm tấm, cổ tịch đã nói kia là Huyền Vũ trấn linh ấn có thể trấn áp một phương linh mạch, hội tụ thiên địa linh khí. Nàng nhịn không được giơ ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào Huyền Quy giáp lưng, đầu ngón tay truyền đến lẫn phiến lạnh buốt cùng ôn nhuận, còn có một tia yếu ớt linh lực ba động, nhường trong nội tâm nàng tăng thêm kính sợ. Sư tỷ hảo nhãn lực. Vân Hạo gật gật đầu, sẽ tại tiên nguyên trì ấp Huyền Quy, hao hết linh dịch, cùng các chủ cùng các bô lão phản ứng, một năm một mười nói cho Đông Phương Tuệ. Đông Phương Tuệ nghe xong, vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới ngươi lại có như thế cơ duyên. Thượng cổ thần thú a, ngươi nhìn nó bụng giáp biển vàng, trong truyền thuyết chỉ có thuần huyết Huyền Vũ mới có, tiểu gia hỏa này huyết mạch tất nhiên cực kỳ tinh khiết. Có nó tại, tương lai chúng ta tiên cơ đường, thậm chí toàn bộ tiên cơ các đều sẽ càng thêm cường đại. Bất quá ngươi về sau nhưng phải cẩn thận, thần thú xuất thế tin tức tuyệt không thể ngoại truyền, nếu không những cái kia ngấp nghé thần thú tông môn, chắc chắn không từ thủ đoạn đến đoạn, đến lúc đó ngươi liền nguy hiểm. Ta biết, các chủ đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, còn an bài túc lão âm thầm bảo hộ ta. Vân Hạo nói rằng, nhẹ khẽ vuốt vuốt Huyền Quy đỉnh đầu thất thải lông tơ mềm mại đến làm cho lòng người đều hóa. Huyền Quy dường như rất hưởng thụ hắn đụng vào, hai mắt nhắm lại, phát ra nhỏ xíu lộc cộc âm thanh, giáp lưng bên trên thất thải đường vân cũng theo đó nổi lên bừng sáng nhàn nhạt, nhạt. Đúng lúc này, Huyền Quy bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ Vân Hạo lòng bàn tay leo xuống, bốn đầu chân nhỏ ngắn nện bước vững vàng bộ pháp, chậm rãi leo đến trong đại điện lư hương bên cạnh. Nó duỗi ra màu vàng kim nhạt móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng đụng đụng lư hương bên trong sớm đã đốt hết tàn hương. Ngay sau đó, giáp lưng bên trên thất thải đường vân bỗng nhiên sáng lên hào quang chói sáng, một đạo nhạt khí lưu màu vàng nóng từ đường vân bên trong phát ra, như là như tơ lụa bao trùm toàn bộ lư hương, làm cho người khiếp sợ là lư hương trung nguyên bản màu xám trắng tàn hương, lại khí lưu màu vàng nóng tẩm bổ phía dưới, chậm rãi ngưng tụ thành hình, một lần nữa biến thành một cây hoàn chỉnh hương dây. Hương dây toàn thân hiện lên màu tím nhạt, mặt ngoài hiện ra linh quang, định tự động giấy lên nhạt ngọn lửa màu xanh lam, tản mát ra so trước đó nồng đậm mấy lần linh khí bên trong còn mang theo một tia an thần tĩnh tâm khí tức, làm cho cả đại điện không khí đều biến bình thản. Cái này, đây là trưởng khống sinh cơ cùng tái tạo lực lượng. Đông Phương Tuệ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết Huyền Vũ trưởng khống nước cùng thổ chi lực, còn có thể nghịch chuyển vạn vật sinh cơ, không nghĩ tới cái này nhỏ Huyền Vũ vừa ấp liền có thần thông như vậy. Ngươi nhìn nó vừa rồi thả ra khí lưu màu vàng nóng, hẳn là Huyền Vũ bản mệnh linh khí, ẩn chứa thuần túy nhất sinh cơ chi lực. Vân Hạo cũng ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới Huyền Quy lại có như thế năng lực. Hắn nhìn xem Huyền Quy một lần nữa bỏ lại chính mình lòng bàn tay, cái đầu nhỏ cọ sát ngón tay của hắn, giống như là tại tranh công, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, có nó tại, nói không chừng tiên nguyên chỉ linh dịch có thể càng nhanh tụ lại. Trường Quý trưởng lão bố trí tụ linh trận lại thêm Huyền Quy sinh cơ chi lực, linh dịch hội tụ tốc độ nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Mấy ngày kế tiếp, Vân Hạo dựa theo các chủ an bài, không có ra ngoài, một mực chờ tại tiên cơ đường chăm sóc Huyền Quy. Hắn phát hiện, Huyền Vũ không chỉ có thể tầm bổ văn vật, còn có thể tự động hội tụ linh khí xung quanh. Chỉ cần Huyền Vũ chờ ở bên người, hắn lúc tu luyện, trong không khí linh khí liền sẽ chủ động hướng phía hắn hội tụ, hấp thu linh khí tốc độ so trước kia nhanh hơn trọn vẹn gấp 3, trong đan điền nguyên anh cũng biến thành càng thêm sinh động. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, Huyền Quy đối linh mạch có thiên nhiên cảm giác lực. Một lần hắn mang theo Huyền Quy tại tiên cơ đường hậu viện tản bộ, Huyền Quy bỗng nhiên hướng phía một chỗ mặt đất mới đào móng ướt, Vân Hạo theo nó chỉ thị phương hướng đào móc, lại phát hiện một đầu ẩn dấu linh mạch loại nhỏ. Mặc dù linh mạch không tính trắng kiện, nhưng cũng có thể là tiên cơ đường cung cấp không ít linh khí. Đồng thời, tiên cơ các phòng hộ biện pháp cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Các chủ an bài hai vị tiên cơ động túc lao âm thầm bảo hộ Vân Hạo, các bô lão ẩn nấp tại tiên cơ đường trung quanh, khí tức cùng hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp, liền Vân Hạo đều không thể phát giác bọn hắn tồn tại. Tiên cơ đường trung quanh còn bị bố trí nhiều tầng ẩn nặc trận pháp không chỉ có thể ẩn giấu Huyền Quy khí tức, còn có thể tại gặp phải nguy hiểm lúc tự động phát động phòng ngự, bảo đảm Vân Hạo cùng Huyền Quy an toàn. Trường Quý Túc lão một lần nữa bố trí tụ linh trận cũng phát huy tác dụng, tiên nguyên chỉ linh dịch bắt đầu chậm chạp hội tụ, mặc dù tốc độ kém xa tiêu hao tốc độ, nhưng có Huyền Quy ngẫu nhiên thả ra sinh cơ chi lực phụ trợ. Tụ linh trận hiệu suất tăng lên không ít, linh dịch hội tụ tốc độ so mong muốn nhanh hơn gần một nửa. 3 ngày sau, Mạc Phàm Trần từ tiên cơ điện trở về, cố ý đến thăm Vân Hạo cùng Huyền Vũ. Khi thấy Huyền Quy thể hiện ra tái tạo lưu dây, cảm giác linh mạch năng lực lúc, Mạc Phàm Trần cũng không nhịn được tán thưởng, cái này Huyền Vũ, quả nhiên là đại cơ duyên. Ngươi nhìn nó giáp lưng bên trên trấn linh ấn theo nó trưởng thành, tương lai thậm chí có thể trấn áp tiên cơ các chủ phong linh mạch, làm cho cả tiên cơ các linh khí biến càng thêm nồng đậm. Vân Hạo, ngươi nhất định phải thật tốt chăm sóc nó, dùng tâm bồi dưỡng huyết mạch của nó chi lực, tương lai nó trưởng thành, không chỉ có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới cao hơn, còn có thể trở thành tiên cơ các thủ hộ thần, thủ hộ tiên cơ các vài vạn năm cơ nghiệp. Đệ tử rõ ràng. Vân Hạo trịnh trọng đáp, trong mắt tràn đầy kiên định. Nhìn xem lòng bàn tay thất thải Huyền Vũ, tiểu gia hỏa đang mở to hắc rượu thạch giống như ánh mắt nhìn xem hắn, giáp lưng bên trên thất thải đường vân hiện ra ánh sáng dịu dịu, trong lòng tràn đầy hy vọng. Có Huyền Quy làm bạn, có sư phụ cùng sư tỷ duy trì, có tiên cơ các nội tình, hắn có lòng tin tại trên con đường tu tiên đi được càng xa. Không chỉ có phải bảo vệ tốt tiên cơ đường, còn muốn dẫn đầu tiên cơ các đi hướng mới huy hoàng, nhờ tiên cơ các trở thành tu tiên giới chân chính đỉnh tiêm tông môn. Mà giờ khắc này, tại tiên cơ các bên ngoài, những tông môn khác đám thám tử còn đang vì thiên địa dị tượng sự tình bốn phía tìm hiểu, bọn hắn tìm kiếm lấy linh tê phong trùng quanh mỗi một tấc đất, hỏi đến mỗi một vị khả năng cảm kích tu sĩ, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối. Bọn hắn không biết rõ, tiên cơ các đã lặng yên nắm giữ tu tiên giới tuyệt tích vạn năm thượng cổ thần thú thất thải huyền vũ. Chương này ẩn dấu át chủ bài, sẽ tại trong cuộc sống tương lai, là tiên cơ các mang đến vô số ngạc nhiên mừng rỡ cùng rung động, cũng sẽ nương theo vân hạo, mở ra một đoạn càng thêm ầm ầm sóng dậy tu tiên lữ trình. Chương 555, tiểu thần thú trưởng thành, 1, chương 555, tiểu thần thú trưởng thành, 1, khoảng cách thất thải huyền vũ xuất thế đã qua hơn tháng, tiên cơ các trên không tiên địa dị tượng mặc dù đã sớm bị các chủ lấy bí pháp áp chế, nhưng trong các đệ tử đối ngày ấy dị tượng thảo luận vẫn như cũ nhiệt liệt. Có người suy đoán là thượng cổ chí bảo hiện thế, có người cảm thấy là vị nào trưởng lão đột phá tới cảnh giới cao hơn, lại không người có thể nghĩ đến, dẫn phát đây hết thảy, đúng là dấu ở Thanh Huyền Động bên trong một đầu thượng cổ thần thú. Thanh Huyền Động tọa lạc ở tiên cơ đường phía sau núi bí ẩn trong sơn cốc, cửa hang bị tầng tầng ẩn nặc trận pháp bao phủ, người ngoài rất khó phát giác nơi đầy động tĩnh. Trong động không gian rộng rãi, chia làm khu tu luyện, điện tịch khu cùng khu sinh hoạt, trên vách đá khảm nạm lấy phát sáng dạ minh châu, đem toàn bộ động phủ chiếu rọi đến giống như ban ngày. Vân Hạo giờ phút này đang ngồi ở khu tu luyện bồ đoàn bên trên, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí, hai tay kết ấn, vững chắc lấy nguyên anh đại viên mãn tu vi. Trải qua tiên nguyên chỉ tu luyện cùng một tháng này củng cố, tu vi của hắn đã hoàn toàn ổn định tại nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong, trong đan điền nguyên anh ngưng thực như chân nhân. Nguyên thần thứ hai cũng cùng bản thể khí tức hoàn mỹ đồng bộ, chỉ cần lại tìm được thích hợp thời cơ, liền có thể xung kích hóa thần cảnh. Tu luyện khoảng cách, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt rơi trong động phủ. Kia Lý Chính diễn ra một trận náo nhiệt truy đuổi chiến. Một con trâu con bê lớn nhỏ thất thải huyền vũ đang đuổi theo một đạo thân ảnh vàng nóng chạy vòng. Huyền vũ giáp lưng vẫn như cũ che kín thất thải đường vân, chỉ là so một tháng trước càng thêm tiên diễm. Trung ương chấn linh ấn hiện ra nhàn nhạt ánh mực, bụng giáp viền vàng cũng càng thêm sáng chói, tứ chi tráng kiện hữu lực, màu vàng kim nhạt móng nuốt rơi vào phiến đá bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Mà cái kia đạo thân ảnh vàng nóng chính là Lão Kim. Từ khi tiểu võ, Vân Hạo cho Huyền Vũ đặt tên, sau khi lớn lên, Lão Kim mỗi ngày đều muốn cùng nó luận bàn một phen, nhưng lại chưa bao giờ thắng nổi một lần. Hoa nha nha, tiểu ô quy, ngươi đừng đuổi, lại truy lão tử cùng ngươi liều mạng. Lão Kim một bên chạy, một bên cơ móng nuốt nhỏ, trong giọng nói tràn đầy tức hổn hển, lại không chút nào dám dừng bước lại. Một tháng trước, hắn vừa nhìn thấy lớn chừng bàn tay tiểu võ lúc, còn muốn tiến lên sờ một cái, kết quả bị tiểu võ một móng nuốt đánh bay, đâm vào trên vách đá choáng nửa ngày. Bây giờ tiểu võ dài đến con bê con lớn nhỏ, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, hắn càng là liền sức hoàn thủ đều không có. Tiểu võ nghe vậy, tốc độ không những không có giảm, ngược lại càng nhanh thêm mấy phần, trên lưng thất thải đường vân nổi lên ánh sáng nhạt, thân hình như là xuyên toa không gian giống như, trong nháy mắt xuất hiện tại Lão Kim sau lưng, nâng lên móng phải nhẹ nhàng vỗ một cái. Ba một tiếng, Lão Kim như là giống như diều đứt dây bay ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Ai bảo ngươi gọi ta tiểu ô quy? Tiểu võ miệng nói tiếng người, thanh âm non nớt lại mang theo vài phần uy nghiêm, ta là thượng cổ thần thú thất thải huyền vũ, không phải bình thường tiểu ô quy. Lại để sai, ta liền lột sạch ngươi lông chuột. Nó nện bước tráng kiện tứ chi, chậm rãi đi đến Lão Kim bên người, dùng đầu cọ sát thân thể của hắn, giống như là đang thị uy. Lão Kim từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, nói lầm bầm, rõ ràng chính là cái lớn nhanh tiểu ô quy, còn không cho người nói. Lời tuy như thế, hắn cũng không dám lớn tiếng đến đâu phản bác, chỉ là vụng trộm chừng tiểu võ một cái. Vân Hạo nhìn xem một màn này, nhịn không được cười lên, Lão Kim, ngươi cũng đừng tổng treo chọc tiểu võ, nó hiện tại chính là hoạt bát thời điểm, ngươi càng chọc giận nó càng cùng ngươi náo. Chủ nhân, không phải ta muốn chọc giận nó a. Lão Kim bị khuất chạy đến Vân Hạo bên người, chỉ vào tiểu võ, là nó mỗi ngày đều muốn đuổi theo ta chạy, ta không chạy còn không được. Tiểu võ nghe nói như thế, lập tức dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong ánh mắt mang theo vài phần vô tội, chủ nhân, ta không có ước hiếp nó, ta chỉ là muốn cùng nó chơi. Vân Hạo lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy đi đến tiểu võ bên người, nhẹ khẽ vuốt lưng của nó giáp. Giáp lưng lân phiến cứng rắn như sắt, nhưng lại mang theo ôn nhuận xúc cảm, thất thải đường vân tại chạm đến hạ nổi lên bừng sáng nhàn nhạt. "Tốt, hai người các ngươi đều đừng làm loạn. Tiểu Võ, ngươi vừa ăn xong đồ vật, nên tiêu hóa một chút, Lão Kim, ngươi đi đem ta hôm qua để ở trên bản điện tịch sửa sang một chút." "Vâng, chủ nhân." Lão Kim như được đại xá, vội vàng hướng phía điện tịch khu chạy tới. Tiểu Võ thì ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thể nội linh khí. Nó vừa ăn xong một đống thiên tài địa bảo, cần tiêu hóa hấp thu năng lượng trong đó. Nhớ tới một tháng qua tiểu Võ trưởng thành, Vân Hạo trong lòng tràn đầy cảm khái. Vừa gấp lúc, tiểu võ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bây giờ lại dài đến con bê con lớn nhỏ, cái này đều phải nhờ vào các chủ cùng các đường đường chủ đưa tới thiên tài địa bảo. Từ ngàn năm linh chi, vạn năm tuyết liên, tới thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh thạch, khi lưu khoáng thạch, mỗi ngày đưa đến Thanh Huyền Động tài nguyên trồng chất như núi, tiểu võ sức ăn càng là kinh người, một ngày có thể ăn mất mấy chục cân linh dược, mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, liền Vân Hạo nhìn đều đau lòng. Nhưng các chủ cùng các đường đường chủ lại không thèm để ý chút nào, mỗi lần đưa tới tài nguyên lúc đều nói, tiểu võ là tiên cơ các bà bối, chỉ cần nó có thể ăn, tiên cơ các liền còn đủ. Mà Phạm Trần càng là cố ý căn dặn Vân Hạo, tiểu võ trưởng thành liên quan đến tiên cơ các tương lai, tuyệt đối không nên bạc đãi nó. Phần này coi trọng, nhường Vân Hạo trong lòng ấm áp. Mặc dù tiểu võ là hắn ấp, nhưng trải qua tiên cơ các dốc lòng nuôi nấng, sớm đã trở thành tiên cơ các một phần tử. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, tương lai tiên cơ các nếu có nguy nan, hắn cùng tiểu võ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tiểu võ trưởng thành không chỉ có thể hiện về mặt hình thể, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nửa tháng trước, Vân Hạo từng mang theo tiểu võ đi một chuyến tiên nguyên chỉ, tiểu võ vừa tới nơi đó, liền chủ động phóng xuất ra chấn linh ấn lực lượng, đem tiên nguyên chỉ trùng quanh tán loạn linh mạch một lần nữa hội tụ, còn ra cố tiên cơ các linh khí chủ mạch, làm cho cả tiên cơ các linh khí biến càng thêm ổn định. Chỉ là tiên nguyên chỉ linh dịch tiêu hao quá lớn, trong ngắn hạn không cách nào một lần nữa hội tụ, cần mấy năm thời gian mới có thể khôi phục. Càng làm cho Vân Hạo kinh ngạc chính là tiểu võ năng lực phòng ngự. Hắn từng nếm thử dùng toàn lực công kích tiểu võ, kết quả hắn Thái Hư thần lôi đánh trúng tiểu võ giáp lưng, chỉ phát ra đôm đốp tiếng vang, liền một đạo vết cắt đều không có lưu lại. Thậm chí vận dụng thiên diễn kiếm, phối hợp phong linh tinh lực lượng chém vào, cũng chỉ có thể tại tiểu võ trên lân phiến lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, thoáng qua liền mất. Lao Kim càng là thảm, mỗi lần cùng tiểu võ luận bàn đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, lại ngay cả tiểu võ không phòng ngự phía dưới khí lưu đều không phá được. Động phủ một góc khác, A Vô đang ngồi trên băng ghế đá, an tĩnh nhìn xem tiểu võ. A Vô rất ưa thích tiểu võ, thường xuyên sẽ cầm lấy linh quả đưa cho nó, có thể tiểu võ lại luôn trốn tránh A Vô, mỗi lần A Vô tới gần, nó đều sẽ lặng lẽ lui về sau. Vân Hạo suy đoán, có thể là A Vô trên người hạn bạc khí tức cùng tiểu võ huyền vũ chi lực tương xung, nhiều tiểu võ bản năng cảm thấy khó chịu. Chỉ có Lao Kim, mặc dù mỗi lần đều bị đánh thật sự thảm, nhưng như cũng làm không biết mệnh cùng tiểu võ đùa giỡn, dường như đây là hắn mỗi ngày vui vẻ nhất sự tình. "Chủ nhân, điện tịch chỉnh lý tốt." Lao Kim từ điện tịch khu chạy về đến, mang trên mặt mấy phần tranh công vẻ mặt, "Đúng rồi, vừa rồi ta tại chỉnh lý điện tịch lúc, nhìn thấy một bản liên quan tới thượng cổ thần thú ghi chép, bên trong nói huyền vũ không chỉ có thể trấn linh mạch, còn có thể điều khiển thủy hệ lực lượng, không biết rõ tiểu võ lúc nào có thể học được a." Vân Hạo hai mắt tỏa sáng, "A, còn có loại này ghi chép. Ngươi đem quyển kia điện tịch lấy ra ta xem một chút." Lão Kim liền vội vàng xoay người, từ điện tịch chồng bên trong tìm ra một bản ố vàng cổ tịch, đưa cho Vân Hạo. Vân Hạo lật ra cổ tịch, cẩn thận đọc. Trong cổ tịch ghi chép, thượng cổ huyền vũ là nước cùng thổ trưởng khống giả, không chỉ có thể chấn linh mạch, tụ linh khí, còn có thể điều khiển giang hà biển hồ, thậm chí dẫn phát hồng thủy, chế tạo hải khiếu, là cực kỳ cường đại thần thú. Chương 555, tiểu thần thú trưởng thành 2. Chương 555, tiểu thần thú trưởng thành 2. Chỉ là tiểu võ còn tuổi nhỏ, chưa thức tỉnh thủy hệ trưởng khống năng lực. Đúng lúc này, nam dạng trên mặt đất tiểu võ đột nhiên mở hai mắt ra. Trên lưng thất thải đường vân kịch liệt lóe lên. Nó đứng người lên, hướng phía ngoài động phủ chạy tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở cửa hang. "Tiểu võ thế nào?" Vân Hạo trong lòng giật mình, liền đội vàng đứng lên đuổi theo. Lao Kim cùng A Vô cũng theo sát phía sau. Ra thanh huyền động, Vân Hạo nhìn thấy tiểu võ đang đứng trong sơn cốc bên dòng suối nhỏ, cúi đầu nhìn xem suối nước. Suối nước tại tiểu võ nhìn soi mói, bắt đầu chậm chậm lưu động, hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Ngay sau đó, tiểu võ nâng lên móng phải, nhẹ nhàng vung lên, suối nước đột nhiên đằng không mà lên, hóa thành một cột nước, hướng phía không trung phun ra mà đi, cao đến mấy chục trượng. Đây là thủy hệ trưởng khống tiên phú thần thông. Vân Hạo mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới, tiểu võ lại ở thời điểm này đã thức tỉnh thủy hệ năng lực. Lao Kim cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, oa, tiểu ô quy thế mà có thể điều khiển nước, quá lợi hại đi. Tiểu võ dường như đối với mình năng lực mới rất hài lòng, lại liên tục vung mấy lần móng vuốt, suối nước không ngừng biến hóa hình thái, khi thì hóa thành nước cầu, khi thì hóa thành nước tiễn, khi thì lại hóa thành nước thuẫn, chơi đến thật quá mức. Ánh mặt trời chiếu tại màn nước bên trên, chiết xạ ra hào quang bảy màu, mỹ lệ cực kỳ. Vân Hạo đi đến tiểu võ bên người, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của nó. Tiểu võ, ngươi thật lợi hại, thế mà đã thức tỉnh thủy hệ năng lực. Tiểu võ dừng lại động tác, vui vẻ cọ sát Vân Hạo tay. Chủ nhân, ta còn có thể điều khiển càng nhiều nước. Nói, nó hướng phía ngoài sơn cốc dòng sông chạy tới, đi vào bờ sông sau, nó hé miệng, phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Trong chốc lát, toàn bộ dòng sông nước cũng bắt đầu sôi trào lên, nước sông đằng không mà lên, hình thành một đạo to lớn tường nước, khí thế bằng bạc. Ông trời của ta, cái này nếu là trong chiến đấu, ai có thể ngăn cản được a? Lao Kim sợ hãi thán nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Vân Hạo cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động tới. Tiểu võ mới một tháng lớn, liền có thể điều khiển khổng lồ như thế thủy hệ lực lượng, tương lai trưởng thành, thực lực tất nhiên bất khả hạ lượng. Nhìn xem tiểu võ vui sướng thân ảnh, trong lòng tràn đầy chờ mong. Có tiểu võ dạng này đồng bạn, có tiên cơ các dạng này hậu thuẫn, con đường tu tiên của hắn chắc chắn càng thêm đặc sắc. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy vẩy trong sân gốc, đem tiểu võ thân ảnh kéo đến rất dài. Vân Hạo, Lao Kim cùng A Vô đứng tại bờ sông, nhìn xem tiểu võ thao túng nước sông chơi đùa, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Thanh huyền động bên trong thời gian mặc dù bình thản, lại tràn đầy niềm vui thú, mà tiểu võ trưởng thành, cũng vì phần này bình thản thời gian tăng thêm càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ cùng chờ mong. Theo tiểu võ không ngừng trưởng thành, Vân Hạo biết, hắn cùng tiên cơ các tương lai đều trở nên càng thêm quang minh. Mà đầu này hoạt bát đáng yêu thất thải huyền vũ, cũng sẽ tại trong cuộc sống tương lai trở thành tiên cơ các cường đại nhất sức mạnh thủ hộ, làm bạn hắn đi qua một đoạn lại một đoạn ầm ầm sóng dậy tu tiên lữ trình. Thời gian thấm thoát, 2 năm thời gian tại Thanh huyền động trong yên tĩnh lặng yên trôi qua. Trong động Dạ Minh Châu vẫn như cũ tản ra ôn nhuận vàng, chỉ là bây giờ động phủ so 2 năm trước náo nhiệt rất nhiều. Một đầu thân hình có thể so với Tráng Niên Châu nước thất thải huyền vũ, đang nằm sấp trong động phủ trên đất trống, giáp lưng bên trên thất thải đường vân đã nồng nặc như là lưu động hào quang, trung ương chấn linh ấn hiện ra thâm thúy màu mực. Ngẫu nhiên hiện lên một tia kim sắc hồ quang điện, kia là trong cơ thể nó lực lượng ngày càng tràn đầy dấu hiệu. Tiểu võ trưởng thành. 2 năm ở giữa, tại tiên cơ các liên tục không ngừng thiên tài địa bảo tầm bổ phía dưới, nó sớm đã không phải năm đó cái kia con bê con lớn nhỏ ấu thú, tứ chi tráng kiện như trụ, màu vàng kim nhạt móng vuốt có thể tùy tiện tại trên vách đá lưu lại ngân sâu. Bụng giáp viền vàng dọc theo phức tạp phù văn, tản mát ra chấn áp tứ phương nặng nề khí tức. Giờ phút này nó đang dùng đầu đỉnh lấy lão kim, đem cái này kim sắt chuột đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Lão kim cơ móng đuốt oa hoạt đều, không chút nào không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho tiểu võ bài bố. Tiểu võ, đừng ức hiếp lão kim, cẩn thận nó lần sau ăn bụng ngươi linh quả. Vân Hạo thanh âm từ khu tu luyện truyền đến. Hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, quanh thân quanh quẩn lấy màu vàng kim nhàn nhạt linh khí, khí tức so 2 năm trước càng thêm trầm ổn. Trải qua 2 năm củng cố cùng rèn luyện, hắn nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong tu vi đã đạt đến viên mãn, nguyên thần thứ 2 cùng bản thể độ phù hợp đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, chỉ cần một cơ hội, liền có thể nước chảy thành sông đột phá hóa thần cảnh. Nghe được Vân Hạo lời nói, tiểu võ mới hậm hực tu hồi đầu, lão kim thừa cơ nhảy lên tới Vân Hạo trên bờ bay, tức giận lẩm bẩm, "Chủ nhân, ngươi nhìn nó. 2 năm, mỗi ngày đều ức hiếp ta, hiện tại ngay cả ta nhanh nhất xúc địa thành thốn đều trốn không thoát móng của nó." Vân Hạo cười vỗ vỗ lão kim đầu, ánh mắt rơi vào tiểu võ trên thân, trong mắt tràn đầy vui mừng. 2 năm này, tiểu võ không chỉ có hình thể tăng trưởng, năng lực cũng càng thêm kinh người. Nó không chỉ có thể nhẹ nhõm điều khiển phương viên trăm dặm thủy hệ, còn có thể lấy chấn linh ấn ra cố tiên cơ các linh mạch. Bây giờ tiên nguyên chỉ linh dịch đã một lần nữa hội tụ ba thành, ở trong đó tiểu võ không thể bỏ qua công lao. A Vô cũng dần dần cùng tiểu võ quen thuộc, mặc dù tiểu võ vẫn như cũ không quá ưa thích trên người nàng hạn bạc khí tức, cũng đã không nể nữa, ngẫu nhiên sẽ còn tùy ý A Vô vuốt ve lưng của nó giáp. Đúng lúc này, Vân Hạo trong lòng đột nhiên động một cái, đầu ngón tay bấm đốt ngón tay một lát, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Khoảng cách vẫn tiên chi điệu mở ra, đã không đủ nửa tháng. 2 năm qua, hắn chưa hề quên năm đó cùng Thái Thượng Đạo Cung đại tế ti ảnh tiên ước định, cũng chưa từng buông xuống tìm kiếm ý nghĩ của nàng. Bây giờ vẫn tiên chi địa sắp mở ra, chính là tiến về tìm kiếm anh tiên thời cơ tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, Vân Hạo đem tiểu võ giao phó cho lão Kim cùng A Bồ, một mình tiến về tiên cơ đường đại điện tìm kiếm Mạc Phàm Trần. Tiên cơ đường đại điện vẫn như cũ trang nghiêm túc mục, Mạc Phàm Trần đang ngồi ở chủ vị, lật xem các đường đưa tới sự vụ hồ sơ, nhìn thấy Vân Hạo tiến đến, hắn buông xuống hồ sơ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi cũng là khách quý gặp, 2 năm không có ra thanh huyền động, hôm nay thế nào có rảnh tới? Sư phụ, đệ tử là hướng ngài chờ lệnh. Vân Hạo không mình hành lễ, ngữ khí cung kính lại kiên định, đệ tử nghe nói, nửa tháng sau vẫn tiên chi địa sắp mở ra, muốn tiến về lịch luyện một phen. Mạc Phàm Trần nghe vậy, hơi nhíu mày, vẫn tiên chi địa hung hiểm dị thường, bên trong không chỉ có thượng cổ cấm chế, còn có vô số yêu thú cùng những tông môn khác đệ tử, ngươi mặc dù đã đạt nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong, lại chưa đột phá hóa thần cảnh, tiến đến lịch luyện sợ là có phong hiểm. Đệ tử biết được trong đó hung hiểm, nhưng có một chuyện, đệ tử nhất định phải tiến về. Vân Hạo ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn, sư phụ, đệ tử từng cùng Thái Thượng Đạo Cung đại tế ti anh tiên từng có ước định, đi vào tu tiên giới sẽ tìm nàng. Nàng trước đây bởi vì nghe nói bị nhốt biến mất tại đến vẫn tiên chi địa, đệ tử muốn đi tìm nàng. Theo đệ tử biết, lần này mở ra, đệ tử muốn nhân cơ hội tìm kiếm tung tích của nàng. Dừng một chút, đem năm đó ở Đại Ngu Vương triều cùng anh tiên gặp nhau, cùng anh tiên bị nhốt trải qua, giảng yếu hướng Mạc Phàm Trần giảng thuật một lần. Mạc Phàm Trần lặng lặng nghe, trên mặt không có chút nào gợn sóng, thẳng đến Vân Hạo nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới ngươi cùng Thái Thượng Đạo Cung còn có như vậy một gốc. Thái Thượng Đạo Cung cùng Phù Sinh Điện, Thiên Cơ Các, tại trước đây thật lâu vốn là một nhà, không có phân ra thời điểm, cũng là có thể so với Thiên Cơ Các nhất đẳng thế lực lớn nhất. Dù vậy, Thái Thượng Đạo Cung nổi tai nhờ cùng lực ảnh hưởng tại tu tiên giới đều không kém, vi sư cùng Thái Thượng Đạo Cung cung chủ cũng coi như quen thuộc, không nghĩ tới ngươi cùng đạo cung đệ tử có một gốc. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, mà thôi, ngươi đã có nhất định phải tiến về lý do, lão phu liền không ngăn cả ngươi. Bất quá, lần này vẫn tiên chi địa mở ra, Thiên Cơ Các cũng có một nhóm đệ tử muốn đi trước luyện, đều là các đường chọn lựa ra người nổi bật, ngươi thân là thủ tọa đại sư minh, liền cùng bọn hắn cùng nhau đi tới à? Vân Hạo sững sờ, lập tức kịp phản ứng, sư phụ là muốn cho đệ tử dẫn bọn hắn luyện. Không sai. Mạc Phàm Trần gật đầu, những đệ tử kia mặc dù thiên phú không tồi, nhưng đa số là nguyên anh cảnh tu vi, chỉ có cực thiểu số hóa thần sẽ tiến về, lại quyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, vẫn tiên chi địa mặc dù hiểm, lại là tốt nhất lịch luyện nơi trốn. Người kinh nghiệm phong phú, lại có sức tự vệ, mang theo bọn hắn tiến đến, đã có thể khiến cho bọn hắn được đến rèn luyện, cũng có thể để ngươi nhiều mấy phần trợ lực. Ngày mai tại tụ hiền điện tập hợp, lão phu sẽ đích thân cho các ngươi tiến đưa. Không mình hành lễ, đa tạ sư phụ. Đệ tử định không phụ nhờ và sẽ bảo vệ cẩn thận các vị sư đệ sư muội, để bọn hắn tại vẫn tiên chi địa có thu hoạch. Rất tốt. Mạc Phàm Trần hài lòng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia mong đợi, ngươi nhớ kỹ, vẫn tiên chi địa không chỉ có hung hiểm, cũng có vô số cơ duyên, bên trong thượng cổ di tích cùng bảo vật, nếu là gặp phải, có thể cân nhắc tình thu hoạch, nhưng nhớ lấy không thể lòng tham, an toàn thủy chung là vị thứ nhất. Nếu là gặp phải không cách nào ứng đối nguy hiểm, có thể nắm nát này phù, vi sư sẽ có an bài. Đưa cho Vân Hạo một cái màu vàng phù lục, trên bùa chú khắc lấy phức tạp phù văn, hiển nhiên là một cái cao giai truyền tống phù. Vân Hạo tiếp nhận phù lục, trong lòng tràn đầy cảm kích, đa tạ sư phụ quan tâm, đệ tử ghi nhớ. Rời đi tiên cơ đường đại điện, Vân Hạo trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong. 2 năm thanh huyền động tu hành, nhưng hắn sớm đã khát vọng ngoại giới lịch luyện, mà lần này vẫn tiên chi địa chi hành, không chỉ có thể tìm kiếm anh tiên, còn có thể dẫn đầu tiên cơ các đệ tử trưởng thành, càng có thể vì chính mình tìm kiếm đột phá hóa thần cảnh thời cơ, có thể nói một công nhiều việc. Bước nhanh trở về thanh huyền động, vừa mới tiến động, liền nhìn thấy tiểu võ đang dùng móng đuốt lay lấy một đống linh quả, lão kim cùng A Vô thì tại một bên nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, chiến đường Triệu Lỗi, luyện đường Lý Mặc, tài phú đường sống bản tính. Các đường đỉnh tiêm đệ tử nhao nhao chúng tuyển, ngắn ngủi cho tới trưa, liền chọn lựa ra 20 tên tu vi tại nguyên anh trung kỳ trở lên đệ tử. Tu yên điện bên trong, 20 tên đệ tử chỉnh tề đứng tại điện hạ, Vân Hạo đứng tại phía trước nhất. Mạc Phàm Trần cùng cái khác 6 đường đường chủ đứng tại trên đài cao, Mạc Phàm Trần nhìn phía dưới đệ tử, thanh âm to, lần này vẫn tiên tri địa lịch luyện, liên quan đến các ngươi trưởng thành, cũng liên quan đến tiền cơ các tương lai. Các ngươi muốn nghe từ Vân Hạo an bài, không thể tự tiện hành động, càng không thể cùng những tông môn khác đệ tử tùy ý lên xung đột. Nếu có thể tại vẫn tiên tri địa có thu hoạch, chính là cơ duyên của các ngươi, nếu là gặp phải nguy hiểm, bảo mệnh quan trọng, nhất định không thể tham công liều lĩnh. Đệ tử tuân mệnh. 20 tên đệ tử cùng kêu lên đáp, thanh âm to, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng kiên định. Mạc Phàm Trần hài lòng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Vân Hạo, "Vân Hạo, bọn hắn liền giao cho ngươi, đi thôi, hy vọng các ngươi lần này lịch luyện đều có thể có trưởng thành, bình an trở về." "Vâng, sư phụ." Vân Hạo không mình hành lễ, quay người đối các đệ tử nói rằng, "Chư vị sư đệ sư muội, theo ta xuất phát." Nói xong, hắn dẫn đầu cách điện. Hơn 20 người đệ tử theo sát phía sau, lần lượt từng thân ảnh như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng phía kia phiến tràn ngập hung hiểm cùng cơ duyên thượng cổ chi địa bay đi. Chương 556, Băng Tuyết Phong Bạo chương 556. Băng Tuyết Phong Bạo tiền cơ các tổng bộ chỗ sâu truyền tống trong điện, 12 cây tuyên khắc lấy linh văn cột đá vờn quanh thành hình tròn, trung ương truyền tống trận hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam, phù văn tại trận nhãn chỗ không khô chuyển, tản mát ra không gian khí tức ba động. Vân Hạo đứng tại trước truyền tống trận, đi theo phía sau 23 tên tiên cơ các đệ tử. Chiến đường Triệu Lỗi thân mang xích hồng chiến giáp, quanh thân quanh quần lấy như có như không hóa thần cảnh uy áp. Luyện đường Lý Mặc, tài phú đường sống bản tính cùng cái khác mấy đường hóa thần đệ tử, tại bên người, đều đứng tiến truyền tống trận, nắm chắc người bên cạnh, truyền tống quá trình bên trong đường lộn xộn linh lực. Vân Hạo dặn dò, dẫn đầu bước vào truyền tống trận. Các đệ tử theo lời đuổi theo, truyền tống trận quang mang trong nháy mắt tăng gọn, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Một hồi rất nhỏ cảm giác hôn mê qua đi, đám người cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là tiên cơ các truyền tống điện, mà là một mảnh bị băng tuyết bao trùm sơn cốc. Trong sơn cốc truyền tống trận bên cạnh, đứng đấy hai tên tiên cơ các phòng thủ tu sĩ, nhìn thấy Vân Hạo bọn người, liền vội vàng không người hành lễ, gặp qua thủ tọa đại sư minh. Nơi đây là Côn Lôn Châu Bắc Bộ tuyết rơi cốc, khoảng cách băng tuyết sơn mạch còn có mấy trăm dặm lộ trình, Phi Chu đã ở cốc bên ngoài chờ. Vân Hạo gật đầu ra hiệu, dẫn đầu các đệ tử đi ra khỏi sân gốc. Cốc bên ngoài trên đất trống, một chiếc dài đến trăm trượng phi chu lặng lặng đặt lấy. Phi chu toàn thân hiện lên màu trắng bạc, thân thuyền trên có khắc tiên cơ các ba chữ, hai bên chứa cánh chim trạng pháp trận, đầu thuyền điêu khắc một đầu băng điêu dị thú, tản ra chống cự hàn khí linh quang. Đây là tiên cơ các chuyên môn dùng cho lặn lội đường xa băng phách phi chu có thể ở cực hàn hoàn cảnh bên trong bảo trì ổn định phi hành. "Đều lên thuyền à, chúng ta trước chạy tới băng tuyết sơn mạch chỗ sâu, khoảng cách vẫn tiên chi địa mở ra còn có non nửa tháng, cần mau chóng đến khu vực bên ngoài." Vân Hạo dẫn đầu leo lên phi chu, Triệu Lỗi cùng cái khác hóa thần cảnh đệ tử theo sát phía sau. Phi chu nội bộ rộng rãi, chia làm trên dưới hai tầng, thượng tầng là ngắm cảnh cùng nghị sự buồng nhỏ trên tàu, tầng dưới là các đệ tử khu nghỉ ngơi, trên vách hoang khảm nạm lấy nón ngọc, xua tán đi ngoại giới hàn khí. Phi chu chậm rãi lên không, hướng phía băng tuyết sơn mạch phương hướng bay đi. Trong khoang thuyền, Vân Hạo cùng Triệu Lỗi bọn người ngồi vây quanh tại trước bàn, trên bàn trưng bày một trương băng tuyết sơn mạch địa đồ. Triệu Lỗi chỉ vào trên bản đồ tiêu ký điểm đỏ, mở miệng nói, "Đại sư huynh, băng tuyết sơn mạch phương biên 6 vạn dặm, trước 2 vạn dặm tương đối an toàn, phi chu có thể bình thường phi hành. Nhưng qua 3 vạn dặm phong tuyết lĩnh liền sẽ thường xuyên xuất hiện băng tuyết phong bạo, phi chu mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị phong bạo tổn hại, đến lúc đó cần chúng ta tự hành phi hành. Mà chỗ sâu nhất vẫn tiên cốc chính là vẫn tiên chi địa lối vào, nơi đó không chỉ có băng hàn chi lực cực mạnh, còn chiếm cứ không ít cao giai băng hệ yêu thú, cần cẩn thận ứng đối." Vân Hạo gật đầu, ánh mắt rơi tại địa đồ bên trên phong tuyết lĩnh tiêu ký chỗ, Triệu Minh kinh nghiệm phong phú, lần này hành trình còn cần nhiều dựa vào người chỉ điểm. "Ta tuy biết hiểu băng tuyết sơn mạch hung hiểm, lại chưa từng tự thể nghiệm, đến tiếp sau nếu có ứng đối không làm chỗ, mong rằng các vị huynh đệ kịp thời nhắc nhở." Hắn lời nói này không có chút nào thủ tọa đại sư minh giá đỡ, thẳng thắn thừa nhận thiếu sót của mình, nhưng ở đây hóa thần cảnh các đệ tử trong lòng hào cảm tăng nhiều. Triệu Lỗi cười khoát tay, "Đại sư minh khách khí, ngươi tại tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu bên trên thực lực chúng ta đều nhìn ở trong mắt, lần này có ngươi dẫn đội, chúng ta cũng càng yên tâm, lại nói, đi ra ngoài bên ngoài, vốn là nên lẫn nhau chiếu ứng." Đệ tử khác cũng nhao nhao phụ họa, trong khoang thuyền không khí lập tức dễ dàng hơn. Lý Mặc từ trong túi trữ vật lấy ra mấy bình linh hữu, phân cho đám người, "Đây là ta luyện đường đặc chế ấm người rượu có thể chống cự hàn khí, đại gia nếm thử." Đám người tiếp nhận ly rượu, tiểu dịch vào cổ họng, một cỗ ấm áp trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, xua tán đi phi hành mang tới mọi bệnh. Mấy ngày kế tiếp, phi chu bình ổn phi hành tại băng tuyết sơn mạch trên không. Ngoài cửa sổ, đều là liên miên chập trùng núi tuyết, sơn phong cao vút trong mây, lâu dài bị tuyết lớn bao trùm, ánh mặt trời chiếu tại trên mặt tuyết, phản xạ ra quang mang chói mắt. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái băng hệ yêu thú tại đất tuyết bên trong chạy, nhìn thấy phi chu sau, liền cấp tốc chui vào sơn động, không dám tới gần. Các đệ tử tại trong khoang thuyền cũng không buồn hẻ, có lẫn nhau luận bàn công pháp, có giao lưu tu hành tâm đắc, có thì xuất ra điển tịch đọc. Vân Hạo thỉnh thoảng sẽ cùng Triệu Lỗi nghiên cứu thảo luận chiến thuật, hỏi thăm ứng đối băng hệ yêu thú phương pháp. Có khi cũng biết chỉ điểm nguyên anh cảnh đệ tử tu luyện, giải đáp bọn hắn tại trong tu hành gặp phải hoang mang. Hắn kiên nhẫn tỉ mỉ thái độ, nhường các đệ tử đối vị này tuổi trẻ thủ tọa đại sư minh càng thêm kính trọng. Ngày thứ 5 buổi chiều, phi chu đã phi hành 3 vạn dặm, đã tới phong tuyết linh biên giới. Đột nhiên, bên ngoài khoang thuyền truyền đến một hồi tiếng rít, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen bao trùm, cuồng phong lôi cuốn lấy bông tuyết, như là như lợi kiếm đánh thẳng vào phi chu. Phi chu bắt đầu kịch liệt lay động, trên vách khoang loáng ngọc quang mang cũng biến thành trở nên ảm đạm. Không tốt, là băng tuyết phong bạo. Triệu Lỗi đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến bên ngoài khoang thuyền, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, một đạo to lớn màu trắng phong bạo đang hướng phía Phi Chu phương hướng đánh tới, trong gió lốc xen lẫn băng lăng, tản ra đủ để tổn thương do giá rét nguyên anh cảnh tu sĩ hàn khí. Vân Hạo cũng theo đó đi ra bên ngoài quan thuyền, cảm thụ được phong bạo truyền đến uy áp, cau mày, Phi Chu không cách nào lại tiếp tục phi hành, lập tức hạ xuống. Điều khiển Phi Chu đệ tử đội vàng điều khiển Phi Chu hạ xuống, cuối cùng tại một mảnh tương đối bằng phẳng đất tuyết bên trong dừng lại. Phi Chu vừa ngồi xuống đất, phong bạo liền đã tới gần, cuồn phong cuốn lên khối tuyết như là như cự thạch nện ở trên Phi Chu, phát ra phanh phanh tiếng vang, thân thuyền linh văn quang mang bắt đầu lấp lóe, hiển nhiên đã khó có thể chịu đựng phong bạo xung kích. Tất cả mọi người lập tức xuống thuyền, lấy 3 người một tổ, kết thành phòng ngự trận hình, dùng linh lực chống cự hàn khí. Vân Hạo cao giọng hạ lệnh, dẫn đầu nhảy xuống Phi Chu. Các đệ tử cấp tốc hành động, 3 người một tổ, lưng tựa lưng kết thành trận hình, linh lực hội tụ thành vòng phòng hộ, chống cự lấy phong bạo mang tới hàn khí cùng xung kích. Triệu Lôi cùng cái khác hóa thần cảnh đệ tử thì phân tán tại bốn phía, phóng xuất ra hóa thần cảnh linh lực, hình thành một đạo càng lớn vòng phòng hộ, đem tất cả nguyên anh cảnh đệ tử bảo hộ ở trong đó. Băng lăng nện ở vòng phòng hộ bên trên, phát ra răng rắc tiếng vang, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Vân Hạo đứng tại vòng phòng hộ trung ương, cảm thụ được chúng quanh hàn khí thấu xương, dù cho vận chuyển linh lực chống cự, cũng có thể cảm giác được làn da truyền đến trận trận nhói nhói. Hắn nhìn về phía bên người Lý Mặc, hỏi: "Lý sư huynh, nhưng có biện pháp yếu bớt hàn khí ảnh hưởng?" Lý Mặc gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy chục mai viên đan dược, phân cho đám người. Đây là hàn ngọc đan sau khi phục dụng nhưng tại thể nội hình thành một tầng vòng bảo hộ, tạm thời chống cự băng hàn chi lực. Nhưng dược hiệu chỉ có một canh giờ, chúng ta cần mau chóng xuyên qua mảnh này phong tuyết lĩnh, tìm tới tránh gió chỗ. Đám người phục dụng viên đan dược sau, thể nội hàn ý quả nhiên giảm bớt không ít. Vân Hạo nhìn thoáng qua sát trời, phong bạo dường như không có yếu bớt dấu hiệu, mở miệng nói: "Triệu sư huynh, chúng ta không thể một mực đợi ở chỗ này, phong bạo duy trì liên tục thời gian càng dài, đối chúng ta càng bất lợi. Không bằng thừa dịp hiện tại dược hiệu còn tại, chúng ta tự hành phi hành, hướng phía Vân Tiên Cốc phương hướng tiến lên, ngươi xem coi thế nào?" Triệu Lỗi gật đầu đồng ý, đại sư Minh nói đúng, phong tuyết lĩnh phong bạo tuy mạnh, nhưng chỉ cần chúng ta bảo trì trận hình, lẫn nhau chiếu ứng, hẳn là có thể tiến lên. Bất quá, đại gia cần chú ý, trong gió lốc khả năng ẩn giấu đi băng hệ yêu thú, một khi tao ngộ, ưu tiên phòng ngự, đừng tự tiện phản kích. Đám người cùng kêu lên đáp, sau đó điều chỉnh trận hình, Triệu Lỗi cùng hai tên hóa thần cảnh đệ tử phía trước mở đường, Vân Hạo cùng hai gã khác hóa thần cảnh đệ tử tại hai bên hộ tống, Nguyên Anh cảnh đệ tử thì tại ở giữa, bảo trì chặt chẽ đội hình, hướng phía phong tuyết lĩnh chỗ sâu bay đi. Vừa bay vào phong bạo phạm vi, gió rét thấu xương liền như dao phá ở trên người, dù cho có linh lực vòng phòng hộ cùng hàn ngọc đan gia trì, cũng có thể cảm giác được linh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Không trung băng lăng như là như mưa to rơi xuống, Triệu Lỗi vung kiếm bổ ra đánh tới băng lăng, cao giọng nhắc nhở, đại gia tăng thêm tốc độ, chú ý dưới chân khe băng, bên trong khả năng có băng dao ở nút. Tất cả mọi người không dám thất lễ, tăng tốc tốc độ phi hành. Đột nhiên, phía dưới đất tuyết bên trong truyền đến một hồi dị động, một đầu toàn thân trắng như tuyết, dài đến mấy chục trượng băng dao đột nhiên xung ra, mở ra miệng lớn, hướng phía ở giữa Nguyên Anh cảnh đệ tử tát tới. Cẩn thận! Vân Hạo tay mắt lanh lẹ, cấp tốc gọi ra Thiên Diễn kiếm, bổ ra một đạo phong nhận, đánh trúng băng dao đầu. Băng dao bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, quay người hướng phía Vân Hạo đánh tới. Triệu Lôi thấy thế, lập tức xoay người lại trợ rút, trong tay trọng kiếm mang theo lôi quang, bổ về phía băng dao bảy tấc. Băng dao phát giác được nguy hiểm, mong muốn trốn tránh, lại bị một bên khác hóa thần cảnh đệ tử dùng xiềng xích quấn lấy thân thể. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, thôi động Thái Hư thần lôi, một đạo tử sắc lôi quang đánh trúng băng dao đầu, băng dao co quắp mấy lần, liền ngã tại trên mặt tuyết, không có khí tức. Nhanh rời đi nơi này, mùi máu tươi sẽ dẫn tới càng nhiều yêu thú. Triệu Lôi cao giọng nói rằng, đám người lập tức tiếp tục đi tới. Trên đường đi, bọn hắn lại tao ngộ mấy đợt băng hệ yêu thú tập kích, cũng may đám người phối hợp ăn ý, đều hữu kinh vô hiểm hóa giải. Một canh giờ sau, đám người rốt cục xông ra phong tuyết lĩnh, đã tới một mảnh đối lập bình tĩnh đất tuyết. Lúc này, hàng ngọc đan dược hiệu đã qua, các đệ tử phần lớn linh lực tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt tái nhợt. Vân Hạo nhìn xem đám người mệt mỏi bộ dáng, mở miệng nói, phía trước có một chỗ sơn động, chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một lát, khôi phục linh lực sau lại tiếp tục đi tới. Đại gia đi theo Vân Hạo đi vào sân động, trong động khô ráo sạch sẽ, còn lưu lại một tia yếu ớt linh khí. Nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục linh lực. Vân Hạo cùng Triệu Lỗi bọn người thì canh giữ ở cửa hàng, cảnh giác ngoại giới động tĩnh. Triệu Lỗi nhìn xem ngoài động đất tuyết, cảm khái nói, không nghĩ tới vừa tiến vào băng tuyết sơn mạch chỗ sâu, liền gặp phải nhiều như vậy hung hiểm, tiếp sau lộ trình, sợ là sẽ phải càng khó đi hơn. Vân Hạo gật đầu, ánh mắt kiên định, càng là hung hiểm, càng có thể rèn luyện chúng ta thực lực. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định có thể thuận lợi đến Vân Tiên chi địa, tìm tới cơ duyên đồng thời cũng có thể bình an trở về tiên cơ cát. Triệu Lỗi nhìn xem Vân Hạo, trong mắt tràn đầy tán thành. Hắn vốn cho là vị này tuổi trẻ thủ tọa đại sư mình chỉ có thể tu luyện, lại không nghĩ rằng tại ứng đối hung hiểm lúc như thế trầm ổn quả quyết. Xem ra tiên cơ cát đem lần này lịch luyện giao cho Vân Hạo dẫn đội là lựa chọn chính xác. Trong động, các đệ tử linh lực tại khôi phục nhanh chóng. Ngoài động, phong tuyết dần dần lắng lại, ánh nắng chiều xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào trên mặt tuyết, nổi lên kim quang nhàn nhạt. Cũng đúng vào lúc này, nơi xa mơ hồ truyền đến từng tiếng gào thét cùng kêu thảm. Vân Hạo cùng Triệu Lỗi lẫn nhau, đều là trước tiên thả ra thần thức đi thăm dò nhìn. Nhưng khi thần thức ra ngoài không đủ 3 dặm thời điểm, liền bị một cô vô hình chi lực chống đỡ cả lại, căn bản không cách nào xem xét. Hai người đồng thời mở mắt, Vân Hạo nói, "Triệu huynh thấy thế nào?" Triệu Lôi nói, "Sợ là có người nào gặp yêu thú vây công, nếu không mau mau đến xem." Chương 557, cứu người đụng tới Minh Âm tông người chương 557, cứu người đụng tới Minh Âm tông người Triệu Lỗi vừa dứt lời, trong động ngay tại khôi phục linh lực các đệ tử cũng nhao nhao mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía cửa hàng phương hướng. Vừa rồi nơi xa truyền đến gào thét cùng kêu thảm mặc dù không rõ rệt, lại mang theo vài phần thê lương, cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó hung hiểm. Luyện Đường Lý Mặc thả ra trong tay đan bình, cao mày nói, phong tuyết vừa đình chỉ liền có động tĩnh, nói không chừng là những tông môn khác đệ tử tao ngộ cao gia yêu thú, chúng ta nếu là tùy tiện đi qua, sợ là sẽ phải cuốn vào phiền toái. Tài phú đường sống bản tính cũng phụ hòa nói, không sai, vẫn tiên tri địa mở ra sắp đến, các tông môn đệ tử đều tại hướng chỗ sâu đuổi, khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu hoặc gặp nạn. Chúng ta chuyến này hàng đầu mục tiêu là đến vẫn tiên cốc, không cần thiết vì người xa lạ bất chấp nguy hiểm, vạn nhất làm trễ nải hành trình, hoặc là hao tổn nhân thủ, ngược lại được không bù mất. Mấy tên nguyên anh cảnh đệ tử cũng khe khẽ bàn luận lên, có người lo lắng tự thân an nguy, cũng có người hiếu kỳ gào thảm nơi phát ra, vẻ mặt khác nhau. Vân Hạo trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía ngoài động bị trời chiều nhuộm thành kim sắc đất tuyết, hắn biết rõ, tùy tiện tham gia không biết nguy hiểm, có thể sẽ cho đoàn đội mang đến phiền toái. Nhưng nếu là thật có tu sĩ lâm vào tuyệt cảnh mà thấy chết không cứu, lại vi phạm với bản tâm của hắn. Thiên cơ các thế nhưng là chính đạo đại phái, là có trách nhiệm đảm đương thế lực lớn, nếu không cũng không có khả năng tại tu tiên giới sừng sững vạn năm không ngã. Những này cũng là cùng sư tỷ nói chuyện thời điểm, sư tỷ nói cho hắn thuật đạo lý lớn. Nếu như đổi lại trước kia hắn, có thể sẽ lựa chọn không để ý tới. Nhưng bây giờ hắn bên ngoài, lại là thủ tọa đại sư mình, đại biểu là tiên cơ các, liền coi là chuyện khác. Triệu Lỗi nhìn ra Vân Hạo suy tư, mở miệng nói, đại sư mình theo ý ta, chúng ta trước tiên có thể phái hai người lặng lẽ đi dò xét một phen, biết rõ ràng tình huống mới quyết định. Nếu là bình thường yêu thú vây công, lấy chúng ta thực lực xuất thủ tương trợ cũng không sao, nhưng nếu là có nó biến cho nên, hoặc là gặp vượt qua chúng ta ứng đối năng lực hung thú, liền lập tức lui về, tuyệt không ham chiến. Ta đề nghị, liền ta đi thăm dò nhìn, lấy tu vi của ta, cho dù có cái gì tình huống đột phát, cũng có thể bình yên rút lui. Vân Hạo gật đầu nói, Triệu huynh đề nghị lao thành ổn định, cứ làm như thế. Đề nghị này được đến không ít đệ tử tán thành, Lý Mặc gật đầu nói, kế này có thể thực hiện, dò xét người cần tốc độ nhanh, ẩn nấp năng lực mạnh, một khi phát hiện không đúng có thể kịp thời thoát thân. Vân Hạo nhìn về phía đám người, ánh mắt rơi vào một tên thân mang áo đen, thân hình mạnh mẽ đệ tử trên thân, Lâm sư đệ, ngươi là ám đường xuất thân, ẩn nấp chi thuật am hiểu nhất, có thể nguyện cùng Triệu sư huynh cùng nhau tiến đến dò xét. Bị điểm danh Lâm sư đệ lập tức đứng dậy, không người đáp, đệ tử tuân mệnh. Nhất định không phụ đại sư huynh nhờ vả. Hắn khí tức quanh người vừa thu lại, cả người dường như dung nhập trong động trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ, lại khó mà phát giác hắn tồn tại. Đây là ám đường đặc lưu ảnh độn thuật tại đất tuyết bên trong cũng có thể bảo trì cực cao ẩn nấp tính. Triệu Lôi cũng đứng người lên, nhấc lên đặt ở bên cạnh bàn trọng kiếm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi mau trở về, các ngươi trong động bảo vệ tốt, như sau nửa canh giờ chúng ta chưa về, liền lập tức hướng phía Vẫn Tiên Cốc phương hướng tiến lên, không cần chờ chúng ta. Giao phó xong sau, Triệu Lôi cùng Lâm sư đệ cùng nhau đi ra sơn động. Vừa đạp tuyết mà đi, Lâm sư đệ liền thi triển ra ảnh độ thuật, thân hình trong nháy mắt biến mơ hồ, theo sát tại Triệu Lôi sau lưng. Triệu Lôi thì vận chuyển linh lực, tại quanh thân hình thành một tầng nhàn nhạt vòng bảo hộ, chống cự lấy lưu lại hàn khí, hai người hướng phía kêu thảm truyền đến phương hướng nhanh chóng lao đi. Trong động, Vân Hạo đi đến cửa hang, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, trong lòng vẫn có mấy phần bất an. Hắn luôn cảm thấy, vừa rồi kia cấu ngăn cản thần thức lực vô hình có chút quỷ dị. Băng tuyết sơn mạch tuy có cấm chế, lại rất ít có thể ở ba dặm bên trong liền hoàn toàn ngăn cách hóa thần cảnh tu sĩ thần thức, trừ phi là người vì bố trí trận pháp, hoặc là có đặc thù yêu thú chiếm cứ ở đây. Đại sư huynh, ngươi nói Triệu sư huynh bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Một tên tuổi trẻ nguyên anh cảnh đệ tử nhịn không được hỏi, trong giọng nói mang theo lo lắng. Vân Hạo quay đầu, trấn an nói, Triệu sư huynh là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, Lâm sư đệ ẩn nặc thuật cũng đủ để ứng đối với phần lớn hung hiểm, chỉ cần bọn hắn không tùy tiện xâm nhập, không có vấn đề quá lớn. Chúng ta nắm chặt thời gian khôi phục linh lực, nếu là bọn họ cần trợ giúp, chúng ta cũng có thể có đủ thực lực ứng đối. Các đệ tử nghe vậy, nhao nhao một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp gia tốc khôi phục. Trong động lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có linh lực lưu động nhỏ bé tiếng vang, cùng ngoài động phong tuyết lưu lại tiếng rít đan vào một chỗ. Mà lúc này, Triệu Lôi cùng Lâm sư đệ đã đi về phía trước gần 10 dặm. Càng đi chỗ sâu đi, trong không khí mùi máu tươi liền càng nồng đậm, trên mặt đất ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tàn mát băng tinh mảnh vỡ, còn có mấy giọt vết máu đỏ sẫm. Hiển nhiên, trước đó xác thực có tu sĩ ở đây chiến đấu qua. Cẩn thận chút, phía trước có trận pháp chấn động. Triệu Lôi đột nhiên dừng bước, hạ giọng đối Lâm sư đệ nói rằng, đầu ngón tay ngưng ra một sợi linh lực, nhẹ nhàng đụng vào phía trước không khí, linh lực vừa mới tiếp xúc, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ngược trở về, trong không khí mơ hồ hiện ra màu lam nhạt trận văn. Lâm sư đệ lập tức thu liễm khí tức, mượn đất tuyết bóng ma chậm rãi tới gần, cẩn thận quan sát lấy trận văn, là băng phách tỏa hồn trận đê giai không trận, chủ yếu tác dụng là giam cầm địch nhân, phóng đại băng hàn chi lực. Trong trận hẳn là có người bị nhốt, vừa rồi kêu thảm tỷ lệ lớn là từ trong trận truyền tới. Triệu Lôi gật đầu, ánh mắt đảo qua trận pháp chúng quanh đất tuyết, phát hiện mấy cô yêu thú thi thể. Đều là tam giai băng hệ yêu thú băng nha lang, trên thi thể có rõ ràng kiếm thương cùng hỏa diễm thiêu đốt vết tích, hiển nhiên là bị nhốt người lưu lại. Trong trận người thực lực không kém, ít nhất là nguyên anh hậu kỳ, lại bị vây ở loại trận pháp cấp thấp này bên trong, có chút kỳ quái. Đúng lúc này, trong trận pháp bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nương theo lấy yêu thú gào thét, cứu mạng. Ai có thể mau cứu ta? Ta là Thiên Diễn Tông đệ tử, chỉ cần cứu ta ra ngoài, tất có thâm tạng. Lâm sư đệ nhìn về phía Triệu Lôi, trong mắt mang theo hỏi thăm. Triệu Lôi trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, trước phá trận nhìn xem tình huống, nếu là thật sự chỉ có Thiên Diễn Tông đệ tử bị nhốt, liền xuất thủ tương trợ, nếu là có lừa dối, chúng ta lập tức rút lui. Nói xong, Triệu Lôi cầm trong tay trọng kiếm, ngưng tụ linh lực hướng phía trận pháp trận nhãn bổ tới. Trọng kiếm mang theo lôi quang, đánh trúng trận nhãn trong nháy mắt, màu lam nhạt trận văn kịch liệt lấp lóe, phát ra răng rắc tiếng vang. Lâm sư đệ thì thừa cơ vây quanh trận pháp một bên khác, dùng ám đường đặc chế phá trận phù dán tại trận văn bên trên, lá bùa bốc cháy lên, trận văn quang mang trong nháy mắt tạm đạm mấy phần. Oeng, theo một tiếng vang thật lớn, băng phách tỏa hồn trận hoàn toàn vỡ vụn, trong trận cảnh tượng hiện lộ ra, một tên thân mang Thiên Diễn Tông phục sức tu sĩ trẻ tuổi, đang bị ba đầu tứ giai băng hệ yêu thú băng giáp gấu vây công, cánh tay trái của hắn đã bị tổn thương do giá rét, khóe môi nhếch lên vết máu, trường kiếm trong tay cũng che kín vết rách, hiển nhiên đã trèo chống không được bao lâu. Hai vị đạo hữu nhanh cứu ta. Tên tu sĩ kia nhìn thấy Triệu Lỗi cùng Lâm sư đệ, trong mắt lập tức bộc phát ra ánh sáng hy vọng, hướng phía bọn hắn hô to. Triệu Lỗi không do dự, thả người bật lên, trọng kiếm bổ ra một đạo lôi quang, đánh trúng trong đó một đầu băng giáp gấu đầu lâu. Băng giáp gấu hét thảm một tiếng, đổ vào trên mặt tuyết không có khí tức. Bên kia băng giáp gấu thấy thế, hướng phía Triệu Lôi đánh tới, Lâm sư đệ lập tức từ trong bóng tối xung ra, trong tay dao găm xẹt qua băng giáp gấu yết hầu, máu tươi phun ra ngoài, băng giáp gấu ẩm vàng ngã xuống đất. Còn lại một đầu băng giáp gấu thấy đồng bạn bị giết, dọa đến bay người mong muốn chạy trốn, lại bị Triệu Lôi vung ra một đạo roi lôi điện của lấy, linh lực thúc dục, roi lôi điện bộc phát ra mãnh liệt dòng điện, đem băng giáp gấu điện mất đi. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, ba đầu băng giáp gấu liền được giải quyết. Cái kia Thiên Diễn Tông đệ tử ngồi liệt tại trên mặt tuyết, miệng lớn thở hổn hển, nhìn về phía Triệu Lỗi cùng Lâm sư đệ ánh mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ hai vị sư huynh nhân cứu mạng. Ta gọi Lý Mộ Nhiên, là Thiên Diễn Tông nội môn đệ tử, không biết hai vị sư huynh là cái nào tông môn. Triệu Lỗi không có trả lời vấn đề của hắn, mà là nhíu mày hỏi, ngươi tại sao lại bị vây ở băng phách tỏa hồn trận bên trong? Trận pháp này là ai bày ra? Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, ánh mắt có chút lấp lóe, ta là đi đường lúc không cẩn thận bước vào trận pháp, đến mức trận pháp là ai bày ra, ta cũng không rõ ràng. Có thể là băng tuyết sơn mạch bản thổ tu sĩ, cũng có thể là những tông môn khác người cố ý bày cạm bẫy. Triệu Lỗi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, phát hiện hắn nói chuyện lúc ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên có chỗ giấu giếm. Đúng lúc này, Lâm sư đệ bỗng nhiên kéo Triệu Lỗi ống tay áo, ra hiệu hắn nhìn về phía Lý Mộ Nhiên sau lưng. Đất tuyết bên trong, mơ hồ có mấy đạo bóng đen ngay tại nhanh chóng tới gần, khí tức gần nấp đến vô cùng tốt, nếu không phải Lâm sư đệ am hiểu phát giác trong bóng tối động tĩnh, căn bản là không có cách phát hiện. Không tốt, có mai phục. Triệu Lỗi trong lòng run lên, lập tức lôi kéo Lý Mộ Nhiên cùng Lâm sư đệ lui lại, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm những bóng đen kia. Bóng đen dần dần tới gần, hiện lộ ra thân hình. Đúng là năm tên thân mang áo đen tu sĩ, bọn hắn quanh thân tản ra nồng đậm sát khí, trong tay cầm lấy đặc chế xiềng xích, hiển nhiên là hướng về phía Lý Mộ Nhiên tới. Xem ra, chúng ta là cuốn vào phiền toái. Triệu Lôi nắm chặt trọng kiếm, nhìn về phía bên người Lâm sư đệ, chuẩn bị rút lui, thông chi đại sư minh bọn hắn lập tức rời đi nơi này. Lâm sư đệ trong nháy mắt lĩnh hội Triệu Lôi ý đồ, đầu ngón tay cấp tốc sở về phía bên hông truyền tấn phủ. Đây là xuất phát trước Vân Hạo cố ý phân phát, có thể ở trong 10 dặm truyền lại giản dị tin tức. Còn không đợi lá bùa bất ổn, một tên tu sĩ áo đen bỗng nhiên vùng ra xiềng xích, xiềng xích giống như rắn độc phá không mà đến, mang theo hàn khí thấu xương thẳng bức Lâm sư đệ cổ tay. Cẩn thận! Triệu Lôi vung lên trọng kiếm, lôi quang tại thân kiếm tăng gọn, ken một tiếng đem xiềng xích bổ lệch. Có thể đây một lúc khoảng cách, mặt khác bốn tên tu sĩ áo đen đã hiện lên hình quạt bọc đánh tới, bọn hắn quanh thân nổi lên nhạt xương mù màu đen, xương mù rơi vào trên mặt tuyết, lại nhường nguyên bản trắng loáng tuyết động trong nháy mắt ngưng kết thành màu mực của băng, tản mát ra quỷ dị ăn mòn khí tức. Minh Âm Tông mục nát xương xương mù. Các ngươi là Minh Âm Tông người? Lý Mộ Nhiên sắc mặt đổi biến, thanh âm mang theo run rẩy, các ngươi vì sao muốn truy sát ta? Thiên Diễn Tông cùng các ngươi không oán không kỷ. Cầm đầu tu sĩ áo đen cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn như là phá la, không oán không kỷ. Ngươi trong ngực cất giấu băng phách tinh nhưng là chúng ta Minh Âm Tông nhìn chằm chằm nửa tháng bà bối, cầm không nên cầm đồ vật, còn muốn còn sống rời đi. Triệu Lôi trong lòng run lên. Băng phách tinh là băng tuyết sơn mạch chỗ sâu đặc hữu chí bảo, có thể tăng lên trên diện rộng băng hệ tu sĩ tu vi, càng là luyện chế cao giai băng hệ đan dược hạch tâm vật liệu, khó trách Minh Âm Tông sẽ không tiếp thiết hạ cảm bấy truy sát. Hắn lặng lẽ cho Lâm sư đệ đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn thừa cơ đưa tin, chính mình thì xách theo trọng kiếm đón lấy tu sĩ áo đen, các ngươi Minh Âm Tông bố trí xuống ác độc trận pháp, làm việc như thế âm tàn, liền không sợ bị những tông môn khác biết được. Biết được lại như thế nào? Tu sĩ áo đen cười gằn, trong tay xiềng xích lần nữa vung ra, lần này trên xiềng xích quấn quanh lấy mục nát xương xương ngủ, tại cái này băng tuyết sơn mạch, giết các ngươi, ai sẽ biết. Lâm sư đệ thừa cơ đem truyền tấn phù bóp nát, một đạo yếu ớt linh lực ba động hướng phía sơn động phương hướng truyền đi. Có thể hắn vừa làm xong động tác này, sau lưng bỗng nhiên đánh tới một đạo hắc ảnh. Đúng là trước đó bị điện giật choáng băng giáp gấu tỉnh lại, giờ phút này hai mắt xích hồng, hiển nhiên bị Minh Âm Tông tu sĩ hạ khống chế thuật, hướng phía Lâm sư đệ bổ nhào qua. Đáng chết. Lâm sư đệ vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị băng giáp gấu móng đuốt quét trúng đầu vai, mục nát xương xương mủ khí tức theo vết thương rót vào thể nội, trong nháy mắt chuyển đến một hồi toàn tâm đau đớn, nửa người đều tê. Triệu Lỗi thấy thế, trong lòng lo lắng cũng không dám phân tâm. Cầm đầu tu sĩ áo đen đã là hóa thần trung kỳ tu vi, trong tay xiển xích càng là thấm qua Minh Âm độc dịch, mỗi một lần va chạm đều để linh lực của hắn tiêu hao tăng lên. Mặt khác ba tên tu sĩ áo đen cũng đều là nguyên anh hậu kỳ, phối hợp ăn ý, không ngừng dùng mục nát xương xương mù quấy nhiều hắn ánh mắt, trong lúc nhất thời lại nhường hắn lâm vào chiến đấu. Lý Mộ Nhiên nhìn xem thế cục trước mắt, biết mình không thể lại giấu giếm giếm, hắn từ trong ngực móc ra một cái màu lam tinh thể. Chính là băng phách tinh, tinh thể vừa mới lấy ra, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt chợt hạ xuống, trong không khí hơi nước ngưng kết thành nhỏ bé băng hạt. hai vị sư minh, cái này băng phách tinh có thể tạm thời áp chế mục nát xương sương mù, các ngươi cầm lấy. Hắn đem băng phách tinh hướng phía Triệu Lôi ném đi, đồng thời hướng phía một tên tu sĩ áo đen phóng đi. Triệu Lôi tiếp được băng phách tinh, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần băng hệ linh lực tràn vào thể nội, trước đó bị mục nát xương sương mù ăn mòn linh lực trong nháy mắt biến thông thuận. Trong lòng của hắn vui mừng, trọng kiếm bên trên lôi quang cùng băng phách tinh hàn khí xen lẫn, hình thành một đạo băng lôi xen lẫn kiếm khí, hướng phía cầm đầu tu sĩ áo đen bổ tới, chịu chết đi. Kiếm khí gào thét mà qua, cầm đầu tu sĩ áo đen sắc mặt đại biến, vội vàng dùng xiềng xích ngăn cản, nhưng vẫn là bị kiếm khí đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, lại có ba tên tu sĩ áo đen chạy đến trợ giúp, hiển nhiên Minh Âm Tông vì cướp đoạt băng phách tinh, bày ra không ngừng một đợt nhân thủ. Không tốt, chúng ta bị bao vây. Lâm sư đệ sắc mặt tái nhợt, mục nát xương xương mù độc tính đã lan tràn tới ngực, nhường hắn liền hô hấp đều biến khó khăn. Triệu Lôi cũng phát giác được thế cục không ổn, Minh Âm Tông tu sĩ càng tụ càng nhiều, lại mang xuống, đừng nói bảo hộ Lý Mộ Nhiên, hai người bọn họ đều có thể gây ở chỗ này. Liền trong lúc nguy cấp này, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi sắc bén tiếng kiếm reo, ngay sau đó, một đạo kim sắc kiếm quang như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuyên tấu một tên tu sĩ áo đen lồng ngực. Là Vân Hạo đại sư huynh. Lâm sư đệ trong mắt bộc phát ra ánh sáng hy vọng, hướng phía kiếm quang truyền đến phương hướng hô to. Triệu Lôi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Hạo dẫn theo 21 tên tiên cơ các đệ tử hướng phía bên này chạy đến. Vân Hạo cầm trong tay thiên diễn kiếm, quanh thân quanh quẩn lấy linh lực màu vàng nóng, nguyên thần thứ hai lơ lửng tại phía sau hắn, trong tay cầm một thanh giống nhau kiếm, song kiếm cùng vùng, kiếm khí như là như mưa to rơi xuống, trong nháy mắt liền chém giết hai tên tu sĩ áo đen. Các ngươi không có sao chứ? Vân Hạo mấy cái tuấn di liền tới Triệu Lôi bên người, thiên diễn kiếm vung lên, đem vây công Triệu Lôi tu sĩ áo đen bước lui. Cái khác tiên cơ các đệ tử cũng cấp tốc triển khai hành động, luyện đường Lý Mặc xuất ra giải độc đan đưa cho Lâm sư đệ cùng Lý Mộ Nhiên. Chiến đường đệ tử thì kết thành chiến trận, cùng Minh Âm Tông tu sĩ chiến đấu lên. Cầm đầu tu sĩ áo đen thấy tiên cơ các đệ tử người đông thế mạnh, biết tiếp tục đấu nữa không chiếm được chỗ tốt, cắn răng nói, rút lui. Nói xong, vung ra một cái màu đen bong khói, sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra, chờ sương mù tan đi, Minh Âm Tông tu sĩ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đừng đuổi theo. Vân Hạo ngăn lại mong muốn truy kích đệ tử, Minh Âm Tông tu sĩ am hiểu ẩn nấp, đuổi tiếp dễ dàng rơi vào cả bẫy, xem trước một chút Triệu sư mình cùng Lâm sư đệ thương thế. Vân Hạo vốn là đợi đã lâu, trong lòng bất an, mang theo người tìm tới. Tiếp vào Lâm sư đệ đưa tin, nói là Minh Âm Tông người, đối cái này tông môn tự nhiên có hiểu biết, biết là cái tà đạo tông môn, vẫn là không nên đuổi theo tốt. Lý Mặc lúc này đã cho Lâm sư đệ cùng Lý Mộ Nhiên cho ăn giải độc đan, đang dùng linh lực giúp bọn hắn áp chế mục nát xương xương mù độc tính. Đại sư Minh, Lâm sư đệ thương thế không nặng, giải độc đan có thể hóa giải độc tính, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Lý Mộ Nhiên cánh tay trái tổn thương do giá rét nghiêm trọng, còn cần dùng nón ngọc cao thoa trị, nếu không có thể sẽ lưu lại di chứng. Lý Mộ Nhiên xuất thân Thiên Diễn Tông, là trong đó môn phái nhỏ, nhưng cùng tiền cơ các có chút nguồn gốc, cứu người cứu đến cùng a. Vân Hạo gật đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra một bình nón ngọc cao đưa cho Lý Mặc, sau đó nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, ngựa khi ôn hòa lại mang theo vài phần xem kỹ. Lý sư đệ, ngươi tại sao lại bị Minh Âm Tông truy sát? Ngoại trừ băng phách tinh, còn có nguyên nhân khác sao? Lý Mộ Nhiên biết không đạt được, cười khổ một tiếng, từ trong ngực móc ra một khối tàn phá ngọc bội. Kỳ thật, Minh Âm Tông truy sát ta, không chỉ có là vì băng phách tinh, càng là vì khối ngọc bội này. Đây là ta tại băng tuyết sơn mạch một chỗ thượng cổ di tích bên trong tìm tới, nghe nói cùng vẫn tiên tri địa một chỗ bí cảnh có quan hệ, Minh Âm Tông mong muốn dùng nó tìm kiếm bí cảnh bên trong bảo vật. Vân Hạo tiếp nhận ngọc bội chất liệu kỳ lạ, phía trên khắc lấy mơ hồ phù văn, mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ cổ lão linh lực ba động. Trong lòng hơi động, vẫn tiên tri địa bên trong lại còn có bí cảnh. Đây có lẽ là cái trọng yếu cơ duyên, nhưng cũng có thể là ẩn giấu đi càng lớn hung hiểm. Triệu Lôi đi đến Vân Hạo bên người, thấp giọng nói, đại sư huynh, Minh Âm Tông lần này xuất động nhiều tu sĩ như vậy, hiển nhiên đến có chuẩn bị, chúng ta tiếp sau lộ trình sợ là sẽ phải càng thêm nguy hiểm. Vân Hạo gật đầu, ánh mắt đảo qua ở đây đệ tử, trầm giọng nói, đại gia trước nghỉ ngơi nửa canh giờ, khôi phục linh lực. Sau nửa canh giờ, chúng ta lập tức xuất phát tiến về Vẫn Tiên Cốc, tận lực tránh đi những tông môn khác tu sĩ, tránh cho lại cuốn vào không cần thiết tranh đấu. Lý Mộ Nhiên sư đệ, ngươi nếu là không ngại, nhưng cùng chúng ta cùng nhau tiến về Vẫn Tiên Cốc, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ đạo hữu. Nếu là có thể cùng tiên cơ các sư huynh đồng hành, kia không thể tốt hơn. Triệu Lỗi mở miệng nói, hắn gọi Vân Hạo là ta tiên cơ các thủ tọa đại sư mình. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc, Vân Hạo cảnh giới vừa mới cảm nhận được là nguyên anh đại viên mãn mà thôi, đều không có Triệu Lôi cường đại, không nghĩ tới là tiên cơ các thủ tọa đại sư mình. Vội vàng ôm quyền, hóa ra là đương đại tiên cơ tử, Lý Mộ thất lễ. Sau nửa canh giờ, đám người chỉnh lý tốt hành trang, tiếp tục hướng phía băng tuyết sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Trời chiều dần dần rơi xuống, màn đêm bao phủ đại địa, trên mặt tuyết hàn khí càng thêm nồng đậm, nơi xa ngẫu nhiên truyền đến yêu thú gào thét, làm cho cả đất tuyết lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng hung hiểm. Vân Hạo đi tại đội ngũ phía trước nhất, trong tay cầm khối kia tàn phá ngọc bội, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Minh Âm Tông xuất hiện, nhường vẫn tiên tri địa lịch luyện nhiều hơn mấy phần biến số. Mà ngọc bội phía sau bí cảnh, lại sẽ mang đến như thế nào cơ duyên cùng nguy hiểm. Hắn mơ hồ cảm thấy, lần này vẫn tiên tri địa chi hành, chỉ sợ sẽ không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, tìm kiếm anh tiên quyết tâm chưa hề lung lay, bảo hộ tiên cơ các đệ tử trách nhiệm cũng thời khắc ghi nhớ trong lòng. Nắm chặt thiên diễn kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về phía vẫn tiên cốc phương hướng, bước chân càng thêm trầm ổn. Bất luận phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều biết dẫn đầu các đệ tử bình an đến, cũng nhất định sẽ tìm tới anh tiên hạ lạc. Chương 558, chờ đợi cốc khẩu môn hộ mở ra. Chương 558, chờ đợi cốc khẩu môn hộ mở ra. Chém giết mấy tên Minh Âm tông đệ tử sau, Vân Hạo một đoàn người tiến lên, tiết tấu rõ ràng chậm dần. Trên mặt tuyết dấu chân bị Hàn Phong nhẹ nhàng vuốt bằng, 23 người kết thành chặt chẽ trận hình. Triệu Lôi cùng mặt khác ba tên hóa thần cảnh đệ tử điểm thủ bốn góc, Nguyên Anh cảnh đệ tử thì bảo hộ ở giữa, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Cũng không phải là e ngại Minh Âm tông trả thù, mà là Vân Hạo từ đầu đến cuối đem an toàn đến Vân Tiên cốc đặt ở thủ vị. Không muốn bởi vì vô vị xung đột tiêu hao thực lực, càng không muốn nhường bất kỳ một tên đệ tử hao tổn ở nửa đường. Đại sư Minh, ngươi nhìn phía trước. Phụ trách dò xét Lâm sư đệ đột nhiên dừng bước, hạ giọng chỉ hướng nơi xa. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy sườn dốc phủ tuyết dưới trên mặt băng, một đầu thân hình khổng lồ băng tích thú đang gục ở chỗ này, trên lưng cốt thứ hiện ra hàn quang, trong hơi thở phun ra xương trắng trong không khí ngưng kết thành nhỏ bé băng hạt. Đây là tứ giai đỉnh phong yêu thú, am hiểu điều khiển băng thứ, bình thường Nguyên Anh tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Vân Hạo đưa tay ra hiệu đám người dừng bước, ánh mắt đảo qua bên người đệ tử, Lý Minh, ngươi dùng nhóm lửa phù hấp dẫn lực chú ý của nó. Triệu Minh, ngươi thừa cơ vây quanh sau lưng nó, dùng lôi hệ pháp thuật công kích nhược điểm của nó, băng tích thú phần bụng không có lân phiến bảo hộ, là yếu hại. Lý Mặc lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra vài trương màu vàng lá bùa, đầu ngón tay linh lực khẽ động, lá bùa trong nháy mắt giấy lên các ngọn lửa màu đỏ, hướng phía băng tích thú bay đi. Hỏa diễm rơi vào trên mặt tuyết, phát ra tư tư tiếng vang, băng tích thú bị bừng tỉnh, tức giận gào thét một tiếng, hướng phía hỏa diễm đánh tới. Đúng lúc này, Triệu Lỗi như là như mũi tên rời cung lướt đi, trọng kiếm bên trên lôi quang tăng gọn, một đạo kinh lôi chạm mạnh mẽ bổ vào băng tích thú phần bụng. Băng tích thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không có khí tức. Toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi, gọn gàng mà linh hoạt. Không có một tên đệ tử thụ thương, xử lý sạch sẽ vết tích, tiếp tục đi đường. Vân Hạo đi lên trước, kiểm tra một phen băng tích thú thi thể, xác nhận không có lưu lại linh lực ba động sau, mới ra hiệu đám người tiếp tục đi tới. Hắn biết rõ, tại cái này băng tuyết sơn mạch chỗ sâu, chân chính nguy hiểm chưa từng là yêu thú. Yêu thú công kích mặc dù mãnh, lại có dấu vết mà lần theo, mà lòng người tham lam cùng tính toán, mới là nhất khó lòng phòng bị cả bấy. Tựa như Minh Âm tông vì băng phách tinh, có thể thiết hạ liên hoàn mai phục, ai cũng không biết phía trước sẽ còn gặp phải nhiều ít ngấp nghé bảo vật thế lực. Tiếp xuống năm ngày, đám người một đường cẩn thận từng ly từng tí, gặp phải yêu thú liền hợp lực nhanh chóng giải quyết, đụng phải những tông môn khác đệ tử thì tránh ra thật xa, không cùng sinh ra bất kỳ gặp nhau. Trong lúc đó đã từng xa xa thấy qua Minh Âm tông tu sĩ tại trên mặt tuyết tìm kiếm, cũng may Lâm sư đệ ẩn nặc thuật cực kỳ cao minh, mang theo đám người trốn ở trong khe băng, mới không có bị phát hiện. Thẳng đến ngày thứ 5 trạng vào tối, là một tòa to lớn hẻm núi xuất hiện tại trước mắt lúc, tất cả mọi người thở dài một hơi, Vân Tiên cốc tới. Đứng tại cốc khẩu bên ngoài trên mặt tuyết, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Tiên cốc hai bên là cao vào trong mây băng sơn. Ngọn núi như là bị cự phủ bổ ra giống như dốc đứng, trên mặt băng ngưng kết thật dày tầng băng, phản xạ ánh nắng chiều, tựa như hai phiến sừng sững tại băng tuyết tiên địa bên trong tiên nhiên đại môn. Trong cốc tương đối bằng thẳng, Hàn Phong mặc dù vẫn như cũ gào thét, lại so dãy núi chỗ sâu băng tuyết phong bạo ôn hòa rất nhiều. Chỉ là trong không khí băng hàn chi lực càng thêm nồng đậm, cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ, cũng cần vận chuyển linh lực khả năng miễn cưỡng chống cự. Nguyên Anh cảnh đệ tử càng đem linh lực vòng bảo hộ mở tối đa, gương mặt bị đông cứng đến đỏ bừng. Cuối cùng đã tới. Một tên tuổi trẻ Nguyên Anh đệ tử nhịn không được reo hò lên tiếng. Mấy ngày liên tiếp căng cứng cảm xúc rốt cục được đến làm dịu. Vân Hạo nhìn xem hắn hưng phấn bộ dáng, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Đoạn đường này mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng các đệ tử thần kinh từ đầu đến cuối căng cứng, bây giờ tới mục đích, cũng nên để bọn hắn thật tốt chỉnh đốn một phen. Triệu Lôi đi đến Vân Hạo bên người, ánh mắt đảo qua cốc khẩu bên ngoài cảnh tượng, mở miệng nói: "Đại sư Minh, ngươi nhìn bên kia, các thế lực lớn đều đã đến, chúng ta phải mau chóng tìm địa phương cắm trại." Vân Hạo theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Vân Tiên cốc bên ngoài trên đất trống, sớm đã che kín nhiều loại doanh địa. Có thế lực trực tiếp thả ra một cái to lớn pháp bảo. Pháp bảo trên không trung triển khai, hóa thành một tòa giường cột chạm chỗ cung điện, trước cửa có tu sĩ thủ vệ, khí thế rộng rãi. Có thì ngưng tụ pháp lực, đem khối băng tạo hình thành cao lầu hoặc thạch tháp, có ánh sáng long lanh, tựa như băng điêu tác phẩm nghệ thuật. Còn có chút thế lực đối lập địa thấp, dựng lên dùng cao gia yêu thú gia chế thành lều vải, trên lều khắc lấy phòng ngự phù văn, có thể chống cự hàn khí cùng ngoại địch. Náo nhiệt nhất chính là trong doanh địa, tự phát tạo thành một cái cỡ nhỏ phiên chợ. Các tu sĩ ở chỗ này trao đổi vật tư, có bán đan dược, phù lục, có bán gia yêu thú gia lông, khoáng thạch, còn có người tại thăm dò vận tiên chi địa tin tức. Gào to âm thanh trò chuyện liên tục không ngừng, cùng chung quanh yên tĩnh băng tuyết thiên địa hình thành so sánh rõ ràng. Vẫn tiên cốc môn hộ còn không có mở ra, hiện tại những người này đều đang đợi. Triệu Lôi chỉ vào nơi miệng hang xoay quanh phong bạo, giải thích nói: "Ngươi nhìn kia phiến phong bạo, nhìn như bình thường, kỳ thực cẩn chứa cực mạnh băng hàn chi lực cùng không gian tê liệt lực, liền xem như phân thần cảnh tu sĩ tùy tiện đi vào, cũng sẽ bị đông thành tựa băng, hoặc là bị phong bạo xé nát. Chỉ có chờ 3 ngày sau, phong bạo mới có thể tự động lắng lại, đến lúc đó vẫn tiên chi địa lối vào mới có thể hiện." Vân Hạo gật đầu, ánh mắt rơi vào kia phiến phong bạo bên trên. Phong bạo hiện lên màu lam nhạt, tụ mà không tiêu tan, nội bộ mơ hồ có thể nhìn thấy điện quang lấp lóe, dù cho cách hơn 10 dặm, cũng có thể cảm nhận được trong đó lực lượng kinh khủng. Hắn hít sâu một hơi, quay người đối các đệ tử nói rằng: "Đại gia trước nghỉ ngơi một chút, Lý sư Minh, ngươi cho thụ thương các sư đệ xử lý vết thương, những người khác đi theo ta, chúng ta đem phi chu triển khai, xem như doanh trại." Đám người cùng kêu lên đáp, Lý Mặc lập tức xuất ra đan dược và dược cao, cho trước đó cùng yêu thú lúc đang chém giết thụ thương mấy tên Nguyên Anh đệ tử xử lý vết thương. Vân Hạo thì cùng Triệu Lỗi bọn người đi đến một chỗ đối lập chống trải đất tuyết, lấy ra băng phách phi chu khống chế lệnh bài. Đầu ngón tay linh lực rót vào lệnh bài trong nháy mắt bộc phát ra bạch quang chói mắt, bạch quang trên không trung ngưng tụ thành phi chu hư ảnh, sau đó nhanh chóng biến lớn, cuối cùng khôi phục thành dài trăm trượng màu trắng bạc phi chu, vương vàng rơi vào trên mặt tuyết. Đây chính là tiên cơ các băng phách phi chu, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Mộ Nhiên nhìn trước mắt phi chu, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn từng tại trong điện tịch gặp qua liên quan tới băng phách phi chu ghi chép, biết đây là tiền cơ các tác phẩm đắc ý, không chỉ có tốc độ phi hành nhanh, còn có thể chống tự cực hàn cùng công kích, là đường dài lịch luyện tuyệt hảo pháp bảo. Vân Hạo cười cười, mời đám người leo lên phi chu, đại gia lên trước thuyền nghỉ ngơi, trên thuyền có Đoán Ngọc cùng Linh Tuyển, có thể làm dịu hàn khí. Ba ngày này chúng ta ngay tại trên thuyền chỉnh đốn, tận lực không nên đi ra ngoài, tránh cho cùng thế lực khác xảy ra xung đột. Tất cả mọi người lần lượt leo lên phi chu, đi vào buồng nhỏ trên tàu sau, một cô ấm áp trong nháy mắt bao trùm thân thể, xua tán đi mấy ngày liên tiếp mỏi mệt cùng rét lạnh. Trong khoang thuyền bố trí đơn giản lại thoải mái dễ chịu, cái bàn đều là dùng Đoán Ngọc chế thành, nơi hẻo lánh chỗ có một cái nho nhỏ linh tuyển, nước suối bốc hơi nóng, tản ra nhàn nhạt linh khí. Các đệ tử nhao nhao tìm địa phương ngồi xuống, có bắt đầu tu luyện khôi phục linh lực, có thì xuất ra đồ ăn bổ sung thể lực, còn có người tò mò xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu cửa sổ, quan sát đến phía ngoài doanh địa. Vân Hạo cùng Triệu Lỗi, Lý Mặc đám người đi tới thượng tầng ngắm cảnh khoang thuyền, nơi này tầm mắt quá đạt, có thể đem toàn bộ Vẫn Tiên Cốc khẩu cảnh tượng thu hết vào mắt. Triệu Lôi chỉ vào cách đó không xa một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, nói rằng, kia là Kim Dương Tông doanh địa, Kim Dương Tông am hiểu hỏa hệ pháp thuật, cùng chúng ta tiên cơ các xưa nay nước giếng không phạm nước sông, nhưng cũng không tính được hữu hảo, chúng ta tận lực không nên treo chọc bọn hắn. Hắn lại chỉ hướng một chỗ khác dùng miếng vải đen bao trùm lều vải nhóm, nơi đó là âm u có người, cùng Minh Âm Tông như thế, đều là ma đạo tông môn, làm việc tàn nhẫn, thích nhất cướp đoạt người khác cơ duyên, chúng ta phải cách bọn họ xa một chút. Vân Hạo theo chỉ điểm của hắn, từng cái ghi lại các thế lực lớn vị trí cùng đặc thù. Có am hiểu luyện đan đan đỉnh cửa có lấy trận pháp nghe tiếng thiên trận tông còn có mấy cái thực lực không tầm thường tán tu liên minh. Những thế lực này bên trong không thiếu có cùng tiền cơ các thực lực tương đương tông môn, thậm chí còn có chút ẩn thế cổ lão thế lực, hiển nhiên đều đối Vẫn Tiên Chi địa bên trong cơ duyên nhất định phải được. Đại sư Minh, ngươi nhìn bên kia. Lý Mặc đông nhiên chỉ hướng phiên chợ phương hướng, là Thiên Diễn Tông người, bọn hắn giống như đang tìm cái gì người, có phải hay không là đang tìm Lý Mộ Nhiên sư đệ. Vân Hạo nhìn lại, chỉ thấy mấy tên thân mang Thiên Diễn Tông phục sức tu sĩ ngay tại phiên chợ bên trong bốn phía nghe ngóng, vẻ mặt lo lắng. Lý Mộ Nhiên cũng tiến đến bên cửa sổ, nhìn thấy đồng môn sau, trong mắt lóe lên một chút do dự, ta còn là đi theo bọn hắn tụ hợp à, tổng đi theo các ngươi bên người, sợ là sẽ phải cho tiên cơ các mang đến phiền toái. Vân Hạo trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng tốt, ngươi cùng đồng môn tụ hợp cũng có thể nhiều phần chiếu ứng. Bất quá ngươi phải cẩn thận, Minh Âm Tông nói không chừng còn tại nhìn chằm chằm ngươi, nếu là gặp phải nguy hiểm, có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Lý Mộ Nhiên cảm kích gật đầu, quay người xuống phi chu, hướng phía Thiên Diễn Tông tu sĩ đi đến. Nhìn hắn bóng lưng biến mất tại phiên chợ bên trong, Triệu Lỗi mở miệng nói, đại sư huynh, ngươi liền không sợ hắn đem chúng ta cứu hắn sự tình nói ra, dẫn tới Minh Âm Tông trả thù? Vân Hạo lắc đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Vẫn Tiên Cốc khẩu phong bạo bên trên. Lý Mộ Nhiên không phải vong ân phụ nghĩa người, hơn nữa coi như Minh Âm Tông biết, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Lại nói chúng ta đã giết mấy tên Minh Âm Tông đệ tử, vốn là kết thù kết toán, cũng không cần quan tâm. Ba ngày này chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ Vẫn Tiên Chi địa mở ra sau, mới thật sự là khảo nghiệm. Triệu Lỗi nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng đối Vân Hạo càng thêm kính nể. Vị này tuổi trẻ đại sư mình, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tâm tư cũng cực kỳ kín đáo, đã có bảo hộ đệ tử cẩn thận, lại có đối mặt cường địch lực lượng, đúng là dẫn đội lịch luyện nhân tuyển tốt nhất. Tiếp xuống 3 ngày, tiên cơ các đệ tử đều tại phi chu bên trên trình đốn, ngẫu nhiên có thế lực khác tu sĩ đến đây tìm hiểu, đều bị Triệu Lỗi bọn người khách khí đuổi đi. Vân Hạo thì lợi dụng 3 ngày này, cẩn thận nghiên cứu Lý Mộ Nhiên lưu lại khối kia tàn phá ngọc bội. Trên ngọc bội phù văn mặc dù mơ hồ, lại cùng hắn từng ở trong sách cổ thấy qua thượng cổ trận pháp phù văn giống nhau đến mấy phần, dường như thật cùng Vẫn Tiên Chi địa bên trong bí cảnh có quan hệ. Ngày thứ 3 sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên chiếu xạ tại Vẫn Tiên Cốc khẩu lúc, nguyên bản xoay quanh tại cốc khẩu phong bạo đột nhiên bắt đầu yếu bớt. Trong doanh địa các tu sĩ nhao nhao đi ra doanh trại, hướng phía cốc khẩu tụ tập, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Vẫn Tiên Chi địa lối vào rốt cục muốn mở ra. Vân Hạo cũng dẫn theo các đệ tử xuống phi chu, đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn qua dần dần lắng lại phong bạo. Một trận tràn ngập cơ duyên cùng hung hiểm lịch luyện sắp chính thức bắt đầu. Chương 559, gặp lại cố nhân vị Lạc Dương. Chương 559, gặp lại cố nhân vị Lạc Dương. Theo cốc khẩu phong bạo yếu dần, Vẫn Tiên Cốc bên ngoài doanh địa càng thêm náo nhiệt, các thế lực lớn tu sĩ nhao nhao đi ra doanh trại, hướng phía cốc khẩu phương hướng tụ tập. Chờ bao phủ tại Vẫn Tiên Cốc phong bạo hoàn toàn tiêu tán, liền có thể tiến vào. Vân Hạo đứng tại băng phách phi chu bên cạnh, ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng dần dần ngưng trọng. Mấy ngày nay tại phi chu bên trên chỉnh đốn bây giờ là có thể nhìn thấy các thế lực doanh địa, lại không ngờ đến lần này Vẫn Tiên Chi địa mở ra, lại hấp dẫn nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực, trong đó không thiếu có thể cùng tiền cơ các chính diện xoay cổ tay tồn tại. Đại sư Minh, ngươi nhìn bên kia. Triệu Lỗi bỗng nhiên chỉ hướng bên trái, ngữ khí mang theo vài phần cảnh giác. Vân Hạo theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mang trường bào màu đen tu sĩ đang chậm rãi đi tới. Bọn hắn quanh thân quanh quần lấy nồng đậm hắc khí, trong hắc khí mơ hồ truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru, những nơi đi qua, liền trong không khí hàn khí đều dường như biến ấm lãnh. Cầm đầu tu sĩ khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt hiện ra tinh hồng quan mang, bên hông treo một cái khô lâu lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy Thiên Ma hai chữ, là Thiên Ma giáo người. Triệu Lôi thấp giọng giải thích, ma đạo đệ nhất tông môn, làm việc so Minh Âm tông còn muốn tàn nhẫn, nghe nói bọn hắn tu luyện phệ hồn đại pháp cần thôn phệ tu sĩ hồn phách, lần này bọn hắn tự mình xuất động, sợ là đối vẫn tiên tri địa bên trong cái nào đó chí bảo nhất định phải được. Vân Hạo gật đầu, đem thiên ma giáo vị trí ghi tạc trong lòng. Tiên cơ các từ trước đến nay trung lập, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể cùng loại này ma đạo cự phách xảy ra xung đột. Đúng lúc này, phía bên phải đột nhiên truyền đến một hồi thanh thúy tiếng chuông bên trong mang theo băng tinh và chạm êm tai tiếng vang. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đội thân mang màu trắng áo lông chồn tu sĩ đang đạp tuyết mà đến, bọn hắn bộ pháp nhẹ nhàng, quanh thân quanh quẩn lấy tinh khiết băng hệ linh khí, cầm đầu là một nữ tử. Nàng thân mang nguyệt quần dài trắng, váy thêu lên băng tinh hồ văn, tóc dài như thác nước, da thịt trắng hơn tuyết, một đôi tròng mắt như lưu ly sáng long lanh, quanh thân tản ra như có như không uy áp, nhường chúng quanh tu sĩ vô ý thức lùi lại mấy bước. Băng tuyết người của thần cung tới. Trong đám người có người kinh ngạc thốt lên. Triệu Lôi trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, vị này hẳn là băng tuyết thần cung thiếu chủ, thần nữ Bạch Băng. Nghe đồn nàng là tuyết hồ nhất tộc dòng chính, kế thừa cung chủ bộ phận thần thông, tu vi sâu không lường được, liền một chút uy tín lâu năm hóa thần cảnh tu sĩ đều không phải là đối thủ của nàng. Băng tuyết thần cung là băng tuyết sơn mạch bản thổ yêu tộc thế lực, đối hoàn cảnh nơi này rõ như lòng bàn tay, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Vân Hạo nhìn xem Bạch Băng, trong lòng âm thầm cảnh giác. Vị này tuyết hồ thiếu chủ nhìn như dịu dàng, quanh thân băng hệ linh khí lại ẩn chứa cực mạnh lực sát thương, hiển nhiên là cái không dễ trêu chọc nhân vật. Ngay tại Thiên Ma giáo cùng băng tuyết người của thần cung lần lượt trình diễn lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi sắc bén tiếng kiếm reo, tiếng kiếm reo trong trẻo cao vút, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại. Vân Hạo trong lòng hơi động, kiếm này minh thanh lại có mấy phần quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội thân mang màu xanh kiếm bào tu sĩ đang ngự kiếm mà đến, bọn hắn mỗi người phía sau đều có một thanh trường kiếm, quanh thân kiếm khí nghiêm nghị, cầm đầu tu sĩ khuôn mặt tu lãng, ánh mắt sắc bén như kiếm, chính là kiếm tông người. Mà tại kiếm tông tu sĩ bên cạnh, còn có hai đội nhân mã. Một đội thân mang đạo bào màu tím, quanh thân quanh quẩn lấy tường hòa linh khí, là thái thượng đạo cung tu sĩ. Một cái khác đội thân mang trường bào màu xám, trong tay cầm lấy la bàn cùng mai rùa, là thiên cơ các người. Cuối cùng một đội thân mang trường sam màu trắng, khí chất linh hoạt kỳ hảo, là phù sinh điện tu sĩ. Cái này bốn chi đội ngũ chặt chẽ tương liên, hiển nhiên là sớm đã ước định cẩn thận cùng nhau hành động, bốn nhà tập hợp một chỗ, khí thế rộng rãi, liền thiên ma giáo cùng băng tuyết người của thần cung đều vô ý thức thu liễm khí tức. Thái thượng đạo cung, thiên cơ các, phù sinh điện. Cái này ba nhà thế nhưng là đông độ chính đạo nhân tài kiệt xuất, từ trước đến nay đồng khí liên trì, đối ngoại lúc chưa từng đơn độc hành động, bọn hắn lần này liên thủ mà đến, sợ là muốn tại vẫn tiên tri địa bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo. Triệu Lôi cảm thán nói. Vân Hạo ánh mắt lại chăm chú rơi vào phù sinh điện cầm đầu tu sĩ trên thân, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tu sĩ kia không phải người khác, đúng là hắn năm đó ở Đại Ngu Vương triều nhận biết người quen biết cũ vị Lạc Dương. Cô câu Ngu Thanh Hồng năm đó chính là đi theo vị Lạc Dương đi tới huyền linh thế giới. Năm đó hắn rời đi Đại Ngu lúc, vị Lạc Dương còn không có kim đan. Mà bây giờ, vị Lạc Dương quanh thân tán phát khí tức không ngờ là hóa thần cảnh. Vân Hạo trong lòng đã có ngạc nhiên mừng rỡ, lại có cảm khái. Thời gian trăm năm, không nghĩ tới tu vi của hai người đều có to lớn như vậy tiến bộ, càng không có nghĩ tới sẽ ở Vẫn Tiên Quốc bên ngoài chủ phụng. Triệu Minh, ta đi gặp cái cố nhân, các ngươi chờ đợi ở đây. Vân Hạo đối Triệu Lôi nói một câu, liền bước nhanh hướng phía phủ sinh điện phương hướng đi đến. Vị Lạc Dương dường như cũng đã nhận ra ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn lại, khi thấy Vân Hạo lúc, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức hóa thành chấn kinh, sau đó ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, Vân Hạo, thật là ngươi. Hắn bước nhanh đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới Vân Hạo, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trăm năm không thấy, ngươi thế mà đã đến nguyên anh cảnh đại viên mãn. Năm đó ngươi rời đi đại ngũ lúc, ta còn tưởng rằng nếu lại hơn 110 năm khả năng nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ngươi cũng không kém a. Vân Hạo cười nói, hóa thần cảnh, đây chính là rất nhiều tu sĩ cả một đời đều không đạt được cảnh giới. Lạc Dương, ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta. Vị Lạc Dương một quyền nện tại Vân Hạo trên bờ bay, lực đạo không nhẹ không nặng, mang theo người thiếu niên giống như cởi mở. Tiểu tử ngươi, thế nào đống nhiên xuất hiện tại Vân Tiên Cốc? Tới Huyền Linh Thế bao lâu? Sao không tìm ta? Còn tưởng rằng ngươi quên ta đâu? Nàng bắn liên thanh dường như ba cái vấn đề, trong mắt tràn đầy trùng phùng thích thú cùng oán trách. Vân Hạo vuốt vuốt bị nện bả bay, cười lắc đầu, sao có thể quên ngươi? Kỳ thật ta đến Huyền Linh Thế đã có chút năm tháng, chỉ là vẫn bận củng cố tu vi, gia nhập tông môn, chưa kịp đi phủ sinh điện tìm ngươi. Hắn dừng một chút, đem chính mình rời đi đại ngu sau kinh nghiệm tóm tắt giảng thuật đi ra. Đến mức thủ tọa đại sư Minh thân phận, hắn cũng không nói tỉ mỉ. Tại bằng hữu cũ trước mặt, hắn càng muốn lấy hơn Vân Hạo thân phận ở chung, mà không phải mang theo tông môn đầu hàm đại sư Minh. Vị Lạc Dương càng nghe ánh mắt trừng đến càng lớn, nghe được Vân Hạo gia nhập tiên cơ các lúc, càng là cả kinh há to miệng, ngươi thế mà tiến vào tiên cơ các, hoàn thành thân truyền đệ tử. Tại Huyền Linh Thế giới, tiên cơ các mặc dù trung lập, nhưng cũng là đỉnh tiêm đại tông môn thế lực lớn, địa vị cực cao, thân truyền đệ tử càng là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Nàng biết Vân Hạo thiên phú bất phàm, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi trăm năm, hắn có thể tại tiên cơ các đứng vững gốc chân, thậm chí đi đến một bước này, còn không phải sao? Vị Lạc Dương vô vô Vân Hạo cánh tay, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, ta liền biết tiểu tử ngươi không phải vật trong ao. Năm đó ở Đại Ngu Vương triều, ngươi liền có thể bằng chút cơ cảnh tu vi chém giết yêu thú, bây giờ có thể thành tiên cơ các thân truyền, không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng tính tình vốn là cởi mở. Giờ phút này thấy Lao Hưu có thành tựu như thế này, so với mình đột phá hóa thần cảnh còn vui vẻ hơn. Vân Hạo cười nói tạ, lời nói xoay chuyển, ngựa khí nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, đúng rồi, Lạc Dương, cô ta Ngu Thanh Hồng. Nàng bây giờ vẫn tốt sao? Năm đó ta rời đi Đại Ngũ lúc, đưa nàng giao phó cho ngươi, về sau một mực không có cơ hội nghe ngóng tin tức của nàng. Nâng lên Ngũ Thanh Hồng, vị Lạc Dương hiện ra nụ cười trên mặt nhu hòa mấy phần, ngươi yên tâm, Thanh Hồng cô rất tốt. Chúng ta về Huyền Linh thế sau, nàng bái nhập sư phụ ta tòa hạ, hiện tại là sư muội ta, tu vi đã đến Kim Đan trung kỳ. Lần này Vẫn Tiên Chi Địa quá nguy hiểm, sư phụ sợ nàng xảy ra chuyện, không có nhường nàng đến. Chờ chúng ta từ Vẫn Tiên Chi Địa ra ngoài, ta dẫn ngươi về Phù Sinh Điện, ngươi tự mình đi gặp nàng, nàng nếu là biết ngươi đã đến, khẳng định cao hứng nhảy dựng lên. Vân Hạo nỗi lòng lo lắng hoàn toàn buông xuống, khóe miệng nhịn không được dương lên. Cô công Ngũ Thanh Hồng là hắn ở cái thế giới này là số không nhiều thân nhân, biết nàng bình an vô sự, còn có thể có cơ hội gặp mặt, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Tốt, một lời đã định. Đến lúc đó ta nhất định đi Phù Sinh Điện bái phỏng. Hắn lại nghĩ tới cái gì, hỏi, lần này Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Các cũng tới, Kim Thiên Vi cùng Huyền Cơ Tử. Bọn hắn không có theo tới sao? Kim Thiên Vi năm đó mang đi Thảo Nhi, nói phải thật tốt bồi dưỡng cái này trời sinh kiếm thôi, hắn một mực ghi nhớ lấy Thảo Nhi tình hình gần đây. Mà Huyền Cơ Tử, mặc dù luôn luôn lạnh nhạt, lại tại Đại Ngu Vương triều cùng hắn chung qua sinh tử, là trong lòng của hắn trọng yếu bằng hữu. Vị Lạc Dương hướng phía Kiếm Tông doanh địa liếc qua, lắc đầu, Kim Thiên Vi ta không quá xác định, Kiếm Tông lần này dẫn đội chính là bọn hắn ngoại môn trưởng lão, đệ tử đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, ta không thấy được thân ảnh của nàng. Đợi một chút ta dẫn ngươi đi Kiếm Tông bên kia chào hỏi, chính ngươi hỏi một chút, nói không chừng có thể nghe ngóng ra Thảo Nhi tin tức. Nâng lên Huyền Cơ Tử, nàng nhịn không được liếc mắt, ngựa khí lại mang theo vài phần bất đắc dĩ rất quen, đến mức kia thần côn, ngươi còn không biết hắn. Cả ngày khắp thế giới chạy, một hồi nói muốn tìm cái gì thiên cơ mảnh vỡ, một hồi còn nói muốn đi thượng cổ di tích, ai cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Ta bế quan trước còn gặp qua hắn một lần, hắn nói Vẫn Tiên Chi Địa có đại cơ duyên, nhưng lại nói mình trong số mệnh cùng Vẫn Tiên Địa xung đột không chịu đến, thật sự là kỳ kỳ quái quái. Vân Hạo nghe vậy, nhịn cười không được. Huyền Cơ Tử vẫn là như cũ, vĩnh viễn để cho người ta đoán không ra. Bất quá có thể nhìn thấy vị Lạc Dương, đã để hắn 10 phần thỏa mãn. Kim Thiên Vi cùng Huyền Cơ Tử tin tức, ngày sau sẽ chậm chậm tìm kiếm cũng không muộn. Đúng lúc này, vị Lạc Dương đống nhiên xích lại gần một bước, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Vân Hạo, ngươi lần này tới Vẫn Tiên Chi Địa, sợ không chỉ là vì lịch luyện a? Nàng cùng Vân Hạo quen biết nhiều năm, biết rõ tính tình của hắn. Nếu không phải có chuyện trọng yếu, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi tông môn, càng sẽ không đến Vẫn Tiên Chi Địa loại này hung hiểm vạn phần địa phương. Vân Hạo trong lòng hơi động, nhìn xem vị Lạc Dương hiểu rõ ánh mắt, không có giấu giếm, thản nhiên gật đầu, cùng ngươi đoán như thế. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời, lại đều minh bạch đối phương ý tứ. Vị Lạc Dương thở dài, ngữ khí mềm nhũn ra, ta liền biết, ngươi là vì anh tiên mà đến. Nói đến, ta còn thực sự hâm mộ nàng, có thể có ngươi như thế người bằng hữu ghi nhớ lấy. Tại Đại Ngu Vương triều lúc, vị Lạc Dương cùng anh tiên luôn luôn đối chọi gay gắt, gặp mặt liền dùng bèn, có thể chỉ có chính các nàng biết, kia phần thủy hỏa bất dung phía sau, là đồng sinh cộng tử tình nghĩa. Anh tiên bỗng nhiên mất tích, nàng so với ai khác đều gấp, chỉ là một mực không tìm được manh mối. Ta vài thập niên trước bế quan, đoạn thời gian trước vừa xuất quan liền nghe nói, anh tiên năm đó là vì tìm kiếm một cái có thể nghịch chuyển càn khôn bảo vật, tiến vào Vẫn Tiên Chi Địa, về sau liền rốt cuộc không có đi ra. Lần này ta đến, mặt ngoài là dẫn đội lịch luyện, kỳ thật cũng là nghĩ tìm xem nàng, nếu là nàng thật xảy ra chuyện, ta về sau cùng với ai đấu võ mồm đi. Nàng nói thật nhẹ nhàng, đáy mắt lại giấu không được lo lắng. Vân Hạo nhìn xem nàng, trong lòng ấm áp, nhẹ giọng trấn an, đừng lo lắng, đại tế ti lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì, chúng ta lần này cùng một chỗ tìm, nhất định có thể tìm tới nàng. Chỉ hy vọng như thế a. Vị Lạc Dương hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Vẫn Tiên Quốc cậu. Môn hộ muốn mở. Đi, ta trước dẫn ngươi đi quen biết một chút Kiếm Tông cùng Thái Thượng Đạo Cung, còn có ta Phù Sinh Điện người, đều là người một nhà, tại Vẫn Tiên Chi Địa gặp phải sự tình, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vân Hạo gật gật đầu, đi theo vị Lạc Dương hướng phía Kiếm Tông doanh địa đi đến. Dọc đường tu sĩ nhìn thấy hai người sóng vai mà đi, cũng nhịn không được ghé mắt. Phù Sinh Điện thiên tài vị Lạc Dương, lại cùng tiên cơ các tu sĩ như thế quen thuộc, như thế kiện chuyện mới mẻ. Kiếm Tông doanh địa trước, một tên thân mang màu xanh kiếm bảo trưởng lão đang đứng ở nơi đó, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh. Nhìn thấy vị Lạc Dương đi tới, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, "Lạc Dương, vị này là Lý trưởng lão, vị này là Vân Hạo, ta tại Đại Ngu Vương triều nhận biết bằng hữu, hiện tại là tiền cơ các thân truyền đệ tử." Vị Lạc Dương giới thiệu nói, lại đối Vân Hạo nói, "Vân Hạo, vị này là Kiếm Tông Lý trưởng lão, lần này dẫn đội chính là hắn." Vân Hạo đội vàng chắp tay hành lễ, gặp qua Lý trưởng lão. Không thiếu được một phen hàn huyên, cũng nói chính mình lúc trước tại Đại Ngu cùng Kim Tiên Vi nhận biết, còn có muội muội mình Thảo Nhi xem như bái nhập Kiếm Tông. Lý trưởng lão đánh giá Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người tuổi trẻ trước mắt tuy chỉ là nguyên anh đại viên mãn, lại khí tức trầm ổn, ánh mắt thanh minh, trên thân mơ hồ có một cỗ cùng thiên địa cộng minh khí tức, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ. Càng không có nghĩ tới, cùng Kim Tiên Vi nhận biết, vẫn là Kiếm Tông ngàn năm gặp một lần tiểu kiếm tu Vân Giáp Nhu Kaka. Phần này nguồn gốc lấy ra, Lý trưởng lão lập tức đối Vân Hạo thân cận hơn. Trọng điểm là, Vân Hạo chính là tiên cơ các thân truyền đệ tử, coi như thế nhưng là thân phận vô cùng tôn quý, tiên cơ các so với bọn hắn Kiếm Tông còn cường đại hơn. Hai người hàn huyên. Vân Hạo cũng được biết, Kim Tiên Vi cùng Thảo Nhi đều tại Kiếm Tông kiếm chủng tu hành, lần này không có đi ra ngoài. Càng làm cho Vân Hạo mừng rỡ là, Thảo Nhi thế mà được vinh dự Kiếm Tông ngàn năm qua kiếm đạo nhất là thiên phú xuất chúng đệ tử, năm đó bị Kim Tiên Vi mang về Huyền Linh thế giới Kiếm Tông tổng bộ sau, bị Kiếm Tông trưởng giáo thu làm thân truyền đệ tử. Đúng lúc này, Thái Thượng Đạo Cung mấy tên tu sĩ cũng đi tới. Tại vị Lạc Dương giới thiệu, Vân Hạo lại quen biết Thái Thượng Đạo Cung cùng Phủ Sinh Điện người. Biết được Vân Hạo cùng Anh Tiên, Huyền Cơ Tử, Vị Lạc Dương tại Đại Ngu thời điểm chính là bằng hữu, tứ đại tông môn người đối Vân Hạo đều là hảo cảm tăng gấp bội. Đương nhiên trọng điểm là, biết được Vân Hạo là tiên cơ các thân truyền đệ tử sau, phân lượng lại tăng lên mấy phần. Tiên cơ các chân chính nội tình thực lực, có thể so sánh bọn hắn bất kỳ một nhà đều muốn thâm hậu. Mấy người nói chuyện tiếp lúc, Vân Tiên Cốc khẩu đột nhiên bộc phát ra một hồi quang mang mãnh liệt, màu lam nhạt quang môn hoàn toàn ổn định lại, trong cửa truyền đến cổ lão mà khí tức thần bí, phảng phất tại gọi về đám người tiến vào. Lý trưởng lão thu liễm nụ cười, trầm giọng nói, Vân Tiên chi địa đã mở, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào sau nhớ lấy theo sát đội ngũ, không thể tự tiện hành động. Vị Lạc Dương vô vô Vân Hạo bà bay, chúng ta Vân Tiên chi địa bên trong thấy, nếu là gặp phải nguy hiểm, liền dùng cái này truyền tấn phù liên hệ ta. Nàng đưa cho Vân Hạo một cái khắc lấy phù sinh điện phù văn truyền tấn phù. Vân Hạo tiếp nhận truyền tấn phù, chỉnh trọng gật đầu, ngươi cũng cẩn thận. Sau đó, hắn quay người trở về tiên cơ các đội ngũ. Triệu Lỗi bọn người gặp hắn cùng bốn nhà thế lực người trò chuyện vui vẻ, đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Vân Hạo nhìn xem các đệ tử, ngữ khí kiên định, tốt, chúng ta cũng lên đường đi. Tiến vào Vân Tiên Chi địa sau, đại gia cần phải cẩn thận, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định có thể bình an vượt qua lần này lịch luyện, tìm tới thuộc về chúng ta cơ duyên. Vâng, đại sư Minh. Chương 560, nguy hiểm so với trong tưởng tượng phải lớn. Chương 560, nguy hiểm so với trong tưởng tượng phải lớn. Bước vào màu lam nhạt quang môn trong nháy mắt, một cỗ cổ lão mà nặng nề khí tức đập vào mặt, Vân Hạo vô ý thức nắm chặt thiên diễn kiếm, thần thức trong nháy mắt quét tán ra đến. Có thể vừa dò ra không đủ 10 trượng, liền bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, thần thức như là đâm vào trên đông giống như, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Cũng không nhìn thấy cái khác tông môn người. Đại gia cẩn thận. Vẫn tiên chi địa bên trong có không gian cấm chế, thần thức không cách nào phạm vi lớn dò xét. Vân Hạo cao giọng nhắc nhở, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng không phải là trong tưởng tượng hoang vu cảnh tượng, mà là một mảnh tràn ngập màu trắng mê vụ rừng rậm, cây cối thân cảnh bảy biện ra quỷ dị màu băng lam, trên phiến lá ngưng kết nhỏ bé băng tinh, mặt đất bao trùm lấy một tầng thật mỏng sương lạnh, đạp lên phát ra kéo kẹt nhẹ băng lên. Sau lưng các đệ tử cấp tốc tụ lại, Triệu Lôi đi đến Vân Hạo bên người, cau mày, cái này mê vụ không thích hợp, bên trong ẩn chứa mê miễn chi lực, nếu là đơn độc hành động, rất dễ dàng mất phương hướng. Hắn vừa dứt lời, liền có một tên nguyên anh cảnh đệ tử kinh ngạc thốt lên, đại sư huynh, ta vừa rồi giống như nhìn thấy cha mẹ ta, chính ở đằng kia trong sương mù. Vân Hạo trong lòng run lên, lập tức vận chuyển linh lực, hướng phía tên đệ tử kia mi tâm một chút, ngưng thần tĩnh khí. Đây là mê vụ chế tạo huyễn cảnh, không cần thiết bị nó mê hoặc. Nhặt linh lực màu vàng nóng tràn vào đệ tử thể nội, tên đệ tử kia trong nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt lui lại một bước, đa tạ đại sư minh, vừa rồi kém chút liền đi vào. Tất cả mọi người kết trận tiến lên. Triệu sư minh, ngươi cùng ba tên hóa thần cảnh đệ tử phân biệt giữ vững tứ phương. Lâm sư đệ, ngươi dùng ảnh độn thuật dò xét phía trước đường đi, một khi phát hiện dị thường lập tức trở về báo. Lý huynh, ngươi chuẩn bị kỹ càng thanh tâm đan, nếu có đệ tử lâm vào huyễn cảnh, kịp thời cứu chữa. Vân Hạo nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh, thanh âm trầm ổn hữu lực, nhường các đệ tử hoảng loạn trong lòng dần dần an định lại. Đám người cấp tốc kết thành phòng ngự trận hình, Triệu Lỗi cầm trong tay trọng kiếm canh giữ ở phía trước, lôi quang tại thân kiếm lưu chuyển, xua tan lấy trùng quanh mê vụ. Lâm sư đệ thân hình lóe lên, dung nhập trong sương mù, chỉ có ngẫu nhiên lóe lên bóng đen chứng minh hắn tồn tại. Lý sư huynh thì từ trong túi chứa vật lấy ra thanh tâm đan, phân phát cho mỗi một tên đệ tử, bảo đảm đám người có thể chống cự ảo cảnh ảnh hưởng. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, trong sương mù huyễn cảnh càng thêm quỷ dị. Khi thì xuất hiện các đệ tử trong lòng nhớ thương nhất người, khi thì hiện ra chồng chất như núi bảo vật, khi thì lại chuyển tới yêu thú tiếng gào thét, dường như một giây sau liền sẽ có hung thú từ trong sương mù xung ra. Nhưng ở Vân Hạo nhắc nhở cùng thanh tâm đan tác dụng dưới, không có một tên đệ tử lần nữa lâm vào huyễn cảnh. Đại sư minh, phía trước có động tĩnh. Lâm sư đệ thanh âm từ trong sương mù truyền đến, mang theo vài phần cảnh giác. Vân Hạo lập tức đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, Triệu Lôi nắm chặt trọng kiếm, ngưng thần đề phòng. Một lát sau, Lâm sư đệ thân ảnh từ trong sương mù hiện hiện, sắc mặt nghiêm túc, phía trước có một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc có linh mạch chấn động, nhưng chấn động rất không ổn định, hơn nữa, ta tại sơn cốc chung quanh phát hiện mấy cỗ tu sĩ thi thể, tử trạng rất thảm, giống như là bị thứ gì hút khô linh lực. Vân Hạo cùng Triệu Lỗi lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. Vẫn tiền chi địa vừa mở ra không lâu, liền có tu sĩ mất mạng, hiển nhiên chỗ này sơn cốc cũng không đơn giản. Đi, đi xem một chút. Vân Hạo làm ra quyết định. Linh mạch chấn động mang ý nghĩa khả năng có bảo vật hoặc cơ duyên, nhưng cũng nương theo lấy không biết hung hiểm, nhất định phải tự mình dò xét tinh tường. Tại Lâm sư đệ dẫn đầu dưới, đám người xuyên qua mê vụ, đi vào một chỗ chật hẹp sơn cốc trước. Cửa vào sơn cốc chỗ tán lạc ba bộ tu sĩ thi thể sắc mặt khô gắt, quanh thân linh lực đã bị hút hầu như không còn, trên người túi trữ vật bị mở ra, hiển nhiên là tao ngộ cướp bóc. Trong sơn cốc mơ hồ truyền đến linh lực ba động, chấn động lúc mạnh lúc yếu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ gián đoạn. Là Minh Nghiêm tông người. Triệu Lỗi bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào thi thể trên người trường bào màu đen mảnh vỡ. Những người này trên người trường bào, cùng lúc trước truy sát Lý Mộ Nhiên Minh Âm Tông tu sĩ giống nhau như lúc. Xem ra bọn hắn là vì trong sơn cốc linh mạch mà đến, lại không nghĩ rằng đưa tại nơi này. Vân Hạo ngồi xổm người xuống, kiểm tra trên thi thể vết thương. Miệng vết thương có nhàn nhạt xương mù màu đen lưu lại, chính là Minh Âm Tông mục nát xương xương mù, nhưng trong xương mù còn kèm theo một tia xa lạ khí tức, băng lãnh mà tà ác, không giống như là bất kỳ đã biết yêu thú hoặc tu sĩ có khả năng phóng thích. Không thích hợp, Minh Âm Tông tu sĩ thực lực không kém, coi như gặp phải hung hiểm, cũng không đến nỗi chết được chật vật như thế. Hơn nữa trên người bọn họ linh lực giống như là bị vật gì đó cưỡng ép hút khô, cái này tuyệt không phải Minh Âm Tông thủ đoạn. Đúng lúc này, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một hồi bén nhọn tê minh, ngay sau đó, một đạo màu đen cái bóng từ trong sơn cốc thoát ra, hướng phía trong đội ngũ một tên nguyên anh cảnh đệ tử đánh tới. Cái bóng kia tốc độ cực nhanh, quanh thân quanh quẩn lấy sương mù màu đen, thấy không rõ cụ thể hình thái, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi tinh hồng ánh mắt. Cẩn thận! Vân Hạo phản ứng cực nhanh, thiên diễn kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kim sắc kiếm khí bổ về phía bóng đen. Bóng đen bị kiếm khí đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình dừng lại một cái chớp mắt. Triệu Lôi thừa cơ vung lên trọng kiếm, lôi quang tăng gọn, một đạo kinh lôi chạm mạnh mẽ bổ vào bóng đen trên thân, bóng đen trong nháy mắt bị lôi quang bao khỏa, vùng vây mấy lần liền không có động tĩnh. Đám người vây lên trước, chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái toàn thân màu đen côn trùng thân dài nửa thước, ngoại hình cực giống nện, lại mọc ra 8 con tinh hồng ánh mắt, trên người lông tơ tản ra sương mù màu đen. Là Phệ Hồn Chu. Lý Sư Minh sắc mặt đại biến, trong cổ tịch ghi chép, Phệ Hồn Chu là vẫn tiên tri địa đặc hữu hung vật, lấy tu sĩ linh lực cùng hồn phách làm thức ăn, tốc độ cực nhanh, còn có thể phóng thích sương mù mê ảo, bình thường hóa thần cảnh tu sĩ đều khó mà ứng đối. Vân Hạo trong lòng run lên, liền hóa thần cảnh tu sĩ đều khó mà ứng đối Phệ Hồn Chu, lại xuất hiện tại cửa vào sơn cốc, kia sâu trong thung lũng chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Xem ra trong sơn cốc linh mạch chấn động, rất có thể là Phệ Hồn Chu xào huyệt chỗ, bọn hắn dựa vào linh mạch linh lực sinh tồn, cũng thủ hộ lấy linh mạch chung quanh bảo vật. Đúng lúc này, trong sơn cốc lần nữa truyền đến Phệ Hồn Chu tê minh, lần này thanh âm so trước đó càng thêm dày đặc, hiển nhiên có càng nhiều Phệ Hồn Chu hướng phía nhập khẩu chạy đến. Không tốt, chúng ta kinh động đến trong xào huyệt Phệ Hồn Chu. Triệu Lỗi sắc mặt nghiêm túc, những này Phệ Hồn Chu số lượng đông đảo, nếu là bị bọn hắn vây quanh, chúng ta rất khó thoát thân. Vân Hạo quyết định thật nhanh, rút lui, rời đi nơi này. Hắn biết rõ, giờ phút này không thích hợp cùng Phệ Hồn Chu liều mạng. Các đệ tử vừa tiến vào Vẫn Tiên Chi Địa, còn chưa thích ứng hoàn cảnh, nếu là ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thực lực, đến tiếp sau gặp phải càng hung hiểm tình huống, liền khó có thể ứng đối. Đám người lập tức quay người, hướng phía Mê Vụ Sâm Lâm phương hướng rút lui. Phệ Hồn Chu tại sau lưng theo đuổi không bỏ, thân ảnh màu đen trong mê vụ xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng phóng xuất ra sương mù màu đen, ý đồ ngăn cản đám người bước chân. Triệu Lôi cùng ba tên hóa thần cảnh đệ tử đoàn hậu, lôi quang cùng kiếm khí xen lẫn, chém giết lấy đuổi theo Phệ Hồn Chu, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn thoát khỏi bọn hắn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Phệ Hồn Chu số lượng nhiều lắm. Lâm sư đệ một bên tránh né lấy Phệ Hồn Chu công kích, vừa nói, chúng ta phải tìm một chỗ ngăn cản bọn hắn, nếu không sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Vân Hạo ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một mảnh rừng đá bên trong cột đá cao lớn trắng kiện, khoảng thời gian chật hẹp, vừa vặn có thể dùng đến ngăn cản Phệ Hồn Chu truy kích. Đi rừng đá, lợi dụng cột đá ngăn cản tốc độ của bọn nó. Tất cả mọi người lập tức cải biến phương hướng, hướng phía rừng đá chạy tới. Phệ Hồn Chu theo sát phía sau, lại tại tiến vào rừng đá sau tốc độ rõ ràng giảm bớt. Cột đá ở giữa khoảng thời gian chật hẹp, hạn chế bọn chúng di động, mà Vân Hạo bọn người thì có thể tại cột đá ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua. Ngay tại lúc này, Vân Hạo dừng bước lại, thiên diễn kiếm cắm vào mặt đất, linh lực tràn vào thân kiếm, phù văn màu vàng trên mặt đất lan tràn ra. Triệu Minh, giúp ta hộ pháp. Triệu Lỗi lập tức hiểu ý, cùng cái khắc hóa thần cảnh đệ tử kết thành phòng ngự trận hình, ngăn cản Phệ Hồn Chu công kích. Vân Hạo thì hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trên mặt đất phù văn càng ngày càng sáng, cuối cùng hình thành một đạo to lớn kim sắc trận pháp, đem toàn bộ rừng đá nhập khẩu bao phủ. Hôn nguyên tụ linh trận, lên. Trận pháp khởi động trong nháy mắt, kim sắc quang mang tăng vọt, đem đuổi theo Phệ Hồn Chu vây ở trong trận pháp. Phệ Hồn Chu tại trong trận điên cuồng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá trận pháp trói buộc, chỉ có thể phát ra thê lương tê minh. Quá tốt rồi, vây cuốn bọn hắn. Các đệ tử reo hò lên tiếng, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Vân Hạo cũng không dám buông lòng cảnh giác. Hôn Nguyên tụ linh trận chỉ có thể tạm thời vây khốn Phệ Hồn Chu, lấy thực lực của bọn nó, không bao lâu liền có thể đột phá trận pháp, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Đại gia nắm chặt thời gian khôi phục linh lực, một khắc đồng hồ sau lập tức xuất phát. Vân Hạo nói rằng, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch, khảm vào khốn linh trận trận nhãn, gia cố trận pháp phòng ngự. Triệu Lôi đi đến Vân Hạo bên người, nhìn xem trong trận điên cuồng dãy rủa Phệ Hồn Chu, cảm khái nói, không nghĩ tới vừa tiến vào Vẫn Tiên Chi Địa, liền gặp phải như thế hung hiểm hung vật. Xem ra lữ trình kế tiếp, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Vân Hạo gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mê vụ chỗ sâu, Vẫn Tiên Chi Địa nguy cơ từ phía, nhưng cũng ẩn chứa vô số cơ duyên. Vừa rồi chỗ kia sơn cốc có linh mạch chấn động, giải thích do phụ cận rất có thể có đồ vật gì, chỉ là hiện tại không thích hợp lại trở về. Chờ chúng ta chỉnh đốn tốt, lại tìm cơ hội dò xét địa phương khác, tin tưởng luôn có thể tìm tới thuộc về chúng ta cơ duyên. Một khắc đồng hồ sau, đám người khôi phục bộ phận linh lực, Vân Hạo triệt hồi trận pháp bộ phận lực lượng, lưu lại một đạo yếu kém bình chứng, đủ để tạm thời ngăn cản Phệ Hồn Chu. Sau đó dẫn đầu đám người hướng phía rừng đá chỗ sâu đi đến. Trong sương mù huyễn cảnh vẫn tồn tại như cũ, nhưng mọi người đã có ứng đối kinh nghiệm, không còn tùy tiện bị mê hoặc. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước mê vụ dần dần mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh khoáng đạt bình nguyên thượng tán rơi rất nhiều tàn phá kiến trúc di tích, hiển nhiên là thời kỳ thượng cổ để lại. Di tích chung quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh lực ba động, so trước đó trong sơn cốc linh lực ba động càng thêm nồng đậm. Là thượng cổ di tích. Một tên đệ tử hưng phấn hô, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vân Hạo trong lòng vui mừng, thượng cổ di tích mang ý nghĩa khả năng có thượng cổ công pháp, pháp bảo hoặc đang dược, chuyện này đối với tiên cơ các đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Đại gia cẩn thận tiến lên, thượng cổ di tích bên trong thường thường ẩn giấu đi cấm chế, không cần thiết tự tiện đụng vào bất kỳ vật gì. Vân Hạo nhắc nhở, dẫn đầu hướng phía di tích đi đến. Đám người theo sát phía sau, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh tàn phá kiến trúc. những này kiểu kiến trúc cổ pháp mà thần bí, trên vách tường khắc lấy mơ hồ phù văn, mặc dù trải qua vài năm, nhưng như cũ tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, có thể thấy được năm đó kiến tạo những kiến trúc này tu sĩ thực lực cường đại cỡ nào. Mọi người ở đây cẩn thận từng ly từng tí thăm dò di tích lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tu sĩ tiếng cãi vã, xen lẫn binh khí va chạm tiếng vang. Vân Hạo cùng Triệu Lỗi lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. Xem ra thế lực khác tu sĩ cũng tìm được chỗ này di tích, một trận liên quan tới cơ duyên tranh đoạt, sợ là không thể tránh được. Đi, đi xem một chút. Vân Hạo làm ra quyết định, dẫn mọi người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Tại cái này vẫn tiên tri địa bên trong, cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại, mong muốn thu hoạch được cơ duyên, nhất định phải đối mặt đến từ thế lực khác khiêu chiến, cũng là không thể đụng vào tới sự tình, liền lùi bước. Đây không phải hắn phong cách hành sự. Chương 561, tầng tiếp theo địa cung thông hướng tiểu bí cảnh chương 561, tầng tiếp theo địa cung thông hướng tiểu bí cảnh lần theo tiếng cái ba tiến lên, càng đến gần di tích chỗ sâu, trong không khí linh lực ba động càng nồng đậm, thậm chí có thể nhìn thấy màu vàng kim nhạt linh khí tại đổ nát thê lương ở giữa lưu chuyển. Vân Hạo ra hiệu đám người chậm dần bước chân, Lâm sư đệ lần nữa thi triển ảnh độ thuật, dẫn đầu chui vào phía trước dò xét, một lát sau liền lặng lẽ trở về, vẻ mặt nghiêm túc, đại sư huynh, phía trước có một chỗ địa cung nhập khẩu, Tiên Ma giáo, Băng Tuyết thần cung cùng Kiếm tông, Phù Sinh điện người đều tại, dường như tại cái gì tranh đoạt đồ vật, đã đánh nhau. Phù Sinh điện người cũng tại. Vân Hạo trong lòng hơi động, tăng tốc bước chân hướng phía địa cung nhập khẩu đi đến. Hắn trước tiên nghĩ tới là vị Lạc Dương. Chuyển qua một đạo tàn phá tường đá, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một chỗ to lớn địa cung nhập khẩu giấu ở trong di tích trung tâm, lối vào khắc lấy phù văn cổ xưa, hiện ra nhàn nhạt lang quang. Địa cung trước trên đất trống, tam phương thế lực chính kích cháy mạnh chém giết, Thiên Ma giáo tu sĩ quanh thân hắc khí lở lở, chiêu thức tàn nhẫn, chiêu chiêu thẳng đến yếu hại. Băng Tuyết thần cung đệ tử thì thao túng băng hệ pháp thuật, mặt đất ngưng kết ra thật dày tầng băng, hạn chế địch nhân hành động. Kiếm tông tu sĩ cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí tung hành, cùng Thiên Ma giáo người chiến đấu cùng một chỗ, nhưng dần dần rơi vào hạ phong. Một bên khác là Phù Sinh điện người. Vân Hạo ánh mắt quét qua, rất mau nhìn tới vị Lạc Dương thân ảnh. Tay nàng nắm một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm khí sắc bén, đang cùng một tên Thiên Ma giáo hóa thần trung kỳ tu sĩ đối chiến, trên trán đã chảy ra mồ hôi dị, hiển nhiên đã chống đỡ hồi lâu. Mà tại nàng bên cạnh, mấy tên Phù Sinh điện đệ tử đã bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không cách nào động đậy. Nhìn qua hoàn toàn là chữ áo chiến, kỳ thực là tam phương thế lực, Thiên Ma giáo một phương, Băng Tuyết thần cung một phương, Phù Sinh điện cùng Kiếm tông là một phương. Nhưng không thấy Thái thượng đạo cung cùng Thiên Cơ các người, nghĩ đến lúc tiến vào, đi rời ra, là Thiên Ma giáo hộ pháp hắc vô thường. Triệu Lôi thấp giọng kinh hô, chỉ vào cùng vị Lạc Dương đối chiến tu sĩ áo đen, người này tu luyện Thiên Ma giáo phệ hồn ma công thực lực cực mạnh, nghe nói đã nửa chân đạp đến nhập phân thần cảnh, vị Lạc Dương sợ là khó mà ứng đối. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, vừa định hạ lệnh trợ giúp, đã thấy địa cung lối vào phủ văn bỗng nhiên sáng lên, một đạo lam quang chói mắt từ địa cung bên trong bắn ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay tinh thể. Tinh thể toàn thân xanh thẳm, nội bộ phảng phất có dòng nước chuyển động, tản ra tinh thuần đến cực điểm thủy hệ linh lực, chính là vẫn tiên tri địa bên trong cực kỳ hiếm thấy nước xanh linh tinh. Nước xanh linh tinh. Trong đám người có người kinh ngạc thốt lên. Nước xanh linh tinh không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng thủy hệ tu sĩ tu vi, càng là luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan hạch tâm vật liệu, mà cựu chuyển hoàn hồn đan có thể tái tạo lại toàn thân, là tu tiên giới người người mơ ước bảo đan. Hắc vô thường trong mắt lóe lên một tia tham lam, thế công đống nhiên tăng cường, một trưởng vô hướng vị Lạc Dương lực, tiểu nha đầu, cút ngay cho ta. Cái này nước xanh linh tinh không phải ngươi có thể nhúng chạm. Vị Lạc Dương đội vàng ngăn cản, lại bị Hắc vô thường trưởng lực đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắc vô thường thừa cơ hướng phía nước xanh linh tinh bay đi, mắt thấy là phải đắc thủ, một đạo kim sắc kiếm khí bỗng nhiên từ đâm nghiêng bên trong đánh tới, làm cho hắn không thể không nghiêng người tránh né. Hắc vô thường lấy lớn hiếp nhỏ, không khỏi quá mức mất mặt ta. Vân Hạo cầm trong tay tiên diễn kiếm, chậm rãi đi ra, tiên cơ các đệ tử theo sát phía sau, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Hắc vô thường nhìn thấy Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn nhận ra Vân Hạo trên người tiên cơ các phục sức, càng cảm nhận được Vân Hạo quanh thân trầm ổn khí tức, biết người này tuyệt không phải dễ chơi người. Nhưng nước xanh linh tinh gần ngay trước mắt, hắn không muốn dễ dàng buông tha, cười lạnh nói, tiên cơ các tiểu tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi, thức thời liền mau mau cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Phù Sinh điện là ta tiên cơ các bằng hữu, ngươi ức hiếp bằng hữu của ta, chính là cùng ta tiên cơ các là địch. Vân Hạo ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, mong muốn nước xanh linh tinh trước qua ta một cửa này. Vừa dứt lời, Vân Hạo liền thả người bật lên, thiên diễn kiếm mang theo kim sắc kiếm khí, hướng phía Hắc vô thường bổ tới. Hắc vô thường không dám kinh thường, hai tay kết ấn, quanh thân hắc khí tăng vọt, ngưng tụ thành một cái to lớn quỷ trảo, cùng kiếm khí đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, khí lãng tứ tán ra đến, trung quanh đổ nát thê lương bị chấn động đến nát bấy. Vị Lạc Dương thừa cơ điều thức, nhìn xem Vân Hạo bóng lưng, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Vân Hạo kịp thời đổ tới, nàng hôm nay sợ là không chỉ có muốn bỏ lỡ nước xanh linh tinh, còn muốn tính mệnh khó đảm bảo. Nàng nắm chặt trường kiếm, hướng phía một tên tiên ma giáo tu sĩ phóng đi, trợ giúp một bên khác chiến đấu Phù Sinh điện đệ tử. Triệu Lôi cùng tiên cơ các hóa thần cảnh đệ tử thì gia nhập vào chiến đấu, tiên cơ các đệ tử am hiểu trận pháp, rất nhanh liền kết thành một tòa cỡ nhỏ phòng ngự trận, đem thụ thương Phù Sinh điện đệ tử bảo hộ ở trong đó. Đồng thời dùng phù lục cùng pháp khí trợ giúp chiến đấu phía trước. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển, thiên ma giáo tu sĩ hai mặt tụ địch, dần dần khó mà chống đỡ được. Băng Tuyết thần cung Bạch Băng đứng ở một bên, cũng không tham dự chiến đấu, chỉ là mắt lạnh nhìn trước mắt phân tranh, ánh mắt tại Vân Hạo cùng nước xanh linh tinh ở giữa qua lại liếc nhìn, không biết đang tính toán lấy cái gì. Bên người nàng Băng Tuyết Thần Cung đệ tử cũng án binh bất động, hiển nhiên là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hắc Vô Thường cùng Vân Hạo chiến đấu mấy chục hiệp, dần dần rơi vào hạ phong. Nội tâm chấn kinh, nhìn qua vẹn vẹn chỉ là một cái Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, thế mà cùng hắn cái này Hóa Thần đỉnh phong chiến đấu không rơi vào thế hạ phong, mấu chốt là tiền cơ các còn có mấy tên Hóa Thần đệ tử tại Vân Hạo bên người. Vân Hạo kiếm khí bên trong ẩn chứa tinh thuần linh lực, còn mang theo một tia khắc chế ma khí thuần dương chi khí, mỗi một lần va chạm đều để trong cơ thể hắn ma khí bốc lên. Hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn, biết tiếp tục đấu nữa không chỉ có không chiếm được nước xanh linh tinh, còn có thể cắm tại đây, lúc này liền giả thoáng một chiều, hướng phía địa cung nhập khẩu bay đi, mong muốn thừa cơ cướp đoạt nước xanh linh tinh. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Vân Hạo sớm đã xem thấu ý đồ của hắn, nguyên thần thứ hai bỗng nhiên hiện thân, cầm trong tay cùng thiên diễn kiếm giống nhau như lúc trường kiếm, song kiếm cùng vùng, hai đạo màu vàng kiếm khí xen lẫn thành một trường kiếm võng, đem Hắc Vô Thường giam ở trong đó. Hắc Vô Thường sắc mặt đại biến, liều mạng thôi động ma khí mong muốn xông phá kiếm võng, đã thấy Vân Hạo thả người bật lên, thiên diễn kiếm đâm vào kiếm võng trung ương, linh lực màu vàng nóng trong nháy mắt bộc phát, vạn kiếm quy tông. Vô số đạo kim sắc kiếm khí từ kiếm võng bên trong bắn ra, như là như mưa to rơi vào Hắc Vô Thường trên thân. Hắc Vô Thường phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh thân ma khí trong nháy mắt tán loạn, bản thân bị trọng thương, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Thiên Ma giáo tu sĩ thấy Hắc Vô Thường chạy trốn, cũng nao nao tứ tán chạy trốn, không còn dám ham chiến. Vân Hạo không tiếp tục đuổi bắt, mà là quay người nhìn về phía địa cung lối vào nước xanh linh tinh. Lúc này nước xanh linh tinh quang mang dần dần yếu bớt, dường như muốn một lần nữa chìm vào địa cung bên trong. Bạch Băng đống nhiên động, thân hình giống như quỷ mị hướng phía nước xanh linh tinh bay đi, hiển nhiên là muốn thừa cơ cấp đoạn. Bạch thiếu chủ, cái này nước xanh linh tinh cũng không phải ngươi có thể nuốt một mình. Vị Lạc Dương kịp thời kịp phản ứng, trường kiếm trong tay kiếm khí bộc phát hướng phía Bạch Băng bọc tới, ngăn cản động tác của nàng. Bạch Băng dừng bước lại, lạnh lùng nhìn xem vị Lạc Dương, vị Lạc Dương, Thiên Ma giáo đã lui. Cái này nước xanh linh tinh lẽ ra phải do thực lực người mạnh nhất thu hoạch được, ngươi phụ sinh điện đệ tử bây giờ thương vong thảm trọng, sợ là không có tư cách cùng ta Băng Tuyết Thần Cung tranh đoạt ta. Kia tăng thêm ta tiên cơ các đâu? Vân Hạo đi lên trước, cùng vị Lạc Dương đứng sóng vai, tiên cơ các đệ tử cũng nhao nhao tiến lên, cùng phụ sinh điện đệ tử hình thành giáp công chi thế. Còn có ta kiếm tông người. Lý trưởng lão mang theo kiếm tông đệ tử cũng tới đến đây. Bạch Băng nhìn xem thế cuộc trước mắt, biết mình như cưỡng ép tranh đoạt, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, hừ lạnh một tiếng, "Tốt, hôm nay ta liền bán tiên cơ các cùng kiếm tông một bộ mặt." Nhưng cái này vẫn tiên tri địa cơ duyên đông đảo, lần sau gặp lại, nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Nói xong, nàng liền dẫn Linh Băng Tuyết Thần Cung đệ tử quay người rời đi. Nguy cơ giải trừ, đám người rốt cục thở dài một hơi. Vị Lạc Dương đi đến Vân Hạo bên người, cảm kích nói, "Vân Hạo, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, ta sợ là giữa chúng ta không cần phải nói những này." Vân Hạo cắt ngang nàng, ánh mắt rơi vào thụ thương kiếm tông đệ tử trên thân, xem trước một chút thụ thương đệ tử. Vân Hạo thì đi đến địa cung lối vào, cẩn thận quan sát lấy phía trên phù văn. Phù văn cùng hắn trước đó tại Lý Mộ Nhiên trên ngọc bội nhìn thấy phù văn giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên chỗ này địa cung cùng ngọc bội phía sau bí cảnh có liên hệ nào đó. Mà Lý Mộ Nhiên ngọc bội lúc ấy liền cho mình. "Vân Hạo, ngươi nhìn cái này nước xanh linh tinh." Vị Lạc Dương đông nhiên mở miệng, chỉ vào không trung nước xanh linh tinh, ánh sáng của nó đang yếu bớt, dường như tại chỉ dẫn lấy phương hướng nào. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nước xanh linh tinh quang mang hướng phía địa cung chỗ sâu vào tới, trên mặt đất hình thành một đạo nhàn nhạt quang ngân. Trong lòng hơi động, xem ra cái này nước xanh linh tinh chỉ là cái tiếp nổ, địa cung bên trong còn có càng lớn cơ duyên. Đúng lúc này, một tên kiếm tông đệ tử bỗng nhiên nói rằng, "Vân đạo hữu, ta vừa rồi tại cùng Thiên Ma giáo tu sĩ lúc chiến đấu, nghe được bọn hắn nâng lên địa cung có cái gì bí cảnh tồn tại, mà tiến vào bí cảnh chìa khóa, ngay tại cái này địa cung chỗ sâu." Vân Hạo đột nhiên ngẩng đầu, "Thiên Ma giáo người nâng lên tiến vào bí cảnh chìa khóa?" Tên đệ tử kia gật gật đầu, "Đúng vậy, ta nghe được rõ rõ ràng ràng, bọn hắn còn nói, chỉ cần cầm tới chìa khóa, liền có thể tìm tới cái gì chí bảo. Nhưng giống như chìa khóa ném đi, bị người nào lấy mất, hơn nữa không có chìa khóa lời nói, coi như đi vào cũng ra không được, sẽ bị vây chết ở bên trong." Vân Hạo trước tiên liền nghĩ đến Lý Mộ Nhiên cho mình ngọc bội. Có lẽ chính là cái gì chìa khóa. Minh Âm tông người truy sát Lý Mộ Nhiên chính là vì cổ ngọc đeo. Lý Mộ Nhiên cũng đã nói, cổ ngọc đeo là cái gì chìa khóa? Chẳng lẽ lại là địa cung bí cảnh chìa khóa? Vân Hạo nghĩ đến có thể nhốt ở bên trong ra không được bí cảnh, đại tế ti anh tiên có thể hay không ở bên trong. Lúc này vị Lạc Dương cũng nhìn lại, hai người liếc nhau. Vị Lạc Dương nói, "Ngươi nói, anh tiên có thể hay không ở bên trong?" Vân Hạo nói rằng, "Nói không chính xác, bất quá, đã có manh mối, vậy ta liền đi nhìn xem, cái này tầng dưới địa cung đến cùng là cái gì địa phương." Triệu Lôi đi lên trước, đối Vân Hạo nói rằng, "Đại sư minh, tầng tiếp theo địa cung bên trong tình huống không rõ, sợ là còn có không biết nguy hiểm, chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể đi vào. Còn có Thiên Ma giáo người tiến vào, sẽ có nguy hiểm gì còn không biết." Vân Hạo ngẫm lại cũng là, không thể làm cho tất cả mọi người đi theo mạo hiểm, liền đối với Triệu Lôi đám người nói, "Triệu Lôi, ngươi mang theo đại gia, ngay tại bên trên một tấm thăm dò, nhường tất cả mọi người cẩn thận một chút, ta đi tới một tầng địa cung nhìn xem." Triệu Lôi mấy người nghe xong, vội vàng ngăn lại nói, "Đại sư minh không thể." Nhưng bị Vân Hạo ngắt lời nói, "Không cần lại quên, thứ không dám giấu giếm, lần này đến đây vẫn tiên tri địa, ta có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, là muốn tìm kiếm một vị đối ta vô cùng trọng yếu người." Nàng sớm tại vài thập niên trước, liền biến mất tại vẫn tiên tri địa, đã tầng dưới địa cung, vô cùng có khả năng có thể vây khốn người, vậy ta liền mau mau đến xem, các ngươi yên tâm, trong lòng ta có chừng mực, sau khi ta rời đi, Triệu Lôi phụ trách dẫn đội, cứ quyết định như vậy đi. Mấy người thấy Vân Hạo thái độ kiên quyết, biết không quên nổi, cũng không còn kiên trì, chỉ có thể căn dặn Vân Hạo nhất định phải chú ý an toàn. Mà vị Lạc Dương đồng dạng làm quyết định, đối phủ sinh điện đệ tử làm bàn giao, đi theo Vân Hạo xuống đất tầng tiếp theo địa cung xem xét. Hai người đều không muốn buông tha tìm kiếm anh tiên cơ hội. Vân Hạo cùng vị Lạc Dương hướng phía địa cung nhập khẩu đi đến. Đương nhiên còn có A Vô ở bên người. A Vô là phi thiên hạ bạn, thân phận đặc thù, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Vân Hạo liền dặn dò không cho A Vô ra tay, đến mức cùng nhau đi tới, A Vô tựa như là một cái người trong suốt đồng dạng, cũng không có gây nên người nào chú ý. Địa cung lối vào phù văn tại nước xanh linh tinh quang mang chiếu dọi xuống, từ từ mở ra, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm, trong thông đạo hiện ra nhàn nhạt lang quang, dường như thông hướng không biết thế giới. Vân Hạo hít sâu một hơi, dẫn đầu bước vào thông đạo, đi thôi, chúng ta đi vào. Ba người thân ảnh dần dần biến mất tại thông đạo chỗ sâu. Trong thông đạo yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng hít thở quanh quẩn tại thông đạo. Chương 562, Thượng Cổ Băng Phong trong trận anh tiên. Chương 562, Thượng Cổ Băng Phong trong trận anh tiên. Cuối thông đạo không gian rộng mở trong sáng, cũng không phải là trong tưởng tượng uốn lượn đường hành lang, mà là một chỗ phương biên mấy chục trượng thạch thất. Trong thạch thất đứng sừng sững lấy một tòa trượng cao đá xanh tế đàn bốn góc điêu khắc sinh động như thật băng văn đầu thú trong miệng ngậm lấy hiện ra lam quang huyền thạch, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến một mảnh trong suốt. Bốn phía vách tường cùng trên mặt đất che kín lít nha lít nhít cổ lão phù văn lấy một loại nào đó huyền diệu quy luật sắp xếp. Mặc dù trải qua vạn năm gian nan vất vả, nhưng như cũ tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, dường như ngủ say cự thú đang chờ đợi bị tỉnh lại. Vân Hạo chậm rãi đi lên trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt đất phù văn, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tại tiên cơ các trong 10 năm, hắn từng đọc qua vô số thượng cổ điển tịch, trong đó tế tự khảo thí dị cùng truyền tông trận muốn hai quyển trong cổ tịch, liền kỹ càng ghi chép qua tương tự phù văn cùng tế đàn hình dạng và cấu tạo. Đây là điển hình thượng cổ tế tự truyền tông trận, tế đàn là trận nhãn, phù văn làm trận cơ, cần lấy đặc biệt linh lực hoặc tín vật thôi động, mới có thể mở ra thông hướng cái khác không gian thông đạo. Những phù văn này là thượng cổ tế tự dùng truyền tống trận phù văn. Vân Hạo ngữ khí chắc chắn, ánh mắt đảo qua tế đàn đỉnh lỗ khảm, xem ra muốn mở ra nơi này cần đặc biệt tín vật. Lý Mộ Nhiên khối kia cổ ngọc beo có lẽ chính là một trong mấu chốt. Vị Lạc Dương vòng quanh thạch thất đi một vòng, cao mày, không đúng, cái này thạch thất liếc mắt liền có thể nhìn tới đầu, ngoại trừ chúng ta tiến đến thông đạo, liền cái miệng thông gió đều không có. Thiên Ma giáo người rõ ràng trước một bước tiến đến, làm sao lại biến mất không còn tăm hơi? Cũng không thể tiến vào vách đá bên trong a. Nàng nói, còn cần vỏ kiếm gõ gõ bên cạnh vách đá. Vách đá phát ra tiếng vang trầm nặng, hiển nhiên là thật âm. Vân Hạo đi đến tế đàn bên cạnh, cẩn thận quan sát lấy tế đàn bên trên lỗ khảm, trầm ngâm nói, "Kiếm tông đệ tử nói, Thiên Ma giáo đang tìm tiến vào địa cung chìa khóa. Hiện tại xem ra, kia chìa khóa cũng không phải là dùng để mở ra chỗ này tế đàn, mà là có tác dụng khác. Cái này tế đàn nếu là truyền tống trận, tất nhiên có thể thông hướng địa phương khác, Thiên Ma giáo người chỉ sợ sớm đã thông qua truyền tống trận rời đi. Chúng ta trước tìm xem tế đàn thôi động chi pháp, nói không chừng có thể thông qua nơi này, tìm tới tung tích của bọn hắn, cũng có thể xác nhận anh tiên phải chăng tại truyền tống trận một chỗ khác." Chỉ hy vọng như thế. Vị Lạc Dương gật gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, nếu là truyền tống trận này có thể thông hướng bí ẩn bí cảnh, nói không chừng anh tiên liền bị nhốt ở bên trong. Tên địa tử trước đến nay tâm cao khí ngạo, nếu là thật sự bị bí cảnh vây khốn, khẳng định gấp đến độ dơ chân, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm tới nàng, miễn cho nàng lại gặp rắc rối. Ba người lập tức phân công, Vân Hạ phụ trách nghiên cứu tế đàn cùng phù văn liên quan, so sánh trong đầu tiền cơ các điện tịch ghi chép. Vị Lạc Dương thì kiểm tra thạch thất mỗi một cái góc, tìm kiếm khả năng ẩn giấu cơ quan. A Vô trầm mặc như trước đứng tại nơi hẻo lánh, một đôi phiếm hồng ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, cảm giác trong không khí nhỏ xíu linh lực ba động. Vân Hạo từ trong túi chứa vật lấy ra Lý Mộ Nhiên cổ ngọc beo, ngọc bội vừa mới tới gần tế đàn bên trên lỗ khảm liền sáng lên nhàn nhạt lam quang, cùng ngọc bội vầng sáng hô ứng lẫn nhau. Hắn trong lòng hơi động, đem ngọc bội khảm vào chính giữa tế đàn lỗ khảm, ngọc bội trong nháy mắt cùng lỗ khảm kín kẽ, dường như vốn là thuộc về nơi này. Ngay sau đó, hắn so sánh truyền tống trận muốn bên trong ghi chép, hai tay kết ấn, đem linh lực chậm rãi rót vào tế đàn. Đầu tiên là dẫn động mặt đất phủ văn khải linh ấn, lại là kích hoạt tế đàn đầu thú gọi trận ấn, cuối cùng lấy tự thân linh lực làm dẫn, đánh ra thông huyền ấn. Theo ba đạo ấn quyết rơi xuống, thạch thất mặt đất phủ văn đống nhiên sáng lên, lan quang theo phủ văn đường vân nhanh chóng lan tràn, cuối cùng hội tụ đến tế đàn bên trên. Tế đàn bốn góc đầu thú trong miệng phun ra bốn đạo màu lam của sáng trên không trung xen lẫn thành một đạo hình tròn quang môn, quang trong cửa truyền đến trận trận không gian khí tức ba động. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái khác cảnh tượng, kia là một mảnh bị vạn niên hàn băng bao trùm thế giới, băng lăng như kiếm, hàn khí bức người. Thành, vị Lạc Dương hưng phấn hô. Bước nhanh đi đến Vân Hạo bên người, cái này quang môn đằng sau, hẳn là bí cảnh đi. Nhìn lạnh quá, chúng ta phải làm tốt chống cự hàn khí chuẩn bị. Vân Hạo gật gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra ba viên sớm đã luyện chế tốt ấm linh đan phân cho vị Lạc Dương cùng A Vô, cái này ấm linh đan có thể ở thể nội hình thành một tầng linh lực vòng bảo hộ, chống cự cực hàn chi lực, các ngươi trước ăn bảo. Tiến vào bí cảnh sau, cần phải theo sát ta, đừng tự tiện hành động, ai cũng không biết bên trong có cái gì hung hiểm. Hai người tiếp nhận đan dược ăn bảo, một cô ấm áp trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, xua tán đi quang môn truyền đến hàn khí. Vân Hạo dẫn đầu bước vào quang môn, thân thể xuyên qua quang môn trong nháy mắt, một cỗ lạnh leo thấu xương đập vào mặt, dù cho có ấm linh đan che chở, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Lấy lại bình tĩnh, phát hiện chính mình đang đứng tại một chỗ to lớn trong động băng, băng động vách đá từ vạn niên hàn băng ngưng kết mà thành, phóng ánh sáng long lanh, có thể rõ ràng nhìn thấy trong tầng băng đông kết thượng cổ yêu thú hải cốt. Băng động bốn phương thông suốt, vô số đầu băng đạo như là mê cung giống như kéo dài hướng chỗ sâu, không thể nhìn thấy phần cuối. Vị Lạc Dương cùng A Vô cũng lần lượt đi ra quan môn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vị Lạc Dương đưa tay chạm đến lấy bên cạnh băng bích, cảm thán nói, cái này băng động cũng quá lớn à, quả thực như cái dưới mặt đất băng nguyên. Hơn nữa những này băng bích năm, có ít nhất trên vạn năm, xem ra nơi này chính là Thiên Ma giáo nhân khẩu bên trong bí ẩn bí cảnh, bọn hắn khẳng định là tới nơi này tìm kiếm bảo vật gì. Vân Hạo ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào một đầu băng đạo chỗ sâu. Nơi đó mơ hồ truyền đến nhàn nhạt ma khí chấn động, mặc dù yếu ớt, lại chạy không khỏi cảm giác của hắn. Thiên Ma giáo người hẳn là ngay ở phía trước, chúng ta cẩn thận đuổi theo, xem bọn hắn đang giở trò quỷ gì. Hắn hạ giọng, dẫn đầu hướng phía đầu kia băng đạo đi đến, bước chân nhẹ nhàng, tận lực không phát ra tiếng vang. Vị Lạc Dương cùng A Vô theo sát phía sau, băng đạo bên trong yên tĩnh im lặng, chỉ có ba người tiếng bước chân tại trong động băng quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Đi ước chừng nửa nén hương thời gian, phía trước băng đạo đột nhiên biến rộng rãi, hình thành một chỗ to lớn băng sảnh. Băng trong sảnh, trưng bày một khối to lớn màu đen tinh thạch chung quanh, đang vây quanh 20-30 tên Thiên Ma giáo tu sĩ, cầm đầu chính là trước đó dưới đất bên cạnh hồ chạy trốn Hắc Vô Thường. Là bọn hắn. Vị Lạc Dương nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Vân Hạo liền vội vàng kéo nàng, ra hiệu nàng không nên bạo động. Thiên Ma giáo tu sĩ số lượng đông đảo, trong đó hóa thần cảnh tu sĩ liền có 7-8 người, nguyên anh cảnh tu sĩ càng là nhiều đến hơn 20 người, nếu là tùy tiện ra tay, rất dễ dàng lâm vào trùng đây. Nhưng vào lúc này, Hắc Vô Thường dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay người, một đôi tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo ba người ẩn thân băng đạo, giấu đầu lộ đuôi bọn chó nhắt, đã tới, liền ra đi à. Hắn vừa dứt lời, mấy tên Thiên Ma giáo tu sĩ liền cầm trong tay pháp khí, hướng phía băng đạo đi tới, hiển nhiên là muốn đem bọn hắn bắt tới. Không tránh khỏi, chỉ có thể liều mạng. Vân Hạo hít sâu một hơi, cầm trong tay Thiên Diễn kiếm, từ băng đạo bên trong đi ra, vị Lạc Dương cùng A Vô cũng theo sát phía sau, đứng tại hắn hai bên. Hắc Vô Thường nhìn thấy Vân Hạo ba người, đầu tiên là sửng sở, lập tức thâm trầm nở nụ cười, hóa ra là các ngươi cái này ba thằng nhãi con. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Lại dám đuổi tới Huyền Băng bí cảnh đến xấu ta Thiên Ma giáo chuyện tốt, bản tọa hôm nay liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Ma giáo ở chỗ này làm cái quỷ gì? Cái này Huyền Băng bí cảnh đến cùng có bí mật gì? Vân Hạo lạnh giọng hỏi, đồng thời lặng lẽ vận chuyển linh lực, song nguyên anh tại thể nội nhanh chóng xoay tròn, Hỗn Nguyên tụ linh trận phù văn tại lòng bàn tay lặng yên ngưng tụ. Hắn biết, chiến đấu kế tiếp tuyệt sẽ không nhẹ nhõm, nhất định phải vừa lên đến liền toàn lực ứng phó. Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, mà là vung tay lên, lạnh như băng hạ lệnh, giết bọn hắn. Một người sống đều không cần lưu lại. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Thiên Ma giáo tu sĩ giống như là con sói đói hướng phía Vân Hạo ba người đánh tới. Màu đen ma khí trên không trung ngưng tụ thành các loại dữ tợn hình thái, có quỷ trảo, có khâu lâu, có xương độc, hướng phía ba người bao phủ mà đến. Động thủ! Vân Hạo hét lớn một tiếng, Thiên Diễn kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kim sắc kiếm khí như là như lưu tinh bạch phá không khí, hướng phía trước nhất một tên nguyên anh cảnh tu sĩ bổ tới. Tên tu sĩ kia không kịp phản ứng, liền bị kiếm khí chém thành hai khúc, thi thể đổ vào trên mặt băng, máu tươi trong nháy mắt bị đông cứng thành băng màu đỏ băng tinh. Vị Lạc Dương cũng không còn tàn tư, quanh thân nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, một cỗ kỳ dị ý cảnh khuyết tán ra đến. Kia là nàng hóa thần ý cảnh hồng trần khói lửa. Ý cảnh phạm vi bao phủ bên trong, mấy tên Thiên Ma giáo tu sĩ đột nhiên dừng bước, ánh mắt biến mê mang, dường như lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Bọn hắn có mặt lộ vẻ vui mừng, dường như thấy được chồng chất như núi bảo vật. Có trên mặt bi thương, dường như đã mất đi người thân cận nhất. Có thì mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đối với không khí cơ vũ khí. Cô nãi nãi hồng trần thất tình lục dục ý cảnh, các ngươi ngay tại huyễn cảnh bên trong trầm luân a. Vị Lạc Dương nhẹ nói, trường kiếm như là hồ điệp xuyên hoa giống như tại huyễn cảnh bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi một lần vung kiếm, đều có một tên Thiên Ma giáo tu sĩ ngã xuống đất, trước khi chết trên mặt còn mang theo huyễn cảnh bên trong biểu lộ. Hắc Vô Thường thấy cảnh này, tức giận đến nổi trận lôi đình, yêu nữ, dám dùng loại này tà thuật mê hoặc ta giáo đệ tử, cho bản tọa chết đi. Hắn thả người bật lên, quanh thân ma khí tăng vọt, một cỗ âm trầm kinh khủng ý cảnh khuyết tán ra đến. Hắn hóa thân ý cảnh âm hồn ý cảnh đi tới chỗ, trong không khí dường như vang lên vô số quỷ hồn kêu rên, băng lạnh âm khí theo tu sĩ lỗ chân lông chui vào thể nội, ý đồ đông kết hồn phách của bọn hắn. A Vô, đi giúp nàng. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, vị Lạc Dương hồng trần khói lửa mặc dù có thể ảnh hưởng tu sĩ đạo tâm, lại khó mà ngăn cản âm hồn ý cảnh loại này trực tiếp công kích hồn phách ý cảnh, nếu là bị âm hồn ý cảnh cuốn lên, hậu quả khó mà lường được. A Vô nghe được Vân Hạo mệnh lệnh, phát ra hét dài một tiếng, thanh âm dường như sấm sét tại băng trong sảnh quanh quẩn. Ngay sau đó, nàng quanh thân khí tức đột nhiên biến hóa, nguyên bản bị áp chế hạn bạc chi lực hoàn toàn bộc phát. Mái tóc dài màu đỏ ngòm như là dòng sông giống như trên không trung bay múa, phía sau triển khai một đôi to lớn cánh chim màu đen, cánh chim bên trên thiêu đốt lên nhàn nhạt ngọn lửa màu đen. Một đôi phiếm hồng ánh mắt biến càng thêm tinh hồng, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Tốc độ của nàng nhanh đến mức kinh người, như là thuấn di giống như xuất hiện tại vị Lạc Dương trước người, đối mặt Hắc Vô Thường âm hồn ý cảnh, nàng không chút do dự đánh ra một chảo. Màu đen chảo phong mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, cùng âm hồn ý cảnh đụng vào nhau, phanh một tiếng vang thật lớn, âm hồn ý cảnh trong nháy mắt bị xé nứt, màu đen ma khí như là vỡ vụn thủy tinh giống như tứ tán ra đến. Hắc Vô Thường sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phi thiên hạt bạn, ngươi lại có cường đại như thế hạt bạn xem như giúp đỡ. Mong muốn lui lại, lại phát hiện A Vô móng nuốt đã đi tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến nhường hắn căn bản là không có cách tránh né. Phốc phốc, một tiếng băng trầm, A Vô móng nuốt trực tiếp bóp nát Hắc Vô Thường đầu, màu đỏ máu tươi cùng màu trắng óc ở tại trên mặt băng, lộ ra phá lệ dữ tợn. Vân Hạo thấy thế, vội vàng hô to, A Vô, lưu lại hắn nguyên thần. Hắn còn muốn từ Hắc Vô Thường nguyên thần bên trong thẩm vấn Huyền Băng bí cảnh bí mật, cùng Thiên Ma giáo ở chỗ này tìm kiếm bảo vật gì, nếu là nguyên thần bị diệt, coi như cái gì đều hỏi không ra ngoài. A Vô nghe được Vân Hạo lời nói, động tác có chút dừng lại, lập tức buông ra móng vuốt, một đạo màu đen nhạt nguyên thần từ Hắc Vô Thường trong thi thể bay ra, bị nàng dùng sức mạnh giam cầm tại lòng bàn tay. Kia nguyên thần hoảng sợ nhìn xem A Vô, thân thể càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là bị tình cảnh vừa nãy sợ vỡ mật. Thiên Ma giáo tu sĩ nhìn thấy Hắc Vô Thường bị giết, nguyên một đám dọa phải hồn phi phách tán, không còn có trước đó phách lối khí diễm, nhao nhao quay người mong muốn chạy trốn. Muốn chạy? Chậm. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Thiên Diễn kiếm lần nữa vung ra, kim sắc kiếm khí như là như mưa to rơi xuống, đem mấy tên ý đồ chạy trốn tu sĩ chém giết tại băng đạo nhập khẩu. Vị Lạc Dương cũng thừa cơ ra tay, hồng trần khói lửa ý cảnh lần nữa quyết tán, đem còn lại Thiên Ma giáo tu sĩ bao phủ tại huyễn cảnh bên trong. A Vô thì triển khai cánh chim màu đen, tại băng trong sảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua, tốc độ của nàng nhanh đến mức kinh người. Mỗi một lần công kích, đều có một tên Thiên Ma giáo tu sĩ ngã xuống, ngọn lửa màu đen rơi vào thi thể của bọn hắn bên trên, trong nháy mắt đem thi thể đốt thành tro bụi. Băng trong sảnh chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, không đến thời gian một nén nhang, Thiên Ma giáo 20-30 tên tu sĩ liền toàn bộ bị diệt sát, chỉ còn lại có Hắc Vô Thường bị giam cầm nguyên thần. Trên mặt băng che kín máu tươi cùng băng tinh, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng ma khí, như là tu la chẳng giống như làm người sợ hãi. Vân Hạo đi đến A Vô bên người, nhìn xem nàng lòng bàn tay giam cầm Hắc Vô Thường nguyên thần, thở dài một hơi, còn tốt ngươi lưu lại nguyên thần của hắn, nếu không chúng ta liền không tìm được Huyền Băng bí cảnh bí mật. Hắn quay đầu nhìn về phía Vị Lạc Dương, hỏi, ngươi không sao chứ? Vừa rồi Hắc Vô Thường âm hồn ý cảnh không có làm bị thương ngươi đi. Vị Lạc Dương lắc đầu, mang trên mặt mấy phần nghĩ mà sợ, còn tốt A Vô cô nương kịp thời ra tay, nếu không ta còn thực sự muốn bị kia âm hồn ý cảnh cuốn lên. Cái này Phi Thiên Hạn Bạt thực lực cũng quá mạnh à, thế mà có thể miểu sát hóa thần hậu kỳ Hắc Vô Thường, so 10 năm trước lợi hại hơn nhiều. Vân Hạo cười cười, nhìn về phía A Vô, trong mắt tràn đầy vui mừng, A Vô hấp thu sư phụ ta cho thượng cổ huyết thạch sau, thực lực sắc thực tăng lên không ít, ngay cả ta đều không nghĩ tới nàng hiện tại mạnh như vậy. Đưa tay sờ sờ A Vô đầu, A Vô trong mắt tinh hồng dần dần rút đi, cánh chim màu đen cũng thu vào, lần nữa khôi phục thành trước đó trầm mặc ít nói bộ dáng. Chỉ là khóe miệng có chút dương lên, hiển nhiên rất hưởng thụ Vân Hạo khích lệ. "Tốt, chúng ta trước thẩm vấn cái này nguyên thần, nhìn xem Thiên Ma giáo đến cùng tại Huyền Băng bí cảnh tìm cái gì, còn có anh tiên có phải hay không cũng ở nơi đây." Vân Hạo nói xong, nhìn về phía Hắc Vô Thường nguyên thần, trong mắt lóe lên một tia linh ý, "Hắc Vô Thường, ta hỏi ngươi, Thiên Ma giáo vì sao muốn tiến vào Huyền Băng bí cảnh? Các ngươi đang tìm kiếm bảo vật gì? Còn có, các ngươi có hay không thấy qua Thái Thượng Đạo cùng anh tiên?" Hắc Vô Thường nguyên thần run rẩy, không dám nhìn thẳng Vân Hạo ánh mắt, nhưng như cũng mạnh miệng, "Mơ tưởng từ ta trong miệng đạt được bất cứ tin tức gì." Ta Thiên Ma giáo sẽ không bỏ qua các ngươi, phải không? Vân Hạo nét miệng lên một vệt cười lạnh, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái màu đen phụ lục. Đây là tiên cơ các đặc chế phệ hồn phù có thể trực tiếp công kích tu sĩ nguyên thần, mang đến cực hạn thống khổ. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nếu không cái này phệ hồn phù tư vị cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Hắc Vô Thường nguyên thần nhìn thấy phệ hồn phù, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn biết phệ hồn phù lợi hại, một khi bị phệ hồn phù đánh trúng, nguyên thần sẽ bị một chút xíu tổn vệ, loại đau khổ này so hồn phi phách tán còn muốn đáng sợ. Do dự một lát, hắn rốt cục vẫn là khuất phục, ta nói, Thiên Ma giáo tiến vào Huyền Băng bí cảnh là vì tìm kiếm Huyền Băng chi tâm. Huyền Băng chi tâm, đó là vật gì? Vân Hạo truy vấn. Huyền Băng chi tâm là Huyền Băng bí cảnh hạch tâm, ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm băng hệ linh lực cùng thượng cổ hàn khí, nếu là có thể được đến Huyền Băng chi tâm, không chỉ có thể tăng lên tu vi rất lớn, còn có thể luyện chế ra cựu chuyển hàn phách đan để cho người ta nắm giữ Huyền Băng bí cảnh. Chúng ta là ta Thiên Ma giáo thiếu giáo chủ tìm kiếm, lấy được màu đen tinh thạch, liền có thể tiến về Huyền Băng chi tâm chi địa. Hắc Vô Thường nguyên thần đội bằng nói, sợ Vân Hạo sử dụng vệ hồn phù đến mức Thái Thượng Đạo Cung anh tiên, chúng ta xác thực gặp qua nàng. Nàng tại bí cảnh chỗ sâu băng phong trận bị vây ở bên trong, anh tiên bị vây ở băng phong trong trận. Vân Hạo cùng Vị Lạc Dương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên mừng rỡ cùng lo lắng. Vui mừng chính là rốt cuộc tìm được anh tiên hạ lạc, lo lắng là băng phong trận nghe liền hung hiểm và phần, anh tiên bị nhốt ở bên trong lâu như vậy, không biết rõ có thể bị nguy hiểm hay không. Băng phong trận ở nơi nào? Bên trong có cái gì hung hiểm? Vân Hạo tiếp tục hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng. Băng phong trận tại Huyền Băng bí cảnh chỗ sâu nhất, nơi đó hàn khí so nơi này mạnh không chỉ gấp 10 lần, liền xem như phân thần cảnh tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Hơn nữa băng phong trong trận còn có thượng cổ băng linh thủ hộ, thực lực cực mạnh, chúng ta Thiên Ma giáo người thử qua mấy lần tiến vào băng phong trận, đều bị băng linh đánh trở về, còn hao tổn không ít nhân thủ. Hắc Vô Thường nguyên thần nói rằng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Vân Hạo gật gật đầu, trong lòng có so đo. Xem ra muốn cứu anh tiên, trước hết tìm tới băng phong trận, còn muốn đối phó thượng cổ băng linh. Bất quá cũng may hiện tại biết anh tiên hạ lạc, chỉ cần có thể tìm tới băng phong trận, liền có cơ hội đưa nàng cứu ra. Ngươi biết như thế nào tiến về băng phong trận sao? Vân Hạo hỏi. Hắc Vô Thường nguyên thần liền vội vàng gật đầu, biết. Ta biết lộ tuyến. Chỉ cần các ngươi không giết ta, ta liền mang các ngươi đi băng phong trận. Vân Hạo nhìn thoáng qua Vị Lạc Dương, Vị Lạc Dương khẽ gật đầu, ra hiệu có thể tạm thời giữ lại cái này nguyên thần. Vân Hạo liền đối với Hắc Vô Thường nguyên thần nói rằng, tốt, ta có thể tạm thời không giết ngươi, nhưng ngươi nếu là dám đùa hoa văn, ta sẽ để cho ngươi nếm khắp tất cả hồn phi phách tán thống khổ. Hiện tại, mang bọn ta đi băng phong trận. Vâng. Vâng, ta nhất định không dám đùa hoa văn. Hắc Vô Thường nguyên thần đội vàng đáp. Vân Hạo nhường A Vô tiếp tục giam cấm Hắc Vô Thường nguyên thần, ba người hướng phía Huyền Băng bí cảnh chỗ sâu đi đến. Đương nhiên mang tới vừa rồi Thiên Ma giáo bọn người muốn thu lấy màu đen tinh thạch, dựa theo Hắc Vô Thường lời nói, màu đen tinh thạch có thể ứng đối thượng cổ băng linh thú. Băng đạo vẫn như cũ bốn phương thông suốt, như là mê cung giống như phức tạp, nhưng ở Hắc Vô Thường nguyên thần chỉ dẫn dưới, bọn hắn tránh đi rất nhiều ẩn dấu cấm chế cùng băng linh nơi ở, hướng phía băng phong trận phương hướng tiến lên. Đi ước chừng một canh giờ, phía trước hàn khí càng lúc càng nồng nặng, băng đạo hai bên trong tầng băng bắt đầu xuất hiện một chút tản ra lam quang băng linh. Bọn hắn hình thái khác nhau, có như là hình người, có như là hình thú, nguyên thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt băng hệ linh lực, cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Hạo ba người. Bởi vì trong tay mang theo màu đen tinh thạch, những này băng linh thú cũng không có công kích bọn hắn. Phía trước chính là băng phong trận, những cái kia cường đại băng linh chính là thủ hộ băng phong trận thượng cổ băng linh, chúng ta phải cẩn thận ứng đối, không muốn kinh động bọn hắn. Hắc Vô Thường nguyên thần nhỏ giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi. Vân Hạo gật gật đầu, ra hiệu A Vô đem Hắc Vô Thường nguyên thần thu lại, để tránh gây nên băng linh chú ý nắm chặt thiên diễn kiếm, linh lực tại thể nội nhanh chóng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Vị Lạc Dương cũng nắm chặt trường kiếm, ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh băng linh. Ba người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua băng linh tụ tập khu vực, băng linh nhóm mặc dù cảnh giác nhìn xem bọn hắn, cũng không có chủ động công kích, hiển nhiên là chấp nhận bọn hắn tồn tại. Lại đi ước chừng nửa nén hương thời gian, phía trước băng đạo đột nhiên biến rộng rãi, một chỗ to lớn hầm băng xuất hiện tại trước mắt. Trong hầm băng, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn băng trận từ vô số cây băng trụ tạo thành, băng trụ trên có khắc phù văn cổ xưa, phù văn tản ra nhàn nhạt lam quang, đem toàn bộ hầm băng chiếu rọi đến một mảnh trong suốt. Băng trong trận, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đang bị tầng băng giam cầm ở nơi đó, không lúc đích. Là anh Tiên. Vị Lạc Dương hưng phấn hô, trong mắt tràn đầy kích động. Vân Hạo trái tim cũng đột nhiên nhảy một cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm băng trong trận thân ảnh. Đó chính là hắn đau khổ tìm kiếm anh Tiên. Nàng thân mang thái thượng đạo cung đạo bào màu tím, tóc dài bị tầng băng đông kết, sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũng duy trì đứng thẳng tư thế, hiển nhiên là đang bị nhốt trước, đã dùng hết chút sức lực cuối cùng chống cự. Đại tế ti Vân Hạo hướng phía băng trong trận hô, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Chương 563 Huyền băng chi tâm ý thức băng lòng chương 563, Huyền băng chi tâm ý thức băng lòng trong hầm băng băng phong trong trận, anh Tiên quanh thân bao trùm lấy nửa thức dày tầng băng, như là bị thời gian dừng lại pho tượng. Nàng hai mắt nhắm nghiền, tóc dài cùng tầng băng đông kết cùng một chỗ, liền hô hấp đều yếu ớt tới gần như không thể xem xét, mặc cho Vân Hạo như thế nào la lên, đều không có chút nào đáp lại, dường như hoàn toàn đã mất đi ý thức. Cái này băng phong trận hàn khí đã xâm nhập nàng thức hải, bình thường la lên căn bản vô dụng. Vị Lạc Dương vòng quanh băng trận đi một vòng, đầu ngón tay lướt qua băng trụ, linh lực vừa chạm đến tầng băng, liền bị một cỗ cực hàn chi lực bắn ngược trở về, mong muốn cứu nàng, trước hết phá mất trận pháp này. Vân Hạo ngồi xổm người xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm băng trận đường vân. Tầng băng dưới phủ văn lấy hình dạng xoắn ốc vần quanh, mỗi một đạo phủ văn đều hiện ra màu lam nhạt vầng sáng, phủ văn hội tụ trung tâm, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút so băng tinh càng hào quang sáng chói, quang mang kia tản ra khí tức, cùng Hắc Vô Thường nguyên thần miêu tả huyền băng chi tâm cực kỳ tương tự. Trận pháp hoạch tâm là huyền băng chi tâm. Vân Hạo ngữ khí chắc chắn, nhưng huyền băng chi tâm là trận pháp năng lượng nguyên, một khi động nó, tất nhiên sẽ kinh động trận pháp bảo vệ linh vật. Trước đó Hắc Vô Thường nói qua, huyền băng bí cảnh bên trong có thượng cổ băng linh thủ hộ, nghĩ đến chính là thủ hộ huyền băng chi tâm tồn tại. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt đống nhiên rơi vào băng trong trận một đạo ấn ký bên trên. Kia ấn ký khắc vào tầng băng mặt ngoài, hiện lên bất quy tắc hình thoi, Đường Vân cùng Lý Mộ Nhiên tặng cho cổ ngọc đeo cơ hồ giống nhau như lúc. Vân Hạo trong lòng hơi động, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra cổ ngọc đeo, ngọc bội vừa tới gần tầng băng, liền tự động lơ lửng, cùng trên mặt băng ấn ký tinh chuẩn trùng hợp. Quả nhiên là phá trận chìa khóa. Vị Lạc Dương trong mắt sáng lên. Vân Hạo không do dự nữa, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, chậm rãi rót vào cổ ngọc đeo. Ngọc bội trong nháy mắt bộc phát ra nhu hòa bạch quang theo ấn ký rót vào tầng băng, cùng băng trận phủ văn hô ứng lẫn nhau. Tầng băng dưới phủ văn như là bị tỉnh lại dòng suối, bắt đầu theo ngọc bội quang mang lưu chuyển, nguyên bản hàn khí thấu xương dần dần yếu bớt, vờn quanh anh tiên tầng băng cũng xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Giang rắc, theo một tiếng vang nhỏ, tầng băng vết rách càng ngày càng nhiều, huyền băng chi tâm vị trí quang mang càng thêm sáng chói, mơ hồ có thể nhìn thấy một quả bồ câu trứng lớn nhỏ màu lam tinh thể tại trong tầng băng xoay chậm chậm. Nhưng vào lúc này, hầm băng đột nhiên chấn động kịch liệt lên, một cỗ kinh khủng uy áp từ băng trận chỗ sâu bộc phát, toàn bộ hầm băng nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, liền không khí đều ngưng kết thành nhỏ bé băng hạt. Không tốt, thủ hộ linh vật đi ra. Vân Hạo đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hầm băng đỉnh tầng băng đột nhiên vỡ vụn, một đầu toàn thân từ vạn niên hàn băng ngưng kết mà thành cự long, từ trong tầng băng đáp xuống. Cự long thân dài trăm trượng, lân phiến như là sắc bén nhất băng nhận, hai mắt là hai viên thiêu đốt màu lam băng tinh, trong miệng phun ra hàn khí, có thể đồng kết không gian, chính là huyền băng chi tâm ý thức ngưng tụ mà thành băng linh thú. Ngao, băng long phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, to lớn long chảo hướng phía Vân Hạo ba người đánh tới. Vân Hạo phản ứng cực nhanh, một tay lấy vị Lạc Dương đẩy ra, thiên diễn kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kim sắc kiếm khí bổ về phía long chảo. Ken một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng long chảo đụng vào nhau, kim sắc hỏa hoa vang khắp nơi, Vân Hạo lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nước gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Cái này băng long phòng ngự cũng quá mạnh. Vị Lạc Dương đứng vững thân hình, trường kiếm vung dậy, hồng trần khói lửa ý cảnh trong nháy mắt quyết tán, ý đồ quấy nhiễu băng long phán đoán. Có thể băng long là huyền băng chi tâm ý thức biến thành, không có thất tình lục dụng, hồng trần khói lửa ý cảnh đối với nó không hề có tác dụng. Băng long vẫy đuôi một cái, mang theo gào thét hàn phòng, hướng phía vị Lạc Dương rút đi. Vị Lạc Dương vội vàng ngăn cản, lại bị đuôi rồng lực lượng đánh bay, trung điệp đâm vào băng trụ bên trên, một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên bị trọng thương. Lạc Dương, Vân Hạo trong lòng quý lên, mong muốn tiến lên trợ giúp, băng long lại lần nữa đánh tới, to lớn đầu lâu mở ra, liền phải đem hắn thôn vệ. Đúng lúc này, A Vô phía sau triển khai cánh chim màu đen, như là thuấn di giống như ngăn khuất Vân Hạo trước người, màu đen chảo phong mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, chụp về phía băng long đầu lâu. Phanh, chảo phong cùng băng long đầu lâu đụng vào nhau, ngọn lửa màu đen cùng màu lam hàn khí xen lẫn, tán phát ra trận trận sương trắng. A Vô bị chấn động đến lui lại mấy bước, lân phiến trên cánh tay xuất hiện nhỏ xíu vết rách, hiển nhiên cũng không phải băng long đối thủ. Vân Hạo nhìn xem đều hít vào khí lạnh. Băng long thấy một kích chưa trúng, lần nữa phát động công kích, miệng rồng bên trong phun ra một đạo màu lam băng trụ, hướng phía ba người phóng tới. Băng trụ những nơi đi qua, mặt đất ngưng kết thành thật dày tầng băng, liền không gian đều dường như bị đông cứng. Vân Hạo, vị Lạc Dương cùng A Vô liên thủ ngăn cản, kim sắc kiếm khí, màu đỏ ý cảnh cùng màu đen chảo phong sen lẫn thành một đạo phòng ngự bình chướng, nhưng như cũng bị băng trụ ép tới liên tục bại lui, bình chướng bên trên che kín vết rách, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta căn bản không đả thương được nó. Vị Lạc Dương ho ra một ngụm máu tươi, thanh âm suy yếu, cái này băng long là huyền băng chi tâm ý thức biến thành, chỉ cần huyền băng chi tâm còn tại, nó cũng sẽ không bị tiêu diệt. Vân Hạo trong lòng hơi động, nhớ tới Bảo Bình. Bảo Bình uy năng chỉ lớn, nắm giữ thần bí khó lường chi năng, có lẽ có thể khắc chế cái này băng long. Hắn quyết định thật nhanh, thôi động Bảo Bình. Trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt kim quang, miệng bình xuất hiện một đạo to lớn hấp lực, hướng phía băng long bao phủ tới. Băng long dường như đã nhận ra nguy hiểm, mong muốn quay người thoát đi, lại bị Bảo Bình hấp lực một mực khóa lại, thân thể khổng lồ bắt đầu hướng phía miệng bình di động. Nó điên cuồng giãy giụa, long chảo cào mặt đất, tầng băng bị bắt ra từng đạo thật sâu vết tích, nhưng như cũng không cách nào chống cự Bảo Bình hấp lực. Cho ta tiến đến. Vân Hạo hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động Bảo Bình, hấp lực lần nữa tăng cường. Băng long phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể khổng lồ dần dần thu nhỏ, cuối cùng bị hút vào Bảo Bình bên trong. Lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Theo băng long bị thu nhận, hầm băng chấn động dần ngừng lại, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng trở lại. Vân Hạo vừa định thở một ngụm, liền cảm giác được Bảo Bình bên trong truyền đến một hồi nhu hòa năng lượng ba động. Đem thần thức dò vào Bảo Bình, phát hiện băng long đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một quả bồ câu trứng lớn nhỏ màu lam tinh thể tản ra tinh thuần băng hệ linh lực, chính là huyền băng chi tâm. Giờ mới hiểu được, Bảo Bình trực tiếp đem huyền băng chi tâm cùng ý thức đều hút thu vào. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vị Lạc Dương kỳ thật cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi chỉ là nhìn thấy Vân Hạo trên thân bạo phát ra hào quang chói sáng, tiếp lấy cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Ngay sau đó băng linh biến mất không thấy gì nữa. Nàng minh ngộ, băng long tất nhiên là bị Vân Hạo cho thu. Đến mức là thủ đoạn gì thu, vị Lạc Dương mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi, đây là Vân Hạo trên người bí mật. Thân làm tu sĩ ai trên thân lại không có mật chớ. Không nên hỏi tuyệt đối không thể hỏi. Vân Hạo cảm giác trong Bảo Bình huyền băng chi tâm, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần băng hệ linh lực đang lan lộn. Có thể cảm nhận được rõ ràng huyền băng trong lòng ẩn chứa lực lượng. Kia là có thể đóng băng và vật, cảm ngộ huyền băng ý cảnh lực lượng, nếu là có thể luyện hóa, tu vi tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Mà theo huyền băng chi tâm bị lấy ra, băng phong trận hoàn toàn đã mất đi năng lượng nơi phát ra, vờn quanh anh tiên tầng băng răng rắc một tiếng vỡ vụn, hoàn toàn tiêu tán. Anh tiên mất đi tầng băng trèo trống, thân thể mềm mềm hướng xuống đất ngã xuống, Vân Hạo tay mắt lênh lẹ, vung tay lên pháp lực ngăn chặn đem đặt tại dưới đất. Anh tiên. Vị Lạc Dương liền vội vàng tiến lên, mong muốn kiểm tra anh tiên thương thế, tay vừa rồi đến anh tiên trước mặt, lại bị Vân Hạo ngăn lại. Chờ chút, đừng đụng nàng. Vân Hạo nhíu mày, cẩn thận quan sát lấy anh tiên trạng thái. Nàng mặc dù sắc mặt trắng bệnh, lại hô hấp đều đặn, quanh thân linh lực mặc dù yếu ớt, lại tại lấy một loại kỳ lạ quy luật lưu chuyển, chỗ mi tâm còn hiện ra nhàn nhạt hình quang, hiển nhiên không phải thụ thương hôn mê, mà là tại trạng thái tu luyện. Trong tu luyện, vị Lạc Dương kinh ngạc mở to hai mắt, nàng bị vây ở băng phong trong trận, thế nào còn có thể tu luyện? Có lẽ là băng phong trận hàn khí cùng huyền băng chi tâm lực lượng, ngoài ý muốn phát động nàng thể nội loại nào đó cấm pháp. Vân Hạo trầm ngâm nói, ngươi nhìn mi tâm của nàng hình quang, đột phá tu vi bình cảnh dấu hiệu. Chúng ta hiện tại không thể quấy nhiễu nàng, nếu không rất dễ dàng nhường nàng tẩu hỏa nhập ma. Vị Lạc Dương gật gật đầu, không còn tiến lên, chỉ là lo âu nhìn xem anh tiên, có thể nàng đã bị nhốt lâu như vậy, thân thể có thể chịu đựng được sao? Vạn nhất tu luyện ra đường rẽ làm sao bây giờ? Yên tâm, khí tức của nàng rất bình ổn, sẽ không có nguy hiểm, chúng ta ở chỗ này trông coi nàng, đợi nàng tu luyện kết thúc, tự nhiên sẽ tỉnh lại. A Vô cũng đi lên trước, đứng tại băng đài bên cạnh, một đôi phiếm hồng ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Ba người tại băng đài bên cạnh ngồi xuống, Vân Hạo đem huyền băng chi tâm lấy ra, cẩn thận nghiên cứu. Huyền băng chi tâm tản ra tinh thuần băng hệ linh lực, nội bộ phảng phất có vô số băng tinh tại xoay tròn, mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ cổ lão mà nặng nề khí tức. Cực hạn âm hàn chi lực bên trong huyền băng chi lực, nhường nàng có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thử nghiệm đem một tia linh lực rót vào huyền băng chi tâm, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ cực hạn chi lực theo linh lực tràn vào thể nội, trong đầu dường như xuất hiện một mảnh băng phong thế giới, vô số băng hệ pháp thuật cảm ngộ xông lên đầu. Vân Hạo dường như đụng chạm đến giữa thiên địa chí âm chí cực hàn băng chi lực. Nhớ tới Hắc Vô Thường lời nói, huyền băng chi tâm có thể cảm ngộ huyền băng ý cảnh. Có lẽ một ngày kia chính mình cũng có thể cảm ngộ ra huyền băng ý cảnh cũng không phải là không được a. Thật thần kỳ huyền băng chi tâm. Vân Hạo trong lòng sợ hãi thán phục, nếu là có thể hoàn toàn cảm ngộ cái này huyền băng ý cảnh, thực lực của ta tất nhiên có thể lại đến một bậc thang. Cho dù cảm ngộ không ra huyền băng ý cảnh, vẹn vẹn viên này huyền băng trong lòng lực lượng, nếu có thể luyện hóa nắm giữ, cũng sẽ nắm giữ cùng hóa thần hậu kỳ thậm chí hóa thần đỉnh phong một trận chiến thực lực. Phải biết bên trong còn có băng long ý thức. Vị Lạc Dương nhìn xem Vân Hạo trong tay huyền băng chi tâm, trong mắt tràn đầy hâm mộ, cái này Huyền Băng Chi Tâm quả nhiên là chí bảo, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể cảm ngộ ý cảnh, khó trách Thiên Ma giáo người sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn có được nó. Ta nếm thử nhìn xem có thể cùng không luyện hóa, ngươi cùng A Vô giúp ta hộ pháp." Vân Hạo nói rằng. Vị Lạc Dương gật gật đầu, không có dị nghị. Nàng mặc dù hâm mộ Huyền Băng Chi Tâm, nhưng cũng biết đây là Vân Hạo. Ngược lại anh tiên còn không biết khi nào tỉnh lại. Vậy thì giúp Vân Hạo cùng anh tiên hộ pháp chờ đợi. Ba người không nói thêm gì nữa, lặng lặng canh giữ ở băng đài bên cạnh. Trong hầm băng yên tĩnh im lặng, chỉ có anh tiên cùng Vân Hạo bình ổn tiếng hít thở, cùng Huyền Băng Chi Tâm ngẫu nhiên tản ra hào quang nhỏ yếu. Thời gian từng giờ trôi qua, anh tiên mi tâm huỳnh quang càng ngày càng sáng, quanh thân linh lực cũng càng lúc càng nồng nặc, hiển nhiên tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt. Mà Vân Hạo cũng tiến vào luyện hóa Huyền Băng trong lòng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, anh tiên bỗng nhiên mở to mắt, một đạo kim sắc quang mang từ trong mắt nàng bắn ra, quanh thân linh lực trong nháy mắt bộc phát, đem chúng quanh loãng ngọc đều đánh bay ra ngoài. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt biến hồng nhuận, trong mắt cũng khôi phục ngày xưa thần thái, thậm chí so trước đó nhiều hơn mấy phần sắc bén. "Anh tiên, ngươi đã tỉnh." Vị Lạc Dương hưng phấn hô. Anh tiên quay đầu, nhìn thấy vị Lạc Dương, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành thích thú. "Lạc Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải bị vây ở băng phong trong trận sao?" Dứt lời lại thấy được vị Lạc Dương bên người A Vô cùng cách đó không xa Vân Hạo. Mà Vân Hạo trong tay lơ lửng Huyền Băng Chi Tâm, xem ra ngay tại luyện hóa bên trong. "Đây là..." Anh tiên nghi hoặc nhìn về phía vị Lạc Dương. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình vì cảm ngộ hóa thần ý cảnh, tiến vào Vẫn Tiên tri địa, dưới cơ duyên xảo hợp lại đến địa cung chỗ sâu Huyền Băng bí cảnh, lại về sau phát động Huyền Băng Chi Tâm, liền bị đóng băng lại. Mặc dù bị băng phong, nhưng ý thức còn tại, cũng bởi vì Thái Thượng Đạo Cung công pháp nguyên nhân, phản mà tiến vào ý cảnh cảm ngộ bên trong, cuối cùng tu thành Hàn Băng ý cảnh. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ Vân Hạo trong tay Huyền Băng Chi Tâm. Nàng rất rõ ràng viên này chí bảo kinh khủng, vốn cho rằng sẽ bị băng phong, rốt cuộc không tỉnh lại, không nghĩ tới tỉnh lại lần nữa, tu thành Hàn Băng ý cảnh, còn chứng kiến vị Lạc Dương cùng Vân Hạo. Không muốn Vân Hạo nhanh như vậy liền đi tới Huyền Linh thế giới. Kỳ thật nàng giờ phút này hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Vị Lạc Dương nhìn anh tiên dáng vẻ, liền biết nàng là tình huống như thế nào. Lúc này giảng thuật nàng cùng Vân Hạo sự tình. Anh tiên nghe xong, cũng là một hồi thổ thức. Nàng nhìn xem Vân Hạo cùng vị Lạc Dương, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng biết, vì cứu nàng, hai người tất nhiên trải qua không ít nguy hiểm. Không nghĩ tới ta ở chỗ này cũng nhanh băng phong trăm năm, càng không có nghĩ tới Vân Hạo trưởng thành như thế nhanh chóng. Nói lên Vân Hạo thời điểm, nội tâm của nàng tràn đầy thổ thức, năm đó ở Đại Ngô thời điểm, Vân Hạo vẫn là cái luyện khí cảnh tiểu tu sĩ. Gặp lại, nhanh trăm năm lâu, vẫn là Vân Hạo cứu được nàng. Cùng vị Lạc Dương trò chuyện chuyện ngoại giới phát sinh, chờ đợi Vân Hạo luyện hóa Huyền Băng Chi Tâm tỉnh lại. Chương 564, mẫu thân không có chương 564, mẫu thân không có Huyền Băng bí cảnh hầm băng chỗ sâu, 10 năm thời gian tại linh lực lưu chuyển ở giữa lặng yên mất đi. Vân Hạo quanh chân ngồi tại băng giữa đài, quanh thân quanh quẩn nhạt vầng sáng xanh lam dần dần thu liễm, lơ lửng đỉnh đầu Huyền Băng Chi Tâm hóa thành một đạo lưu quang, chậm rãi dung nhập đan điền của hắn, cùng Song Nguyên Anh làm bạn tương sinh. Theo cuối cùng một sợi băng linh ý thức bị triệt để thuần phục, hắn rốt cục hoàn toàn luyện hóa cái này tiên tiên linh vật. Giờ phút này Vân Hạo không chỉ có thể tùy ý điều động huyền băng trong lòng chí âm chí hàn lực lượng, càng có thể cảm ứng được huyền băng bí cảnh bên trong mỗi một sợi băng hệ linh khí chấn động, giống như là toàn bộ bí cảnh băng nguyên lực đều thành một phần của thân thể hắn. 10 năm, Vân Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sắc bén lăng quang, lập tức bình tĩnh lại. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, thể nội linh lực lao nhanh như giang hà, nguyên anh cảnh đại viên mãn tu vi càng thêm vững chắc, thậm chí mơ hồ chạm đến hóa thần cảnh bình cảnh. Quay đầu nhìn về phía hầm băng nơi hẻo lánh, anh tiên đang tĩnh tọa tại noãn ngọc phía trên, quanh thân tản ra cùng 10 năm trước hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là một loại cực hạn băng lãnh, dường như liền không khí đều sẽ bị nàng đông kết, hóa thần cảnh tu sĩ ý cảnh uy áp ở trên người nàng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nghe được động tĩnh, anh tiên chậm rãi ngước mắt. Ánh mắt của nàng so 10 năm trước càng thêm đạm mạc, hai đầu lông mày thiếu đi mấy phần ngày xưa tươi sống, nhiều hơn mấy phần cự người ngàn dặm xa cách, chỉ có nhìn thấy Vân Hạo lúc, đáy mắt mới lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ấm áp. Người cuối cùng luyện hóa xong, anh tiên thanh âm bình thản không gợn sóng, lại khó nén một tia vui mừng. Huyền Băng Chi Tâm chính là tiên tiên linh bảo, có thể ở trong vòng 10 năm đem nó hoàn toàn luyện hóa, thiên phú của ngươi viễn siêu năm đó ở Đại Ngu lúc biểu hiện. Vân Hạo đi lên trước, nhìn trước mắt vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn, từng nhiều lần bảo vệ hắn chu toàn cố nhân, trong lòng tràn đầy cảm khái. Anh tiên dung mạo vẫn như cũ thanh lệ, lại giống bị một tầng hàn băng bao khỏa, liền quanh thân khí tức đều mang hơi lạnh thấu xương. Hắn thói quen mở miệng, vẫn là năm đó ở Đại Ngu lúc xưng hô Đại Tế Ti. Nghe được Đại Tế Ti ba chữ, anh tiên nao nao, lập tức nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong, như là băng tuyết ban đầu tan, không nghĩ tới lâu như vậy, ngươi vẫn là quen thuộc gọi ta như vậy. Xem ra, Đại Ngu kia đoạn thời gian, ngươi cũng là ghi tạc trong lòng. Tự nhiên nhớ kỹ. Vân Hạo gật đầu, ánh mắt rơi vào anh tiên trên thân, ta nghe nói, ngươi bị nhốt băng phong trận, hiện tại xem ra cũng là nhân họa đắc phúc, không chỉ có đột phá đến hóa thần sơ kỳ, còn tu thành hóa thần ý cảnh. Đề cập tu vi, anh tiên quanh thân băng lãnh khí tức hơi chậm, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thoải mái, xem như may mắn. Băng phong trận hàn khí cùng huyền băng bí cảnh huyễn cảnh, vừa lúc phù hợp ta tu luyện Thái Thượng Đạo cùng Vô Tình Đại Đạo. Mười năm này, ta mượn nơi đây hoàn cảnh đột phá đến hóa thần cảnh, thành tựu hàn băng ý cảnh, so cùng cảnh giới tu sĩ cô đọng mấy lần, ý cảnh này vốn là cùng Vô Tình Đại Đạo hỗ trợ lẫn nhau. Nàng nói, đưa tay ngưng tụ ra một sợi nhạt linh lực màu xanh lam, linh lực rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đông kết ra một mảnh băng tinh. Băng tinh đường vân tinh mịn như mạng nhện, mơ hồ lộ ra vô tình pháp tắc chi lực. Vân Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này sợi hàn băng ý cảnh không chỉ có thể đồng kết vật thật, liền tu sĩ tình cảm cùng đạo tâm đều có thể ảnh hưởng, nếu là bị bao phủ, đạo tâm không vững người sợ là sẽ phải trong nháy mắt trầm luân. Đại tế ti có thể đem hàn băng ý cảnh cùng vô tình đại đạo dung hợp, ngày sau tu vi tất nhiên bất khả hạn lượng. Vân Hạo từ đáy lòng tán thưởng, lập tức lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào chính mình đan điền phương hướng, lần này luyện hóa huyền băng chi tâm, ta mơ hồ có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó ý cảnh chi lực, dường như so ngươi hàn băng ý cảnh càng thuần túy, lại không biết nên như thế nào vận dụng. Nâng lên huyền băng chi tâm, anh tiên ánh mắt biến nghiêm túc lên, huyền băng chi tâm là thế gian chí âm chí hàn tiên tiên linh bảo, ngươi luyện hóa nó sau, trên lý luận hóa thần lúc có thể tùy tiện cảm ngộ ra huyền băng ý cảnh. Ý cảnh này so với ta hàn băng ý cảnh càng hơn một bậc, lại không phải đỉnh tiêm, ta đề nghị ngươi tạm thời không muốn xung kích hóa thần. Vân Hạo trong lòng hơi động, đại tế ti có ý tứ là, hóa thần ý cảnh một khi định hình, liền cũng không còn cách nào sửa đổi. Anh tiên chậm rãi nói rằng, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, huyền băng ý cảnh tuy mạnh, lại trung quy là đơn nhất thuộc tính. Ngươi đã luyện hóa huyền băng chi tâm, thể nội nắm giữ chí âm chí hàn chi lực, nếu có thể lại tìm được một cái chí dương chí cương tiên thiên linh bảo, ngày sau hóa thần lúc, liền có thể cảm ngộ âm dương ý cảnh. Đó mới là nhất đẳng đỉnh tiêm ý cảnh, không chỉ có uy lực vô tận, càng có thể tiêm dung ngàn vạn linh lực, đối ngươi xung kích cảnh giới cao hơn rất có ích lợi. Vân Hạo đem lời nói này nhớ kỹ trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Chí dương chí cương tiên thiên linh bảo mặc dù hiếm thấy, có thể hắn bây giờ lưng tựa tiên cơ cát, tông môn điện tịch phong phú, chưa hẳn không thể tìm tới manh mối. Hơn nữa tiên cơ các giao thiệp rộng rãi, chỉ cần lưu tâm, luôn có cơ hội tìm được. Đa tạ đại tế ti chỉ điểm, Vân Hạo nhớ kỹ. Hai người đứng đối mặt nhau, trong hầm băng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vân Hạo nhìn xem anh tiên, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem trong lòng chôn giấu nhiều năm nghi vấn nói ra, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Đại tế ti, có chuyện, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo, mẫu thân của ta Khương Nghiệm, ngươi phải chăng có nàng tin tức?" Những năm này, hắn từ Đại Ngu Vương triều tới Huyền Linh Thế, từ đầu đến cuối chưa quên thân sinh mẫu thân tung tích. Anh tiên là trước mắt hắn duy nhất có thể liên hệ tới mẫu thân manh mối, hắn không dám bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Nghe được Khương Nghiệm cái tên này, anh tiên thân thể rõ ràng cứng một chút, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt giữ. Nàng tránh đi Vân Hạo ánh mắt, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Kỳ thật, năm đó ta trở lại Thái Thượng Đạo Cung sau, từng cố ý hỏi qua sư phụ liên quan tới mẫu thân người sự tình. Dù sao, ngươi là ta tại Đại Ngu quen biết cố nhân, ta luôn muốn, nếu có cơ hội, có thể giúp ngươi nghe ngóng một ít." Vân Hạo tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, hô hấp đều biến dồn dập lên, "Đại tế ti, mẫu thân của ta nàng, nàng bây giờ vẫn tốt sao? Nàng ở nơi nào?" Anh tiên nhìn xem hắn vội vàng bộ dáng, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn là hạ tâm sắt đá, chậm rãi nói rằng, "Mẫu thân ngươi đã không có ở đây." "Oan." Câu nói này dường như sấm sét tại Vân Hạo bên tai nổ vang, cả người hắn đều cường cứng ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hắn từng vô số lần tưởng tượng qua mẫu thân hạ lạc, có lẽ bị vây ở Khương gia, thậm chí có lẽ đã quên Đại Ngu tất cả. Có thể hắn chưa hề nghĩ tới, mẫu thân vậy mà đã không tại nhân thế. "Không, không có khả năng." Vân Hạo đột nhiên lắc đầu, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, "Đại tế ti, ngươi nhất định là tính sai. Mẫu thân của ta nàng làm sao lại? Nàng năm đó chỉ là bị Khương gia mang đi, làm sao lại không có ở đây? Ta không có tính sai." Anh tiên thanh âm trầm thấp mấy phần, "Sư phụ ta nói, mẫu thân ngươi năm đó bởi vì cùng phụ thân ngươi Ngu Thanh Huyền với nhau, vi phạm với Khương gia ý nguyện, bị gia tộc cưỡng ép mang về sau, vẫn bị giam giữ tại Khương gia cấm địa. Nàng sinh hạ ngươi sau, vốn là đả thương nguyên khí, lại bởi vì tưởng niệm ngươi cùng ngươi phụ thân, tăng thêm cấm địa hoàn cảnh ác liệt, ưu tư quá độ, không mấy năm liền hương tiêu ngọc vẫn." Mỗi một chữ cũng giống như một thanh đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào Vân Hạo trong lòng. Hắn nhớ tới năm đó phụ hoàng Ngu Thanh Huyền trước khi đi, lôi kéo tay của hắn, nhắc nhở hắn nhất định phải tìm tới mẫu thân. Nhớ tới chính mình rời đi Đại Ngu lúc, ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho mẫu thân thoát ly khổ hải, một nhà đoàn tụ. Nhưng bây giờ, hắn mới biết được, mẫu thân sớm tại vài thập niên trước, liền đã không tại nhân thế. Ưu tư quá độ. Thương Tiêu Ngọc vẫn Vân Hạo tự lẩm bẩm, trong mắt quang mang một chút xíu ảm đạm đi, lập tức bị lửa giận ngập trời thay thế. Đột nhiên nắm chặt nắm đấm, móng gai thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống, rơi vào trên mặt băng, trong nháy mắt ngừng kết thành băng châu. Khương gia, lại là Khương gia. Bọn hắn dựa vào cái gì giam giữ mẫu thân của ta? Dựa vào cái gì nhường nàng tại trong cấm địa chịu khổ? Mẫu thân của ta chết, rõ ràng chính là bọn hắn hại. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, quanh thân linh lực không bị khống chế bạo phát đi ra, trong hầm băng tầng băng bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số băng lăng từ đỉnh đầu rơi xuống. Những năm này, nội tâm của hắn đối Khương gia vốn là trong lòng còn có oán hận, bây giờ biết được mẫu thân tin chết, phần này oán hận càng là như là núi lửa giống như phun ra đến. Nếu không phải Khương gia đồng đánh Nguyên Lương, nếu không phải Khương gia giam giữ mẫu thân làm sao lại tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn? Anh tiên nhìn xem hắn kích động bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, liền vội vàng tiến lên, đè lại bờ vai của hắn, "Vân Hạo, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi như bây giờ, không chỉ có không làm nên chuyện gì, sẽ còn làm bị thương chính mình." Vân Hạo dùng sức hất tay của nàng ra, trong mắt tràn đầy tơ máu, "Tỉnh táo. Đại tế ti, ngươi để cho ta thế nào tỉnh táo? Đó là của ta mẫu thân, nàng bị người hại chết. Ta đã đồng ý phụ hoàng, muốn tìm tới nàng, muốn dẫn nàng về nhà, nhưng bây giờ nhớ tới phụ hoàng Ngu Thanh Huyền năm đó ánh mắt, nhớ tới chính mình tại Đại Ngu ưng thuận hứa hẹn, trong lòng ấy nấy cùng thống khổ giống như nước thủy triều vào tới. Bây giờ, hắn đi vào Huyền Linh Thế đã gần đến trăm năm, Đại Ngu Vương triều thời gian sớm đã đi xa, có lẽ phụ hoàng từ lâu thọ hết chết giả, mà hắn lại ngay cả lời hứa năm đó đều không thể thực hiện. Ta biết ngươi rất khó chịu, cũng biết ngươi hận Khương gia. Anh tiên ngữ khí nhu hòa mấy phần, có thể ngươi phải biết, Khương gia là huyền linh thế đỉnh tiêm gia tộc, thế lực khổng lồ, ngươi bây giờ nếu là hành sự lỗ mãng, không chỉ có báo không được thủ, còn sẽ đem mình góp đi vào. Tiên cơ các tuy mạnh, nhưng cũng không thích hợp cùng Khương gia xung đột chính diện. Vân Hạo hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết anh tiên nói đúng, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách cùng Khương gia chống lại. Nhưng mẫu thân thủ, hắn không thể không báo. Lời hứa năm đó, hắn cũng không thể không thực hiện. Đại tế ti, ta biết hiện tại không thể xúc động. Vân Hạo thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại, trong mắt nhưng như cũ thiêu đốt lên lửa giận, nhưng ta sẽ tìm tới Khương gia, là mẫu thân của ta lấy lại công đạo. Ta sẽ để cho bọn hắn là năm đó sở tác sở vi, trả giá đắt. Anh tiên nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, nhẹ gật đầu, không tiếp tục khuyên can. Nàng biết, có chút cứu hận, có chút hứa hẹn, nhất định phải từ Vân Hạo chính mình đi đối mặt, đi hoàn thành. Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc, trong hầm băng bầu không khí nặng nề đến làm cho người thở không nổi. Qua hồi lâu, Vân Hạo mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, "Đại tế ti, cảm ơn ngươi nói cho ta những này. Mặc kệ như thế nào, ta ít ra biết mâu thân hạ lạc, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Không cần cảm ơn ta." Anh tiên lắc đầu, "Như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không cố ý đi nghe ngóng mâu thân ngươi sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, kết quả sẽ là dạng này." "Đúng rồi, đại tế ti, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào?" "Là về Thái Thượng đạo cung, vẫn là Vân Hạo nói sang chuyện khác, ý đồ làm dịu nặng nề bầu không khí. Tạm thời không trở về." Anh tiên lắc đầu, "Ta vừa đột phá hóa thần, còn cần thời gian củng cố tu vi. Hơn nữa, ta cũng nghĩ lại tại Vân Tiên Chi địa dạo chơi, nơi này vẫn có một ít cơ duyên tồn tại." Vân Hạo trong lòng hơi động, "Đại tế ti nếu là không chê, không bằng chúng ta cùng nhau rời đi Huyền Băng bí cảnh. Lạc Dương cũng ở đó, chúng ta ba người liên thủ, tiếp xuống ở chỗ này thám hiểm cũng thuận tiện." Anh tiên nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy thì cùng một chỗ." Vân Hạo cười cười, trong lòng nặng nề giảm bớt mấy phần. Có thể cùng anh tiên đồng hành, không chỉ có nhiều một cái cường đại giúp đỡ, cũng nhiều một cái có thể thổ lộ hết tâm sự cố nhân. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, chuẩn bị rời đi Huyền Băng bí cảnh. Lúc này nơi xa vị Lạc Dương cùng A Vô cũng đi tới, trước đó Vân Hạo tu luyện kết thúc tỉnh lại cùng anh tiên trò chuyện với nhau câu chuyện, nàng mang theo A Vô ở một bên chờ lấy, cũng không có quấy rầy, biết bọn hắn có rất nhiều lời muốn nói. Chương 565, Thiên Cương Phong Bạo Tiên Nhân Mộ. Chương 565, Thiên Cương Phong Bạo Tiên Nhân Mộ. Huyền Băng bí cảnh thông đạo lối vào, hàn khí chưa hoàn toàn tiêu tán, Vân Hạo đứng ở băng bích trước, đầu ngón tay ngưng ra một sợi nhạt linh lực màu xanh lam, như là như sợi tơ chậm rãi rót vào đan điền. Làm linh lực chạm đến Huyền Băng chi tâm trong nháy mắt, hắn trong đan điền bỗng nhiên nổi lên một tầng băng lam vầng sáng. Ngay sau đó, trung quanh tầng băng bắt đầu phát ra răng rắc nhỏ bé tiếng vang, nguyên bản phong bế thông đạo bích như là bị bàn tay vô hình thôi động, chậm rãi hướng hai bên tách rời, lộ ra một đầu trượng rộng băng đạo. Băng đạo vách trong hiện ra nhu hòa lam quang, kia là Huyền Băng chi tâm điều khiển băng nguyên tố lúc tự nhiên tán phát linh quang, không cần mở, không cần đục khắc, liền trở thành thẳng tới địa cung di tích đường tắt. Có Huyền Băng chi lòng đang, chúng ta không cần lại trước khi đi quanh co lộ tuyến. Vân Hạo thu hồi linh lực, quay người nhìn về phía sau lưng ba người. Anh tiên thân mang tím nhạt đã bảo, quanh thân quanh quần hàn băng ý cảnh đã thu liễm hơn phân nửa, lại vẫn nhường không khí mang theo vài phần ý lạnh. Vị Lạc Dương cầm trường kiếm màu xanh, kiếm tuệ theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. A Vô trầm mặc như trước cùng tại cuối cùng, trong mắt màu đỏ đảo qua băng đạo chỗ sâu, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt, duy trì quen có cảnh giác. Ba người nghe vậy, đều gật đầu đuổi theo, tiếng bước chân tại băng đạo bên trong quanh quần, cùng tầng băng hạ mơ hồ linh lực lưu động âm thanh đan vào một chỗ. Băng đạo hai bên trong tầng băng, đông kết lấy không ít thượng cổ yêu thú hải cốt, có cánh dương hơn trượng băng vụ ưng, có răng nanh lộ ra ngoài băng giáp gấu, thậm chí còn có một đầu thân thể uốn lượn băng dao, bọn chúng hình thái sinh động như thật, dường như chỉ là tạm thời ngủ say. Tầng băng lam quang chiếu rọi tại hải cốt bên trên, tăng thêm mấy phần vị dị trang nghiêm. Vân Hạo đi ở đằng trước, Huyền Băng chi tâm cùng chúng quanh băng nguyên tố sinh ra cộng minh, ngẫu nhiên có nhỏ bé băng hạt từ băng bích bên trên chốc ra, rơi vào hắn đầu bay, lại trong nháy mắt hóa thành linh lực dung nhập thể nội, nhường hắn nguyên bản bởi vì luyện hóa Huyền Băng chi tâm hơi có hao tổn tu vi, lại khôi phục mấy phần. Sau nửa canh giờ, băng đạo cuối cùng xuất hiện quen thuộc địa cung di tích hình dáng. Bốn người đi ra băng đạo, đập vào mi mắt là đầy đất cho bụi bao trùm đá vụn cùng binh khí mảnh vỡ, vẫn giữ tại nguyên chỗ. Phía trên phủ văn sớm đã ảm đạm. Triệu Lỗi cùng ta phủ sinh điện đệ tử bọn hắn khẳng định đã sớm rời đi. Vị Lạc Dương ngữ khí mang theo vài phần cảm khái, chúng ta tại Huyền Băng bí cảnh chờ đợi dòng dã 10 năm, bọn hắn tìm không thấy chúng ta, tất nhiên sẽ trước mang theo các đệ tử trở về. Vân Hạo từ trong túi chứa vật lấy ra một cái truyền tấn phù, rót vào linh lực sau, lá bùa lại chỉ lấp lóe hai lần liền khôi phục lại bình tĩnh. Vẫn tiên tri địa không gian cấm chế mặc dù so 10 năm trước yếu bớt, nhưng vẫn không hoàn toàn tiêu tán, truyền tấn phù linh lực căn bản là không có cách đột phá không gian cách trở. Hắn thu hồi truyền tấn phù, vẻ mặt lại bình tĩnh như cũ, Triệu Lỗi là hóa thần hậu kỳ tu vi, còn có 5 vị hóa thần cảnh đồng môn áp trận, mang cũng đều là các đường tình tiêu tế tuyển đệ tử. Tiên cơ các tên tuổi tại tu tiên giới cũng đầy đủ phân lượng, trừ phi gặp phải phân thần cảnh trở lên đại năng, nếu không không ai dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Coi như thật gặp phải phiền toái, lấy thực lực của bọn hắn, cũng có thể thông dong ứng đối. Không nói trước bọn hắn, chúng ta phải trước xác định tiếp xuống phương hướng. Anh tiên bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía địa cung di tích chỗ sâu kia phiến bị đá vụn phủ kín thông đạo. Vẫn tiên chi địa chân chính hạch tâm, xưa nay không là Huyền Băng bí cảnh loại địa phương này, mà là tiên nhân mộ. Các ngươi tại tiên cơ các cùng phụ sinh điện trong điện tịch, chưa từng thấy tương quan ghi chép sao? Vân Hạo cùng vị Lạc Dương liếc nhau, đều lắc đầu. Vân Hạo tại Tiên Cơ các đọc qua vô số điển tịch, nhưng lại chưa bao giờ tại bất luận cái gì một bản liên quan tới Vẫn Tiên Chi Địa hồ sơ trông được tới tiên nhân mộ chữ. Đương nhiên có lẽ có, nhưng hắn cũng không có khả năng đem tất cả điển tịch xem hết. Vị Lạc Dương cũng cau mày nói, phù sinh điện trong sách cổ chỉ nhắc tới qua Vẫn Tiên Chi Địa có thượng cổ chiến trường di tích, chưa từng nghe nói qua tiên nhân mộ cái này nghe đồn, đáng tin cậy sao? Thái Thượng Đạo Cung bí điển bên trong có rõ ràng ghi chép, không có sai. Anh tiên ngữ khí chắc chắn, đi đến một chỗ tương đối hoàn chỉnh trước vách đá, đầu ngón tay xẹt qua trên vách đá mơ hồ phù văn. Nghe đồn mấy vạn năm trước, nơi này từng bộc phát qua một trận tiên nhân đại chiến, không phải chúng ta tu tiên giới tu sĩ tranh đấu, mà là chân chính có thể phi thăng tiên nhân. Vẫn Lạc tiên nhân cùng vỡ vụn tiên khí rơi xuống nơi này, tiên lực cùng oán khí xen lẫn, mới tạo thành bây giờ Vẫn Tiên Chi Địa. Mà tiên nhân mộ chính là trận đại chiến kia hạch tâm, truyền thuyết là vị kia Vẫn Lạc tiên nhân chôn xương chỗ. Tiên nhân chân chính. Vị Lạc Dương thanh âm đề cao mấy phần, trong mắt tràn đầy chấn kinh, tu tiên giới chỉ dám trong truyền thuyết đề cập tiên nhân, chưa hề có tông môn chứng thực qua tiên nhân tồn tại, cái này tiên nhân mộ, không phải là hậu nhân lập a? Hẳn không phải là lập. Anh tiên lắc đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển ố vàng cổ tịch, triển khai sau, phía trên dùng thượng cổ văn tự ghi lại một đoạn nội dung. Các ngươi nhìn, nơi này biết, cách mỗi ngàn năm, Vẫn Tiên Chi Địa mở ra lúc, đều sẽ có tu sĩ tại khu vực hạch tâm cảm ứng được tiên khí. Đó là một loại viễn siêu linh lực tinh khiết năng lượng, có thể trong nháy mắt tịnh hóa tu sĩ thể nội tạp chất. Hơn nữa, các lớn cổ lão tông môn, bao quát Thái Thượng Đạo Cung, Kiếm Tông, Thiên Cơ Các, đều từng từ Vẫn Tiên Chi Địa mang ra qua ẩn chứa tiên khí bảo vật, chỉ là những bảo vật này chưa từng đối ngoại biểu hiện ra, chỉ ở tông môn nội bộ truyền thừa. Ta phỏng đoán, những bảo vật này nơi phát ra chính là tiên nhân mộ. Vân Hạo tiến lên trước, mặc dù không biết thượng cổ văn tự, lại có thể từ trên cổ tịch tranh minh họa bên trong nhìn thấy một tòa tương tự sơn phong đại mộ, bao quanh lấy phong bạo cùng lôi quang. Cùng anh tiên miêu tả tiên nhân mộ mơ hồ ăn khớp. Hắn trong lòng hơi động, nói như vậy, tiên nhân mộ bên trong không chỉ có bảo vật, còn có thể có tiên nhân truyền thừa. Không chỉ có là truyền thừa, còn có càng lớn cơ duyên. Anh tiên trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, thanh âm cũng nhu hòa mấy phần, bí điện thảo luận, tiên nhân mộ mỗi một lần hiển hóa, đều sẽ có chí bảo xuất thế. Có thể là ghi chép tiên pháp ngọc giản, có thể là ẩn chứa tiên lực đan dược, thậm chí có thể là tiên nhân còn sót lại tinh huyết. Càng thân kỳ lạ, nếu là có thể tại tiên nhân mộ phụ cận nghe được tiên âm tu sĩ rất có thể sẽ trực tiếp đạp đất ngộ đạo, có người có thể đột phá thẻ mấy chục năm tu vi bình cảnh. Có người có thể ngộ ra uy lực vô tận đại thần thông, thậm chí còn có người có thể trực tiếp ngưng tụ ra hóa thần ý cảnh. Năm đó ta mạo hiểm tiến vào Vẫn Tiên Chi Địa, chính là vì tìm kiếm tiên nhân mộ tung tích. Có như thế mơ hồ. Vị Lạc Dương mặc dù vẫn có lo nghĩ, trong mắt cũng đã lộ ra vẻ hướng tới, vậy tại sao qua nhiều năm như vậy, có rất ít người đề cập tiên nhân mộ? Lẽ ra lớn như thế cơ duyên, đã sớm nên truyền khắp tu tiên giới. Bởi vì nguy hiểm viễn siêu cơ duyên. Anh tiên ngữ khí đông nhiên trầm xuống, đầu ngón tay tại trên cổ tịch phong bạo tranh minh họa chỗ dừng lại. Thiên nhân mộ bao quanh lấy thiên phong cương lôi trận kia là thiên nhiên hình thành phòng ngự bình chướng. Trong trận phong bạo có thể xé rách hóa thần cảnh tu sĩ nhục thân, cương lôi có thể trực tiếp phá hủy nguyên thần, liền xem như phân thần cảnh đại năng cũng chỉ có thể tại ngoài trận bồi hồi, căn bản là không có cách tới gần. Hơn nữa, vô số năm qua, phàm là ý đồ cưỡng ép xâm nhập trong trận tu sĩ, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Có người nói trận sau cất giấu thượng cổ cấm chế, chạm vào tức tử. Cũng có người nói tiên nhân mộ bên trong có thủ hộ linh vật, thực lực có thể so với khó lường. Cho nên các đại tông môn coi như biết tiên nhân mộ tồn tại, cũng chưa từng chủ động tuyên dương. Chỉ ở mỗi ngàn năm Vẫn Tiên Chi Địa mở ra lúc, lặng lẽ phái đỉnh tiêm đệ tử đến đây tìm kiếm, có thể được cơ duyên tốt nhất, không chiếm được cũng không dám cư cầu. Vân Hạo trầm mặc một lát, cảm thụ được thể nội huyền băng chi tâm cùng băng nguyên tố tương liên lực lượng, trong mắt dần dần hiện lên một tia kiên định. Mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, đã được không dùng tiến đến một lần, cái này tiên nhân mộ chúng ta đều phải đi xem một chút, bỏ lỡ một lần lại là mấy trăm năm. Vị Lạc Dương lập tức phụ họa, không sai, lớn như thế cơ duyên, sao có thể dễ dàng buông tha? Chúng ta bốn người liên thủ, có huyền băng chi tâm, có A Vô thực lực, coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể liều mạng. A Vô dù chưa nói chuyện, lại hướng phía Vân Hạo khẽ gật đầu, trong mắt màu đỏ bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình hạn bạc chi lực, dường như cùng anh tiên miêu tả tiên nhân mộ mơ hồ sinh ra của mình, có lẽ nơi đó cũng cất giấu cùng nàng tương quan cơ duyên. Bốn người đạt thành chung nhận thức, không còn lưu lại, lập tức lên đường tiến về Vẫn Tiên Chi Địa khu vực hải tâm. Dọc đường cảnh tượng càng thêm hoang vu, nguyên bản ngẫu nhiên có thể nhìn thấy linh thảo, dần dần bị khô héo bụi gai thay thế. Trên mặt đất tuyết động càng ngày càng dày, sâu địa phương có thể không có quá gối đóng. Trong không khí mùi máu tươi cũng càng ngày càng đậm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tu sĩ hài cốt nửa chôn ở trong tuyết, có trong tay còn nắm chặt pháp bảo, có hài cốt bên trên che kín vết cào, hiển nhiên là tao ngộ yêu thú tập kích. Vân Hạo vận chuyển huyền băng chi tâm, một sợi nhạt linh lực màu xanh lam từ quanh người hắn tản ra, hình thành một đạo bình chướng vô hình. Bình phong này không chỉ có thể chống cự gió rét thấu xương, còn có thể xua tan chúng quanh đê giai yêu thú khí tức, ven đường gặp phải băng nha lang, băng nhện chờ yêu thú, cảm nhận được bình chướng bên trong băng hệ lực lượng, đều tránh ra thật xa, không dám tới gần. Anh tiên thì cầm trong tay cổ tịch, căn cứ phía trên ghi lại tinh tượng cùng địa hình, không ngừng điều chỉnh phương hướng, tránh cho bốn người đi vào che kín cấm chế khu vực. Vị Lạc Dương thỉnh thoảng sẽ ngự kiếm lên không, dò xét đường phía trước hướng. A Vô thì từ đầu đến cuối đi tại đội ngũ cánh ngoài, mỗi khi gặp phải khả năng ẩn giấu nguy hiểm khe băng hoặc sơn động, đều sẽ lên trước xác nhận an toàn. Sau bốn ngày, làm một vòng trắng bệnh mặt trời lên đến giữa bầu trời lúc, anh tiên đột nhiên dừng bước, chỉ về đằng trước chân trời, nhìn, cái kia chính là tiên nhân mộ. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa thiên địa châu giao giới, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn băng tuyết sơn phong. Sơn phong toàn thân từ vạn niên hàn băng ngưng kết mà thành, độ cao viễn siêu chúng quanh dãy núi, đỉnh bị tầng mây dày đặc bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy bốn lượn lưng núi như là cự long lưng, từ trên cao quan sát, cả ngọn núi hình dáng lại so với trên sách cổ tranh minh họa giống nhau như lúc, giống một tòa bị phóng đại vạn lần thành mộ, lặng lặng nằm tại vẫn tiên tri địa hạch tâm. Mà tại sơn phong trung quanh, còn cuốn một tầng màu trắng nhạt phong bạo, trong gió lốc xen lẫn kim sắc cương lôi. Dù cho cách hơn 10 dặm, cũng có thể cảm nhận được kia cỗ xé rách không gian kinh khủng uy áp, nhờ bốn người linh lực đều không tự chủ được dừng lại một cái chớp mắt. Đây chính là Thiên Phong Cương Lôi trận. Vị Lạc Dương nắm chặt trường kiếm, ngựa khí mang theo vài phần khẩn trương, chỉ xem khí thế kia, liền so Huyền Băng Bí cảnh lợi hại hơn nhiều. Vân Hạo thần thức cẩn thận từng ly từng tí mò về phong bạo, vừa tiếp xúc đến phong bạo biên giới, liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo bắn về, thức hải thậm chí truyền đến một hồi nhói nhói. Thu hồi thần thức, sắc mặt nghiêm túc, cơn báo táp này lực lượng viễn siêu dự liệu của ta, Huyền Băng chi tâm có thể điều khiển băng nguyên tố, chưa hẳn có thể ngăn cản cương lôi công kích. Chúng ta phải tìm một chỗ trước nghỉ ngơi, quan sát tinh tường phong bạo quy luật lại nói. Anh Tiên gật đầu đồng ý, chỉ vào cách đó không xa một chỗ bị nham thạch vờn quanh sơn cốc, nơi đó địa thế ẩn nấp, thích hợp tạm thời đặt chân. Bốn người nhanh chóng bay thấp đến trong sơn cốc đối lập ấm áp, nham thạch ngăn cản đa số hàn phòng, trên mặt đất còn lưu lại mấy chỗ đống lửa vết tích, hiển nhiên trước đó có tu sĩ ở đây dừng lại qua. Vân Hạo từ trong túi trữ vật lấy ra 6 khối thượng phẩm linh thạch, dựa theo tiên cơ các trận pháp trong điện tịch ghi chép, tại sơn cốc bốn phía bố trí một tòa giản dị ẩn nấp trận. Linh thạch khảm vào mặt đất sau, phát ra bạch quang nhàn nhạt, đem toàn bộ sơn cốc khí tức cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, từ bên ngoài nhìn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bình thường đống nham thạch. Ta nếm thử dùng Huyền Băng chi tâm cảm ứng phong bạo quy luật, nhìn xem có thể hay không tìm tới yếu kém điểm. Vân Hạo khoanh chân ngồi trong sơn cốc trung tâm, nhắm mắt lại, đem thần thức hoàn toàn chìm vào đan điền. Huyền Băng chi tâm cảm nhận được ý đồ của hắn, bắt đầu chấn động kịch liệt, từng sợi băng linh lực màu xanh lam từ quanh người hắn tràn ra, như sợi tơ kéo dài hướng ngoài sơn cốc, cùng trời gió cương lôi trận bên trong băng nguyên tố thành lập được liên hệ. Anh Tiên cùng vị Lạc Dương cũng không có nhàn rỗi, anh Tiên lần nữa triển khai cổ tịch, phía trên liên quan tới Thiên Phong Cương Lôi trận ghi chép, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì trên mặt đất vẽ ra trận văn sơ đồ phát thảo. Vị Lạc Dương thì tại cửa vào sơn cốc châu bố trí mấy cái giản dị dự cảnh cả bẫy. Dùng dây nhỏ kết nối lấy phù lục, một khi có tu sĩ hoặc yêu thú tới gần, phù lục liền sẽ tự động dẫn nổ, phát ra cảnh cáo. A Vô thì tựa ở trên một khối nham thạch, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt cửa vào sơn cốc, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía tiên nhân mộ phương hướng, trong mắt màu đỏ bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, ngoài sơn cốc phong thanh cùng cường tiếng sấm mơ hồ truyền đến, như là viễn cổ gào thét. Vân Hạo lông mày khi thì giãn ra, khi thì khóa chặt. Thông qua Huyền Băng chi tâm cảm ứng, hắn có thể rõ ràng phát giác được, Thiên Phong Cương Lôi trận lực lượng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mỗi 6 canh giờ, phong bạo vận tốc quay sẽ rõ lộ ra giảm bớt, cương lôi số lượng cũng biết giảm bớt, duy trì liên tục thời gian ước chừng nửa canh giờ. Mà tại phong bạo yếu bớt khoảng cách, trận pháp góc tây bắc, có một chỗ khu vực băng nồng độ nguyên tố rõ ràng cao hơn địa phương khác, nơi đó phong bạo lực lượng tương đối yếu kém, có lẽ chính là đột phá mấu chốt. Tìm tới. Vân Hạo mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một tia thích thú, Thiên Phong Cương Lôi trận mỗi 6 canh giờ sẽ yếu bớt một lần, mỗi lần duy trì liên tục nửa canh giờ, góc tây bắc có một chỗ yếu kém điểm, chúng ta có thể thừa dịp lúc kia tới gần tiên nhân mộ. Anh Tiên lập tức buông xuống cổ tịch, tiến lên trước hỏi, yếu kém điểm vị trí cụ thể có thể xác định sao? Trong sách cổ chỉ nói phong bạo sẽ yếu bớt, lại không đề cập qua có yếu kém điểm. Có thể xác định. Vân Hạo gật đầu, đầu ngón tay trên mặt đất vẽ ra phong bạo đại khái hình dáng, tại góc tây bắc đánh dấu ra một cái điểm đỏ. Huyền Băng chi tâm cùng nơi đó băng nguyên tố cộng minh mạnh nhất, phong bạo yếu bớt lúc, nơi đó cương lôi hẳn là sẽ tạm thời biến mất, chỉ có bình thường hàn phong, lấy chúng ta thực lực, có thể ngăn cản được. Vị Lạc Dương nhìn xem điểm đỏ, trong mắt tràn đầy hưng phấn, vậy chúng ta chỉ cần chờ lần sau phong bạo yếu bớt, liền có thể tới gần tiên nhân mộ. Nói không chừng còn có thể nghe được tiên âm. Đúng lúc này, ngoài sơn cốc đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, nương theo lấy tu sĩ âm thanh trò chuyện, càng ngày càng gần. A Vô trong nháy mắt đứng thẳng người, trong mắt màu đỏ cảnh giác nhìn chằm chằm cửa vào sơn cốc. Vân Hạo lập tức ra hiệu đám người thu liễm khí tức, đồng thời vận chuyển ẩn nặc trận, đem trong sơn cốc linh lực ba động hoàn toàn ẩn giấu. Một lát sau, một đám thân mang trường bào màu đen tu sĩ xuất hiện tại ngoài sơn cốc. Bọn hắn trường bào bên trên thêu lên dữ tợn khô lâu đồ án, quanh thân quanh quẩn lấy ma khí nồng nặc, chính là Thiên Ma giáo người. Cầm đầu là một tên thân mang trường bào màu đỏ nam tử trung niên, tóc của hắn tán loạn, sắc mặt hung ác nham hiểm, quanh thân ma khí so trước đó gặp phải hắc vô thường nồng đậm mấy lần, dù cho cách gần nặng trận, cũng có thể cảm nhận được kia cố cường đại bí áp. Vừa rồi rõ ràng cảm ứng được nơi này có linh lực ba động, thế nào đống nhiên không có? Hồng bào nam tử nhíu mày, ánh mắt đảo qua sơn cốc phương hướng, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Một tên Thiên Ma giáo đệ tử lập tức tiến lên, không người nói rằng, Hồng Sát hộ pháp đại nhân, có phải hay không là thế lực khác tu sĩ bố trí ở chỗ này ẩn nặc trận? Vẫn tiên tri địa mở ra lâu như vậy, không ít tán tu đều ưa thích tìm tung lũng như thế này đặt chân. Hồng bào nam tử hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, một sợi hắc sắc ma khí ngưng tụ thành chảo trạng, hướng phía sơn cốc phương hướng bung đi. Ma khí đánh trúng ẩn nặc trận bình chướng, phát ra phanh một tiếng vang trầm, trận nhãn linh thạch kịch liệt lấp lóe, bạch quang trong nháy mắt tạm đạm hơn phân nửa, trên mặt đất thậm chí xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rạn. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Hồng bào nam tử trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nghiêm nghị hạ lệnh, phá cho ta cái này phá trận. Bản tọa ngược lại muốn xem là ai trốn ở bên trong. Trung quanh Thiên Ma giáo đệ tử lập tức đáp lời, nhao nhao ngưng tụ ma khí, hướng phía ẩn nặc trận phát động công kích. Màu đen ma khí giống như nước thủy triều tuôn hướng sân cốc, ở nặc trận bình chướng bên trên che kín vết rạn, linh thạch bạch quang càng lúc càng mờ nhạt, mắt thấy là phải hoàn toàn vỡ vụn. Vân Hạo hạ giọng, đối ba người nói, cầm đầu tu sĩ so cái kia hắc vô thường cường đại quá nhiều, sợ là hóa thần đại viên mãn đỉnh phong tồn tại, tạm thời không thể liều mạng. A Vô, ngươi vây quanh sơn cốc khía cạnh, đợi một chút ta dẫn ra bọn hắn lực chú ý, ngươi thừa cơ tập kích bất ngờ. Lạc Dương, ngươi chuẩn bị kỹ càng hồng trần khói lửa ý cảnh, mấy nhiêu đệ tử khác, đại tế ti, ngươi dùng hàn băng ý cảnh kiểm chế áo bào đỏ tu sĩ, chúng ta tranh thủ một kích tức lui. Ba người vừa gật đầu đáp ứng, ngoài sơn cốc đống nhiên truyền đến một hồi sắc bén tiếng kiếm reo. Một đạo kim sắc kiếm quang như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuyên thấu mấy tên tiên ma giáo đệ tử ma khí bình chướng, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Hồng bào nam tử sắc mặt đại biến, không thể không từ bỏ công kích gần nạp trận, quay người ngưng tụ ma khí, ngăn cản kiếm quang. Thiên ma giáo nghiệt chướng, dám tại tiên nhân mộ phụ cận hoành hành bá đạo, thật coi ta chính đạo không người sao? Tiếng kiếm reo tán đi, một tên thân mang màu xanh kiếm bảo lão giả lơ lửng giữa không trung, tay hắn nắm một thanh cổ phát trường kiếm, quanh thân kiếm khí nghiêm nghị, chính là kiếm tông kim trưởng lão. Theo kim trưởng lão xuất hiện, nơi xa lại truyền tới trận trận linh lực ba động. Mười mấy tên chính đạo tu sĩ hướng phía sơn cốc phương hướng chạy đến, trong đó có thân mang đạo bào màu tím thái thượng đạo cung đệ tử, có thân mang trường bào màu xám thiên cơ các tu sĩ, còn có thân mang trường sam màu trắng phù sinh điện đệ tử. Bọn hắn cấp tốc đem thiên ma giáo người bao vây lại, hình thành thế giằng co. Hồng bào nam tử nhìn xem càng ngày càng nhiều chính đạo tu sĩ, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng cũng biết quả bất địch chúng. Hắn mạnh mẽ trường sơn cốc phương hướng một cái, cắn răng nói, rút lui. Nói xong, liền dẫn thiên ma giáo đệ tử hóa thành mấy đạo bóng đen, nhanh chóng biến mất tại trong gió tuyết. Kim trưởng lão rơi vào sơn cốc trước, ánh mắt đảo qua che kín vết dạn ẩn nặc trận, cất cao giọng nói, bên trong bằng hữu, thiên ma giáo đã rút đi, không cần ẩn núp nữa. Vân Hạo biết ẩn nặc trận đã không còn cách nào ẩn giấu, liền thu hồi linh thạch, mang theo ba người đi ra khỏi sơn cốc. Làm kim trưởng lão nhìn thấy anh tiên lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, anh tiên sư chất, ngươi vậy mà còn sống. Năm đó ngươi tại Vẫn Tiên Chi địa mất tích, thái thượng đạo cung các trưởng lão còn tưởng rằng ngươi may mắn tại Huyền Băng bí cảnh bên trong còn sống sót mà thôi. Anh tiên khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản, không nghĩ tới kim trưởng lão cũng tới tiên nhân mộ. Vì tiên nhân mộ cơ duyên, các đại tông môn đều phái người đến. Kim trưởng lão cười nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt mang theo vài phần khen ngợi, vị này chính là tiền cơ các mây tiểu hữu a. Ta nghe ta kiếm tông đệ tử nói qua ngươi, ngươi cùng ta kiếm tông Kim Thiên Vi là chuyện xưa, cũng là muốn sống tốt giao lưu trao đổi a. Vân Hạo chắp tay hành lễ, ngữ khí cung kính, gặp qua kim trưởng lão, tiền bối quá khen rồi. Vị này khí tức không thể so với cái kia thiên ma giáo áo bào đỏ lão giả yếu, có thể thấy được cũng là một vị hóa thần đại viên mãn cường giả. Đám người hàn huyên một lát, kim trưởng lão liền mời bốn người cùng nhau đi tới chính đạo tu sĩ doanh địa. Doanh địa ngay ở phía trước cách đó không xa, có phòng ngự trận thủ hộ, cũng có thể tránh cho thiên ma giáo người lần nữa tập kích bất ngờ. Hơn nữa, các đại tông môn trưởng lão đều tại trong doanh địa, đang thảo luận ứng đối ra sao thiên phong cương lôi trận. Các ngươi đã tới, cũng có thể nhiều một phần trợ lực. Vân Hạo mấy người suy tư một lát, liền đáp ứng. Có chính đạo doanh địa xem như yểm hộ, đã có thể an toàn chờ đợi phong bạo yếu bớt, lại có thể hiểu rõ những tông môn khác kế hoạch, còn có thể tránh cho cùng thiên ma giáo đơn độc xung đột, trăm lợi mà không có một hại. Một đoàn người hướng phía doanh địa đi đến. Chương 566, các hiện thần thông chương 566, các hiện thần thông Vân Hạo bốn người đi theo kiếm tông kim trưởng lao xuyên qua đất tuyết, ước chừng sau nửa canh giờ, một tòa bị nham thạch vờn quanh tránh gió doanh địa xuất hiện tại trước mắt. Doanh địa bên ngoài bố trí giản dị phòng ngự trận pháp, màu vàng kim nhạt linh quang tại trận văn thượng lưu chuyển, đem lạnh thấu xương hàn phong ngăn cách bên ngoài. Trong doanh địa lều vải xen vào nhau, khói bếp lượn lờ, thỉnh thoảng truyền đến tu sĩ trò chuyện thanh âm, cùng Vẫn Tiên Chi địa hoang vu hình thành so sánh rõ ràng. Nơi này là các tông môn tạm thời dựng tránh gió doanh địa, sư đệ ta Lý trưởng lão mang theo bộ phận kiếm tông đệ tử thủ tại chỗ này. Kim trưởng lão vừa đi vừa giải thích, hắn thân mang màu xanh kiếm bảo, bên hông treo một thanh cổ phát trường kiếm, quanh thân kiếm khí nội liễm, lại khó nén hóa thần đỉnh phong uy áp. Từ khi tiên nhân mộ thiên phong cương lôi trận hiện hiện, các tông môn liền lần lượt đem đệ tử tụ tập đến nơi đây, đến một lần tránh né phong bạo, thứ hai thương nghị xong trận kế sách. Vừa bước vào doanh địa, một đạo thân ảnh quen thuộc liền bước nhanh tiến lên đón. Chính là tiên cơ các Triệu Lỗi. Hắn nhìn thấy Vân Hạo lúc, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành vui mừng như điên, "Đại sư Minh, người rốt cục trở về. Chúng ta tại Vẫn Tiên Chi Điệu tìm ngươi dòng dã 10 năm, còn tưởng rằng ngươi để các ngươi lo lắng." Vân Hạo vỗ Triệu Lỗi bà bay, trong lòng tràn đầy ấm áp. Triệu Lỗi sau lưng, mấy tên tiên cơ các đệ tử cũng xuống tới, nhìn thấy Vân Hạo bên người anh tiên cùng bị Lạc Dương, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong doanh địa trên đất trống, tụ tập đến từ các thế lực lớn tu sĩ. Thái thượng đạo cung đệ tử thân mang đạo bào màu tím, cầm trong tay phất trần, nhìn thấy anh tiên rõ ràng sức sở, rất nhanh nhận ra, tiến lên cùng anh tiên hàn huyên. Rất nhiều thái thượng đạo cùng đám đệ tử người đều còn tưởng rằng anh tiên đã sớm tại vài thập niên trước vẫn lạc tại Vẫn Tiên Chi Địa. Hôm nay tới đây Vẫn Tiên Chi Địa, một mặt là lịch luyện, một mặt khác là tìm kiếm anh tiên vị này thái thượng đạo cùng thánh nữ. Phù sinh điện tu sĩ áo trắng như tuyết, khí chất linh hoạt kỳ hảo, vị Lạc Dương là phù sinh điện thánh nữ tự nhiên cũng đi tới phù sinh điện bên kia đi. Còn có mấy chục cái trung tiểu hình tông môn đệ tử, hoặc ngồi hoặc đứng, thảo luận liên quan tới tiên nhân mộ nghe đồn. Thô sơ giản lược khe đến, trong doanh địa tu sĩ lại hiểu rõ hơn trăm người, chỉ là phần lớn sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đều đối thiên phong cương lôi trận hung hiểm trong lòng còn có kiên kỵ. Kim sư minh, ngài trở về. Một tên thân mang màu xanh kiếm bảo trung niên tu sĩ bước nhanh đi tới, chính là kim trưởng lão sư đệ Lý trưởng lão. Hắn đối với kim trưởng lão không mình hành lễ, ánh mắt đảo qua Vân Hạo bốn người lúc, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, 10 năm trước liền biết Vân Hạo cùng vị Lạc Dương tiến vào dưới mặt đất địa cung bên trong, không nghĩ tới còn sống. Kim trưởng lão gật đầu, nghiêng người nhường ra vị trí, "Vân Hạo, vị này là sư đệ ta Lý trưởng lão, nghĩ đến các ngươi đều gặp, ta liền không giới thiệu." Vân Hạo chắp tay hành lễ, "Lý trưởng lão." Chào hỏi. Trong doanh địa ẩn giấu đi không ít hóa thần cảnh khí tức, trong đó mấy đạo càng cường hãn, hiển nhiên là các tông môn đỉnh tiêm trưởng lão. Triệu Lỗi lôi kéo Vân Hạo đi đến một bên, thấp giọng giảng thuật đi qua 10 năm kinh lịch, "Đại sư minh, ngài tiến vào Huyền Băng bí cảnh sau, chúng ta đợi ngươi hơn nửa năm, từ đầu đến cuối không có ngài tung tích. Về sau vẫn tiên tri địa không gian cấm chế tăng cường, chúng ta liền dựa theo ngài nhắc nhở, dẫn đầu các đệ tử tìm kiếm cơ duyên. Có người tìm tới thượng cổ khoáng thạch, có người hái tới ngàn năm linh thảo, còn có người tại trong di tích được đến không chọn vẹn công pháp." Chỉ là hắn ngự khí dừng một chút, trên mặt lộ ra mấy phần ấy nấy, "Tại một lần tao ngộ cao gia yêu thú tập kích lúc, chúng ta hao tổn 3 tên nguyên anh cảnh đệ tử. Bây giờ các đệ tử lịch luyện mục đích đã đạt tới, ta nghĩ đến tiếp xuống tiên nhân mộ liền không tham gia náo nhiệt, có phải hay không nên trở về tiên cơ các?" Vân Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng biết vẫn tiên tri địa hung hiểm, hao tổn đệ tử không thể tránh được. Hắn vô Triệu Lỗi bà bay, ngữ khí kiên định, "Vất vả các ngươi. 3 tên đệ tử hậu sự, với các sau cần phải thích đáng an bài. Đại sư minh yên tâm, chúng ta đều nhớ kỹ." Triệu Lỗi gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, "Ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Cái này tiên nhân mộ bên ngoài tiên phong cương lôi trận quá mức hung hiểm, vừa rồi các tông môn trưởng lao thương nghị qua, không có tan thần cảnh tu vi, căn bản không có khả năng vượt qua. Liền xem như hóa thần tu sĩ, một khi bị cương phong cuốn vào, cũng sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ." Vân Hạo nhìn về phía xa xa tiên nhân mộ, nơi đó phong bạo vẫn như cũ cuồng bạo, kim sắc cương lôi tại tầng mây bên trong lấp lóe. Trầm ngâm một lát, nói rằng, "Ta muốn lưu lại sống sáo, không nói gạt ngươi, ta được đến Huyền Băng chi tâm có thể cảm ứng được phong bạo chỗ bạc được, có lẽ có thể tìm tới tiến vào tiên nhân mộ phương pháp." Triệu Lỗi nghe vậy, vội vàng khuyên can, "Đại sư huynh, tuyệt đối không thể. Kia phong bạo quá mức hung hiểm, cho dù có Huyền Băng chi tâm, cũng chưa chắc có thể an toàn thông qua. Không bằng ngài cùng chúng ta cùng một chỗ về cát, đợi ngày sau tu vi tăng lên, lại tìm cơ hội đến đây." "Không cần quên." Vân Hạo lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Ta lần này đến đây vẫn tiên tri địa, còn có chưa hoàn thành sự tình, các ngươi trước dẫn đội trở về, nói cho ta sư phụ, ta sẽ bình an trở về." Triệu Lỗi thấy Vân Hạo thái độ kiên quyết, biết không quên nổi, chỉ có thể thở dài, "Kia đại sư huynh cần phải cẩn thận. Chúng ta tại trong các chờ đợi tin tức của ngài." Mấy ngày kế tiếp, trong doanh địa tu sĩ bắt đầu lần lượt rời đi. Không ít cỡ trung tiểu tông môn đệ tử tại từng trải qua Thiên Phong Cương Lôi trận hung hiểm sau, nhao nhao nhận rõ hiện thực. Không có đủ thực lực, cưỡng ép xông trận chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Tiên cơ các đệ tử tại Triệu Lôi dẫn đầu dưới, cũng thu thập xong hành trang, cùng Vân Hạo cáo biệt sau, bước lên trở về tiên cơ các lộ trình. Lý trưởng lão nhìn xem dần dần trống trải doanh địa, đối Kim trưởng lão nói rằng, "Sư minh, lưu lại đều là hóa thần cảnh tu sĩ, ước chừng có hơn 100 người, thấp nhất đều là hóa thần sơ kỳ, cũng đều tu ra ý cảnh, duy chỉ có..." Ánh mắt của hắn rơi vào Vân Hạo trên thân, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, Vân Hạo tuy là nguyên anh đại viên mãn, lại cuối cùng chưa đột phá hóa thần, ở lại chỗ này sợ là gặp nguy hiểm. Kim trưởng lão lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Ngươi chớ nhìn hắn cảnh giới thấp, thực lực lại không thể khinh thường. Trên người tiểu tử kia có bảo vật, còn có thể tìm tới Thái Thượng Đạo Cung Thánh Nữ Anh Tiên Bình An đi ra, phần này năng lực, liền xem như bình thường hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng so ra kém. Lại nói, bên cạnh hắn vị kia A Vô đạo hữu, khí tức sâu không lường được, sợ là có thể cùng hóa thần đỉnh phong một trận chiến, thân làm tiên cơ các thân truyền đệ tử, tất nhiên là có thủ đoạn bảo mệnh, chúng ta liền không nên lo lắng, vẫn là nhiều quan tâm chuyện nhà mình a." Chính như Kim trưởng lão lời nói, lúc này trong doanh địa chỉ còn lại có hơn 100 tên hóa thần cảnh tu sĩ. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc giao lưu tâm đắc, mỗi người trong mắt đều mang đối tiên nhân mộ cơ duyên chờ mong, cũng cất giấu đối phong bạo kiên kỵ. Vân Hạo đứng ở trong đám người, nguyên anh cảnh khí tức lộ ra phá lệ đột ngột, thỉnh thoảng có tu sĩ băng tới ánh mắt khát thượng, lại không người dám tùy tiện kinh thường. Có thể ở vẫn tiên tri địa địa cung bí cảnh sống sót 10 năm, còn bị Kim trưởng lão xem trọng tu sĩ, tuyệt không có khả năng là hạng người bình thường. "Chúng ta cũng tìm một chỗ thương nghị một chút sông trận chi tiết a." Vân Hạo đối anh tiên, vị Lạc Dương cùng A Vô nói rằng. Bốn người đi đến một chỗ yên lặng nham thạch bên cạnh, ngồi xuống. Anh tiên trước tiên mở miệng, "Căn cứ Thái Thượng Đạo Cung điện tịch ghi chép, Thiên Phong Cương Lôi trận mỗi 3 ngày sẽ yếu bớt một lần, mỗi lần duy trì liên tục nửa canh giờ. Lần sau yếu bớt, ngay tại ngày mai sáng sớm." Vị Lạc Dương gật đầu phụ họa, "Vừa rồi ta cùng phụ sinh điện trưởng lão tán gẫu qua, bọn hắn dự định tại phong bạo yếu bớt lúc, riêng phần mình xung trận. Cơn báo táp này không gian chi lực mạnh, coi như thành quần kết đội đi bảo, cũng sẽ bị cưỡng ép tách ra, chỉ có thể dựa vào chính mình." Vân Hạo từ trong túi chứa vật lấy ra Huyền Băng chi tâm, tinh thể dưới ánh mặt trời hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam, Huyền Băng chi tâm có thể cảm ứng được phong bạo chỗ bạc được, ngay tại tiên nhân mộ góc tây bắc. Đến lúc đó, ta sẽ dùng Huyền Băng chi tâm ngưng tụ băng hệ linh lực, là chúng ta mở một đầu tạm thời thông đạo, tận lực giảm bớt phong bạo xung kích. A Vô trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía Vân Hạo tựa hồ muốn nói, "Ta sẽ che chở ngươi." Nàng quanh thân tản mát ra nhàn nhạt uy áp, nhường trong lòng ba người đều nhiều hơn mấy phần lực lượng. Bây giờ A Vô hấp thu thượng cổ huyết thạch lực lượng, sớm đã có thể chém giết hóa thần đỉnh phong tu sĩ, ứng đối trong gió lốc hung hiểm, nghĩ đến vấn đề không lớn. Bốn người thương nghị hoàn tất, liền bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị. Vân Hạo quanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển công pháp quen thuộc Huyền Băng chi tâm lực lượng. Anh tiên lấy ra Thái Thượng Đạo Cung bí pháp ngọc giản, cẩn thận nghiên cứu, là sông trận làm chuẩn bị. Vị Lạc Dương thì tại trung quanh bố trí mấy cái dự cảnh cả bẫy, phòng ngừa có người âm thầm tập kích bất ngờ. A Vô vẫn như cũ bảo vệ ở một bên, như là trầm mặc thủ hộ giả, cảnh giác quan sát đến trong doanh địa động tĩnh. Hai ngày sau, trong doanh địa tu sĩ càng ngày càng ít. Không ít hóa thần tu sĩ tại cân nhắc lợi hại sau, lựa chọn từ bỏ, lần lượt rời đi Vẫn Tiên chi địa. Tới ngày thứ 3 sáng sớm, trong doanh địa chỉ còn lại không tới 50 người, đều là các tông môn cường giả đỉnh cao, mỗi người đều ánh mắt kiên định, làm xong sông trận chuẩn bị. Trời mới vừa tờ mờ sáng, xa xa Thiên Phong Cương Lôi trận đột nhiên có biến hóa. Nguyên bản cuồng bạo phong bạo vận tốc quay dần dần trở nên chậm, kim sắc cương lôi số lượng rõ ràng giảm bớt, trong không khí uy áp cũng giảm nhẹ đi nhiều. Phong bạo giảm bớt. Kim trưởng lão đứng người lên, thanh âm to, "Các vị đạo hữu, cơ hội chỉ có nửa canh giờ, riêng phần mình bảo trọng." Vừa dứt lời, trong doanh địa tu sĩ tựa như cùng như mũi tên rời cùng, hướng phía tiên nhân mộ phương hướng bay đi. Có tu sĩ thi triển thân pháp, như là như lưu tinh xuyên thẳng qua tại phong bạo biên giới. Có thì tế ra phòng ngự pháp bảo, chọi cứng lấy cương phong tiến lên. Còn có nương tựa theo đặc thù ý cảnh, tạm thời chống cự lấy phong bạo xung kích, nguyên một đám rất nhanh liền biến mất ở trong cơn bão táp. Chúng ta cũng xuất phát. Vân Hạo đứng người lên, đem Huyền Băng Chi Tâm nắm trong tay. Đầu ngón tay linh lực rót vào, tinh thể trong nháy mắt bộc phát ra làm quang chói mắt, một cỗ tinh thuần băng hệ linh lực quét tán ra đến, tại bốn người quanh thân hình thành một đạo màu lam nhạt vòng bảo hộ. Anh Tiên cùng vị Lạc Dương theo sát phía sau, phân biệt tế ra riêng phần mình pháp bảo. Anh Tiên trong tay xuất hiện một thanh tử sắc phất trần bên trên sợi tơ hiện ra linh quang, có thể ngăn cản cương phong xâm nhập. Vị Lạc Dương thì đem trường kiếm đưa ngang trước người, kiếm khí vần quanh, hình thành một đạo kiên cố bình chướng. A Vô đi tại cuối cùng, phía sau triển khai cánh chim màu đen, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Bốn người rất nhanh liền tới tiên nhân mộ góc tây bắc, nơi này phong bạo quả nhiên so khu vực khác yếu đi rất nhiều, chỉ có lẻ tẻ cương lôi trong không khí lấp loé. Vân Hạo hít sâu một hơi, đem Huyền Băng Chi Tâm lực lượng thôi động đến cực hạn, nhặt linh lực màu xanh lam trước người ngưng tụ thành một đạo băng cầu, kéo dài hướng phong bạo chỗ sâu. Đi. Vân Hạo dẫn đầu đạp vào băng cầu mặt ngoài linh quang lấp loé, đem chúng quanh cương phong cùng hàn khí ngăn cách bên ngoài. Anh Tiên, vị Lạc Dương cùng A Vô theo sát phía sau, dọc theo băng cầu nhanh chóng tiến lên. Vừa tiến vào phong bạo không lâu, liền có mấy đạo nhỏ bé cương lôi hướng phía bốn người đánh tới. A Vô phản ứng cực nhanh, cánh chim màu đen một cái, mấy đạo ngọn lửa màu đen bắn ra, đem cương lôi trong nháy mắt chôn bụi. Anh Tiên cũng bung lên phất trần, thơ phất trần tuyến quấn chặt lấy đánh tới cương phong, đem nó dẫn đạo hướng ở bên. Vị Lạc Dương thì dùng kiếm khí mở con đường, dọn sạch phía trước chướng ngại. Vân Hạo từ đầu đến cuối chuyên chú thao túng Huyền Băng Chi Tâm, không ngừng điều chỉnh băng cầu hình thái, tránh đi trong gió lốc khu vực nguy hiểm. Huyền Băng Chi Tâm cùng trung quanh băng nguyên tố sinh ra cộng minh, không chỉ có thể vững chắc băng cầu, còn có thể sớm cảm ứng được cẩn dấu cương lôi, là bốn người lẩn tránh phong hiểm. Trong gió lốc tầm nhìn cứ thấp, bốn phía đều là gào thét hàn phong cùng lấp lóe điện quang, bên hai chỉ có thể nghe được cương phong xé rách không khí tiếng vang. Bốn người phối hợp lẫn nhau, từng bước một hướng phía tiên nhân mộ phương hướng tiến lên. Băng cầu tại trong gió lốc không ngừng kéo dài, như là một đầu màu lam dây lụa, kết nối lấy ngoại giới cùng tiên nhân mộ. Theo không ngừng xâm nhập, phong bạo lực lượng dần dần tăng cường, băng cầu bắt đầu kịch liệt lắc lư, mặt ngoài linh quang cũng biến thành trở nên ảm đạm. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, đem càng nhiều linh lực rót vào Huyền Băng Chi Tâm, băng cầu linh quang lần nữa biến lóa mắt, tạm thời ổn định hình thái. Thêm ít sức mạnh. Phía trước chính là tiên nhân mộ lối vào. Anh Tiên bỗng nhiên hô, nàng có thể cảm nhận được, phía trước cách đó không xa có một cỗ nồng đậm tiên khí truyền đến, hiện nhiên là tiên nhân mộ phương hướng. Bốn người tinh thần phấn chấn, tăng nhanh tiến lên tốc độ. A Vô lần nữa triển khai cánh chim, đem trung quanh cường phong toàn bộ ngăn. Vị Lạc Dương kiếm khí biến càng hung hiểm hơn, dọn sạch cuối cùng mấy đạo chướng ngại. Anh Tiên thì dùng phất trần bảo hộ ở phía trước, ngăn cản càng ngày càng mạnh hàn khí. Rốt cục, tại băng cầu cuối cùng, một cái cửa đá thật to xuất hiện tại trước mắt. Cửa đá từ vạn niên hàn băng ngưng kết mà thành, mặt ngoài khắc lấy phù văn cổ xưa, tản ra khí tức thần bí, chính là tiên nhân mộ lối vào. Tới. Vân Hạo trong lòng vui mừng, thu hồi Huyền Băng Chi Tâm, cùng ba người cùng nhau đạp vào trước cửa đá phương bình đài. Vừa đứng bước gót chân, sau lưng băng cầu liền tại phong bạo trùng kích vào vỡ vụn, hóa thành vô số băng hạt tiêu tán trong không khí. Bốn người quay đầu nhìn lại, phong bạo lần nữa biến bắt đầu cuồng bạo, kim sắc cương lôi tại tầng mây bên trong tứ ngược, hiển nhiên nửa canh giờ yếu bất kỳ đã qua. Nếu là trễ một bước nữa, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn bị phong bạo giam ở trong đó. Còn tốt đuổi kịp. Vị Lạc Dương nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi chán. Anh Tiên cũng thu hồi phát trần, ánh mắt rơi vào trên cửa đá, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đây chính là tiên nhân mộ lối vào, không biết rõ bên trong cất giấu cơ duyên gì. Vân Hạo nhìn xem trên cửa đá phù văn, như có điều suy nghĩ. Những phù văn này cùng Huyền Băng bí cảnh bên trong phù văn giống nhau đến mấy phần, có lẽ cũng cần đặc biệt chìa khóa khả năng mở ra. Bốn người vây quanh ở cửa đá bên cạnh, bắt đầu nghiên cứu mở ra cửa đá phương pháp. Trong doanh địa tu sĩ khác, chắc hẳn cũng lần lượt đã tới tiên nhân mộ khu vực khác, chỉ là bị phong bạo tách ra, tạm thời không cách nào tụ hợp. Vân Hạo biết, tiến vào tiên nhân mộ chỉ là bước đầu tiên, lữ trình kế tiếp tất nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm.